Chương 737 cổ trùng giới nữ hoàng. Chương 737 cổ trùng giới nữ hoàng. Nếu đã như vậy, vậy thì tất cả mọi người đừng sống nữa, các ngươi cũng đi chết đi. Lục trưởng lão điên cuồng gầm lên. Nàng biết mình không sống được, vậy thì sao không kéo vài người chết cùng? Nàng đốt cháy thọ nguyên và linh lực của mình, chuẩn bị liều mạng một phen, nếu vẫn không được, vậy thì nàng sẽ tự bạo, xem có thể giành được một tia sinh cơ hay không. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng nói uy nghiêm vô cùng, dừng tay. Trần Băng và Trần Phàm nghe thấy âm thanh này, cũng không có phản ứng gì. Mà Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão nghe thấy âm thanh này, đều vô cùng vui mừng. Lục trưởng lão nghe xong, thậm chí không còn đốt cháy thọ nguyên và linh lực nữa, trong mắt cũng lộ ra vẻ hy vọng. Mà những người vây xem, từng người đều lộ ra vẻ sùng kính, nhao nhao hướng về nơi phát ra âm thanh mà chú mục. Mặc dù người này đã hô dừng tay và cũng nhanh chóng tiếp cận, nhưng Trần Băng sẽ không nghe lời hắn, Trần Phàm còn chưa nói dừng tay, cho nên nàng sẽ không dừng tay. Mà Lục trưởng lão vốn chuẩn bị liều mạng một phen, sau khi nghe thấy âm thanh này, đã không còn tiếp tục đốt cháy tuổi thọ và linh lực, theo nàng thấy, người đến nhất định có thể cứu nàng một mạng, hơn nữa Trần Băng đối diện cũng nhất định sẽ dừng tay. Nhưng không ngờ tới là, Trần Băng căn bản không có ý định dừng tay, cũng chính trong khoảnh khắc này, chín con hỏa long lấy tốc độ cực nhanh lao xuống phía Lục trưởng lão. Khi Lục trưởng lão phát hiện ra, đã không kịp nữa, chỉ có thể phát ra một tiếng hét chói tai không cam lòng, không chín con hỏa long đó trong nháy mắt đã nuốt chửng Lục trưởng lão. Mà Ngũ trưởng lão bên cạnh đầy vẻ không thể tin được, nhìn Lục trưởng lão bị chín con hỏa long trong nháy mắt hóa khí, ngay cả nguyên thần cũng không thoát ra được. Hắn sao cũng không ngờ tới, hai người trước mắt này lại gan lớn như vậy, hơn nữa ra tay quyết đoán. Chủ nhân của âm thanh trước đó cũng như lộ sáng, nhanh chóng đuổi tới, nhưng nàng vừa đến, chín con hỏa long đã nuốt chửng Lục trưởng lão. Nàng vừa tức giận vừa bất lực, nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng, ngay cả nàng, nếu bị chín con hỏa long này cuốn lấy, cũng sẽ vất lạc. Đừng nói nàng, ngay cả hơn 10 người phía sau nàng cũng đều sắc mặt đại biến, bọn họ cũng cảm nhận rất rõ ràng sự lợi hại của chín con hỏa long đó, đừng nói một người, ngay cả khi bọn họ cùng nhau lên, e rằng cũng không thể chống đỡ được sự tấn công của chín con hỏa long này. Giới cổ trùng của bọn họ khi nào lại chọc phải kẻ địch cường đại như vậy? Mà Sở Sỉ Tạ đi cuối cùng, lúc này sắc mặt đã tái nhợt vì sợ hãi, hắn không ngờ, Lục trưởng lão cảnh giới đại đạo tầng 5 lại bị Trần Phàm bọn họ trực tiếp tiêu diệt, đến bây giờ hắn vẫn chưa chết, cảm thấy mình rất may mắn rồi. Ngũ trưởng lão sau khi Lục trưởng lão chết, cũng vô cùng sợ hãi, nhanh chóng đi đến trước mặt mấy người vừa đến, hướng về người phụ nữ đứng đầu cùng kính hành lễ, nữ hoàng bệ hạ. Những người xung quanh khác, lúc này cũng nhao nhao hành lễ, nữ hoàng bệ hạ. Trần Phàm và Trần Băng cũng nhìn chằm chằm vào người đến, tổng cộng có hơn 20 người, trong đó người ở giữa nhất là một phụ nhân ăn mặc lộng lẫy, đội phục quan, dung mạo tuyệt sắc. Phía sau có vài người phụ nữ mặc trang phục cung đình, phía sau nữa là một số nam tử trung niên và lão bà có dung mạo già dặn hơn. Trần Phàm không thể nhìn rõ cảnh giới tu vi của từng người trong số họ, nhưng khí tức của từng người đều mạnh hơn Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão. Người phụ nữ tuyệt sắc ở giữa trừng mắt nhìn Ngũ trưởng lão một cái, sau đó vây tay với những người đang hành lễ, miễn lễ. Lúc này, người phụ nữ tuyệt sắc này mới nhìn về phía hai huynh muội Trần Phàm nói, hai vị, không biết giới cổ trùng của chúng ta đã đắc tội hai vị như thế nào, lại dám đến giới cổ trùng của ta đại khai sát giới, thật sự cho rằng giới cổ trùng của ta dễ ức hiếp sao? Trần Phàm và Trần Băng đều có chút cả lời, sao người phụ nữ này vừa lên đã đổ lỗi cho người khác? Người là ai? Trần Phàm tuy nghe những người này gọi người phụ nữ tuyệt sắc này là nữ hoàng bệ hạ, nhưng Trần Phàm vẫn phải hỏi một câu. Người phụ nữ tuyệt sắc thấy Trần Phàm trả lời không đúng trọng tâm, cũng không tức giận, mà trả lời, ta là nữ hoàng bệ hạ hiện tại của giới cổ trùng, Xạ Cụ Dạ Hạ Nạ. Trần Phàm ồ một tiếng, rồi không trả lời nữa. Nữ hoàng bệ hạ Xạ Cụ Dạ Hạ Nạ thấy Trần Phàm chỉ ồ một tiếng, rồi không nói gì nữa, không khỏi nhíu mày. Ngay cả những người phía sau nàng cũng đều nhíu mày nhìn Trần Phàm và Trần Băng, nếu không phải chín con hỏa long vẫn còn đó, bọn họ đều muốn mở miệng quát mắng và trực tiếp bắt giữ Trần Phàm và Trần Băng. Xạ Cụ Dạ Hạ Nạ đành phải mở miệng hỏi lại, hai vị đạo hữu đến từ đâu, vì sao lại muốn đại khai sát giới ở giới cổ trùng của ta? Trần Phàm móc móc lỗ tai, hắn thật sự không tin nữ hoàng bệ hạ này không biết. Ngươi sẽ không hỏi Ngũ trưởng lão của ngươi sao? Xạ Cụ Dạ Hạ Nạ nghe lời Trần Phàm nói, không khỏi nhíu mày nhìn Ngũ trưởng lão. Các nàng vừa nhận được tin mà Sở Sỉ Tạ nói Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão gặp nguy hiểm đến tính mạng, liền vội vàng triệu tập một số cao thủ, rồi đổi tới. Còn về việc là ai vì chuyện gì mà đến giới cổ trùng, nàng thật sự chưa hỏi. Đợi nàng dẫn người đến đây, chính là cảnh Trần Băng dùng Cựu Long Phần Thiên Phủ giết chết Lục trưởng lão. Nếu không phải sự uy hiếp của Cựu Long Phần Thiên Phủ, các nàng sẽ không khách khí như bây giờ. E rằng các nàng vừa lên đã ra tay chấn áp Trần Phàm và Trần Băng, bây giờ các nàng là chuột sợ mèo, trước khi chưa thăm dò rõ ràng thực lực của Trần Phàm bọn họ, không dám tùy tiện ra tay. Ngũ trưởng lão bị Xạ Cụ Dạ Hạ Nạ nhìn đến ra đầu tê dại, hắn rụt rè nói, nữ hoàng bệ hạ, bọn họ đến từ thần trùng giới. Thần trùng giới? Xạ Cụ Dạ Hạ Nạ không khỏi có chút nghi hoặc, đừng nói nàng, ngay cả phần lớn những người phía sau bọn họ cũng đều có chút nghi hoặc. Thần trùng giới bọn họ rõ ràng, chẳng qua là một thế giới thuộc hạ của bọn họ mà thôi, nhưng trong thần trùng giới sao có thể xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy? Ngũ trưởng lão nuốt nước bọt nói, nữ hoàng bệ hạ, bọn họ quả thật đến từ thần trùng giới, nhưng lại không phải người của thần trùng giới. Lời của ngũ trưởng lão càng khiến Xạ Cụ Dạ Hạ Nạ nghi hoặc hơn, nàng không khỏi quát, mặt sù bạ tì, nói rõ ngọn nguồn sự việc ra, ấp á ấp đúng làm gì. Ngũ trưởng lão dùng khỏe mắt nhìn hai lão bà phía sau Xạ Cụ Dạ Hạ Nạ, nhưng hai lão bà đó lại như không nhìn thấy ánh mắt của ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão trong lòng thầm thở dài một tiếng, hai vị kia hiện tại không muốn ra mặt nói chuyện, điều đó cho thấy chuyện này hiện tại đã gây ra quá lớn, các nàng đã từ bỏ mình và những người khác, cũng đổ lỗi cho mình và Lục trưởng lão, bây giờ Lục trưởng lão đã chết, vậy thì người có thể gánh tội chính là mình. Hắn thở dài một hơi, không còn dãy rủa nữa, mà nhìn về phía Mạt Sở Sĩ Tạ cuối cùng, đối với Xạ Cụ Dạ Hạ Nạ nói, nữ hoàng bệ hạ, thực ra người rõ ràng nhất chuyện này là Mạt Sở Sĩ Tạ, ta và Lục trưởng lão cũng nhận được tin cầu cứu của hắn, lúc này mới dẫn mười mấy người của chấp pháp đường đến. Chương 738 trừng phạt, chương 738 trừng phạt. Nghe xong Tùng Bản Kiều lời nói, Xạ Cụ Dĩ Hoan lại lông mày liền nhíu càng thêm lợi hại. Tốt à, cái này Ngũ trưởng lão cũng là bắt đầu vung nổi, trực tiếp đem loa vung đến trên thân Tùng Hạ. Xạ Cụ Dĩ Hoan lại là trừng mắt liếc cái này Tùng Bản Kiều, trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật. Tiếp đó nhìn về phía Tùng Hạ nói, ngươi đến thuyết minh một chút tình huống. Tùng Hạ lúc này là bắp chân cũng bắt đầu run lên, nhìn nữ hoàng bệ hạ ý tứ, cũng không phải đến tìm Trần Phàm bọn hắn tính sổ, ngược lại có muốn ý thỏa hiệp, như vậy hắn liền có thể là cái kia có nổi tội nhân, hơn nữa Ngũ trưởng lão cũng là đem loa vung ra trên người hắn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người mình, Tùng Hạ bây giờ là toàn thân đều run run. Hắn là run lập cập đem chuyện đã xảy ra nói ra hết, trong đó có thần trùng giới cùng ngũ thánh giới bên trong ân oán, bao quát tại trong thần trùng giới chết đi hơn ngàn hắc giáp quân cùng cốc ma Lý Vân Biên hai người. Tiếp đó hắn lại đem Trần Phàm cùng Trần Băng đưa vào cổ trùng giới âm thầm thông chi Ngũ trưởng lão Tùng Bản Kiều cùng Lục trưởng lão Đại Hạnh, lại có chính là Trần Phàm đánh chết thập ngũ tên chấp pháp đường người, còn lại chính là Lục trưởng lão. Nghe xong Tùng Hạ giảng thuật sau, Xạ Cụ Dĩ Hoan lại là quanh thân khí thế đều biến âm u lạnh lẽo đứng lên, đặc biệt là tổn thất gần tới ngàn tên hắc giáp quân cùng thập ngũ tên chấp pháp đường người, sắc mặt càng là lạnh như xương lạnh. Nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tùng Hạ cùng Tùng Bản Kiều cuối cùng âm lãnh nói, hắc giáp quân binh quyền là ai cho? Nàng ánh mắt âm lãnh cuối cùng rơi vào người sau lưng trên thân. Hắc giáp quân nhưng là bọn họ cổ trùng giới vương bài quân đội, bồi dưỡng một cái cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian, trên trăm vạn năm này tới, hắc giáp quân số lượng tổng cộng vẫn chưa tới một vạn. Mà bây giờ, lại trực tiếp tổn thất ngàn người, nếu có thu hoạch khổng lồ cũng coi như, kết quả thu hoạch gì không có trả không nói, còn trêu chọc một cái phiền toái, sao có thể không để cái này nữ hoàng bệ hạ sinh khí? Cái kia chấp pháp đường người đâu? Xạ Cụ Dĩ Hoan lại lần nữa phẫn nộ quát. Chết, chết. Tùng Hạ là mang theo khớp cấm đạo. Tùng Hạ vừa mới nói xong, Xạ Cụ Dĩ Hoan lại chính là vung lên ống tay áo, Tùng Hạ trực tiếp liền biến thành huyết vụ. Nàng thật sự sinh khí, chết hơn ngàn hắc giáp quân cũng coi như, bây giờ liền chấp pháp đường người cũng đã chết thập ngũ cái. Phải biết chấp pháp đường người đều là phía trên đại đạo cảnh tu vi, có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Liền xem như 1000 hắc giáp quân ở trong, cũng chỉ có thể xuất hiện một người có thể tấn thăng làm chấp pháp đường người, bây giờ một chút liền chết thập ngũ cái, có thể nói là để cho bọn hắn cái này trăm vạn năm tới đầu tư toàn bộ đều trôi theo dòng nước. Xạ Cụ Dĩ Hoan lại động tác, là đem tất cả mọi người đều sợ hết hồn, chớ nhìn Xạ Cụ Dĩ Hoan lại đối với Trần Phàm bọn hắn khách khách khí khí, nhưng cổ trùng giới người người nào không biết cái này nữ hoàng bệ hạ cũng là sát phạt quả đoán người, bằng không nàng cũng ngồi không bên trên nữ hoàng chi vị. Đem Tùng Hạ chụp chết sau, Xạ Cụ Dĩ Hoan lại ánh mắt lại là nhìn chăm chú tại Ngũ trưởng lão Tùng Bản Kiều trên thân, Tùng Bản Kiều là như chim cút, dù lại thân thể một cử động cũng không dám. Xạ Cụ Dĩ Hoan lại là vung tay lên, Tùng Bản Kiều một cánh tay liền biến thành huyết vụ. Tùng Bản Kiều là a một tiếng hét thảm, dùng một cái tay khác gắt gao bưng kín miếng vỡ chỗ, dùng pháp lực phong bế vết thương, phòng ngừa huyết dịch tiếp tục ở lại. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, đánh gãy ngươi một cái tay xem như trừng trị. Xạ Cụ Dĩ Hoan lại băng lãnh đạo. Tiếp đó nàng quay đầu nhìn về phía hậu phương hai bà lão, âm thanh lạnh lùng nói, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, là các ngươi cho bọn hắn binh quyền à? Cái kia hai bà lão theo thứ tự là nhị trưởng lão Lợn Nạ Đẹp, tam trưởng lão Thanh Thủy Vân. Hai người nghe xong Xạ Cụ Dĩ Hoan lại tra hỏi, đều biết tránh không khỏi, nhao nhao là tiến lên thỉnh tội nói, nữ hoàng bệ hạ, là chúng ta gật đầu cho bọn hắn binh quyền, là chúng ta thiếu giám sát, mới đưa đến hậu quả như vậy, chúng ta nguyện ý lãnh phạt. Xạ Cụ Dĩ Hoan lại là âm thanh lạnh lùng nói, phạt các ngươi 20 vạn năm đồng lộc, đi lôi minh ngai diện bích 1 vạn năm, nhưng có không phụ. Lợn Nạ Đẹp cùng Nước Sạch Mây cũng là cùng nhau không người nói, không. Hai người sau khi nói xong, liền mang theo khổ tâm rời đi ở đây. Xử lý xong Lợn Nạ Đẹp cùng Nước Sạch Sau Mây, Xạ Cụ Dĩ Hoan lại là hướng về phía Ngũ trưởng lão Tùng Bản Kiều nói, "Hừ, phạt ngươi đi tổ địa tạm mộ, không có triệu hoán, không thể đi ra." Ngũ trưởng lão nghe xong, vội vàng quỳ xuống đất nói cảm ơn, tạ nữ hoàng bệ hạ ân không giết. "Hừ, đi xuống đi." Xạ Cụ Dĩ Hoan là lạnh rên một tiếng. Tùng Bản Kiều nghe xong, cũng không dám lưu thêm, liên tục không ngừng rời khỏi nơi này. Chờ xử lý xong, Xạ Cụ Dĩ Hoan lại lúc này mới nhìn hướng Trần Phàm cùng Trần Băng nói, hai vị đạo hữu, mặc dù là chúng ta cổ trùng giới không đúng, nhưng trước đó chúng ta đồng thời không rõ ràng, bây giờ, ngươi cũng giết chúng ta hắc giáp quân hơn 1000 người, hơn nữa còn có Lục trưởng lão cùng hơn 10 vị chấp pháp đường đệ tử, phải biết, cái này đều là ta cổ trùng giới tiêu phí vô số đại giới tâm huyết bồi dưỡng ra được. Ngừng. Trần Phàm là vội vàng kêu ngừng, hắn làm sao lại cảm thấy đây là gì nữ hoàng bệ hạ dài dòng như vậy đâu, một mực nói không ngừng, các ngươi những sự tình này cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Nói đại có nhiều dám dùng. Xạ Cụ Dĩ Hoan lại bị Trần Phàm kêu dừng, lại gặp Trần Phàm thật lâu không nói lời nào, không khỏi hỏi, đạo hữu, thế nhưng là có vấn đề gì? Trần Phàm im lặng, hắn nhìn một chút Xạ Cụ Dĩ Hoan lại nói, ngươi nói những thứ này cùng ta có mao quan hệ, các ngươi nếu là không tới xâm lấn chúng ta ngũ thành giới mao sự cũng không có. Xạ Cụ Dĩ Hoan lại bắt đầu nói, đạo hữu, ta đã giải thích qua, trước đây bọn hắn làm việc chúng ta đồng thời không rõ ràng, hẳn là các nàng tự tác chủ trương, hơn nữa đạo hữu cũng giết chúng ta nhiều người như vậy, những cái kia tự chủ trương người cũng nhận trừng phạt, đạo hữu còn có cái gì không hài lòng sao? Ha ha, ngươi diễn kịch cho ai nhìn đâu, cho là ngươi phạt mấy người, việc này liền có thể bỏ qua. Trần Phàm khinh thường nói. Nghe xong Trần Phàm lời nói, Sạ Cụ Dĩ Hoan lại sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nàng đúng là muốn đem chuyện này liền như vậy bỏ qua, đợi điều tra rõ Trần Phàm bọn hắn tình huống cụ thể sau đang làm dự định. Bây giờ xem ra, sự tình không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Đã như vậy, đạo hữu muốn như nào? Trần Phàm lục lọi cái cằm sau khi suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, từ nay về sau, cái kia thần trùng giới liền về chúng ta ngũ thánh giới tất cả, các ngươi còn phải lấy ra tương ứng tài nguyên đi ra xem như nói xin lỗi thành ý. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại cùng nàng một đám người đứng phía sau nghe xong Trần Phàm lời nói sau, đối với điều yêu cầu thứ nhất tới nói, cái này cũng không tính là gì. Vốn là thần trùng giới đối với bọn hắn tới nói chính là có cũng được không có cũng được, bọn hắn tài nguyên cũng không phải dựa vào thần trùng giới bên kia mà đến, hơn nữa bây giờ thần trùng giới sớm đã rách nát không chịu nổi, liền xem như không có ngũ thánh giới can thiệp, thần trùng giới cũng sớm muộn bị suy tàn chào cảm ơn. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không liền như vậy buông tay, cũng muốn dựa vào lý lẽ biện luận một chút, thuận tiện phía sau đàm phán. Không được, thần trùng giới từ xưa đến nay chính là chúng ta cổ trùng giới thuộc hạ chi địa, nào có cách nhượng cho ngươi nhóm đạo lý, đạo hữu, yêu cầu của ngươi quá mức hà khắc rồi. Như vậy chúng ta căn bản là không có cách nào đàm luận, ngươi vẫn là thay cái yêu cầu a. Chương 739 bồi thường 500 ức cực phẩm Hồng Mông thần tinh, chương 739 bồi thường 500 ức cực phẩm Hồng Mông thần tinh đối với Sạ Cụ Dĩ Hoan lại lý do thoái thác, Trần Phàm là khịt mũi coi thường. Thản nhiên nói, thôi đi, liền cái kia thần trùng giới, đối với các ngươi tới nói, không đáng kể chút nào, ta dám nói, bây giờ thần trùng giới, cho dù là không có chúng ta can thiệp, đoán chừng cũng sống sót không được bao lâu liền sẽ trở thành chết giới, trở thành chết giới sau, đối với các ngươi hữu dụng không? Bây giờ cho chúng ta, còn có thể làm một chút thẻ đánh bạc. Cớ sao mà không làm? Sạ Cụ Dĩ Hoan lại nghe xong Trần Phàm lời nói, không khỏi do dự, mà lúc này, những sau lưng đám lao giả này kia cũng bắt đầu biểu diễn. Nữ hoàng bệ hạ, tuyệt đối không thể à, thần trùng giới thế nhưng là vẫn luôn là chúng ta cổ trùng giới thuộc hạ thế giới, sao có thể dễ dàng cho hắn người? Nữ hoàng bệ hạ, cái này không thể đáp ứng, nếu như đáp ứng, ngoại nhân sẽ như thế nào đối đãi chúng ta cổ trùng giới? Nữ hoàng bệ hạ, việc này chúng ta không thể đồng ý, còn có chúng ta cổ trùng giới mặt mũi. Đối mặt thuộc hạ thần tử mà nói, Sạ Cụ Dĩ Hoan lại không khỏi mang theo cười khổ nhìn Trần Phàm nói, đạo hữu, ngươi cũng nhìn được, chúng ta là không thể nào đồng ý, nếu không thì ngươi vẫn là trước tiên thay cái yêu cầu a. Trần Phàm là có chút buồn cười, các ngươi diễn kịch cũng quá không chuyên nghiệp a, bất quá đã các ngươi muốn ta xách yêu cầu khác, vậy cũng được, Trần Phàm là lộ ra một tia cười tà. Vậy được, các ngươi bồi thường cho chúng ta 500 ức cực phẩm Hồng Mông thần tinh liền có thể. Cái gì? Cái gì? Ngươi xác định ngươi không phải đang mở trò đùa? Khi Trần Phàm đưa ra yêu cầu này, hiện trường tất cả mọi người đều là bị kinh động, đương nhiên ngoại trừ Trần Phàm cùng Trần Băng. Bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không lỗ tai mình xảy ra vấn đề, 500 ức cực phẩm Hồng Mông thần tinh, đây là cái gì giá trên trời bồi thường yêu cầu? Liền xem như một cái thần trùng giới, cũng đáng không được 500 ức cực phẩm Hồng Mông thần tinh, không cần nói 500 ức, liền xem như 50 ức đều không đáng, không, là 5 ức đều không đáng. Cổ trùng giới đám người là chấn kinh một hồi lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại chậm rãi thở ra một hơi nói, vị đạo hữu này, ngươi đây là tùy tiện ra giá, công phu sư tử ngoạm. Sau lưng một đám trưởng lão chức quan cũng đều là nhao nhao mở miệng nói ra. Nào chỉ là công phu sư tử ngoạm, đơn giản chính là công phu sư tử ngoạm. 500 ức cực phẩm Hồng Mông thần tinh, liền xem như đem chúng ta toàn bộ cổ trùng giới bán, đều không đáng 500 ức cực phẩm Hồng Mông thần tinh đem. Cái này rõ ràng chính là bắt chúng ta chơi bựa, ý nghĩ hao huyền. Đối mặt đám người lý do thoái thác, Trần Phàm là không có để ý chút nào, cái này cũng là các ngươi nói để cho ta thay cái yêu cầu, như thế nào, bây giờ lại không được. Trần Phàm nói, đi, có cho hay không liền một câu nói chuyện, không được thì khai chiến. Nghe được Trần Phàm lời nói, Trần Băng là bước ra một bước, cùng Trần Phàm đứng chung một chỗ, thậm chí là cái kia chín đầu hỏa long uy thế đều càng mạnh hơn một chút. Mà Sạ Cụ Dĩ Hoan lại bọn người nghe được Trần Phàm lời nói, chính là thỏa đáng uy hiếp, nếu không phải là các ngươi sau lưng có cái kia mấy cái hỏa long tồn tại, xem chúng ta sẽ như thế nào thu thập các ngươi. Nhưng bây giờ bọn hắn là một điểm khai chiến ý nghĩ cũng không có, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì chắc chắn đi đối phó cái kia chín đầu hỏa long. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại nói, đạo hữu, cái kia thần trùng giới có thể cho các ngươi, nhưng mà ngươi nói cái này 500 ức cực phẩm Hồng Mông thần tinh là không thể nào, liền xem như 500 ức trung phẩm Hồng Mông thần tinh chúng ta cũng không lấy ra được, lại càng không cần phải nói thượng phẩm tiên linh thạch cực phẩm. Trần Phàm bĩu môi một cái nói, lời ngươi nói ta cũng không tin tưởng, các ngươi toàn bộ cổ trùng giới sẽ góp không ra điểm ấy linh thạch tới. Cổ trùng giới từng cái tất cả mọi người đầu góc héo rút, ngươi quản cái này 500 ức cực phẩm Hồng Mông thần tinh gọi điểm ấy. Trần Phàm nhìn xem một đám cổ trùng giới một mặt mờ mịt bộ dáng, không khỏi lần nữa mở miệng nói, không thể nào, không thể nào, các ngươi sẽ không thật sự không lấy ra được điểm ấy linh thạch à. Trần Băng lúc này tiến lên giật giật Trần Phàm tay áo nói, ca, bọn hắn có thể thật không lấy ra được, đây cũng quá nghèo. Nghe xong Trần Băng lời nói, một đám cổ trùng giới người liền càng thêm bó tay rồi. Hảo, hảo, hảo. Các ngươi có linh thạch khoáng các ngươi như bê, chẳng lẽ bọn hắn cổ trùng giới thật sự quá nghèo, tùy tiện đi lên một người cũng có thể trào phúng bọn hắn. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại là cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, mở miệng nói, vị đạo hữu này, ngươi cũng không cần nói giỡn, cái này 500 ức cực phẩm Hồng Mông thần tinh không cần nói chúng ta cổ trùng giới liền xem như bất kỳ một cái nào thế giới, cũng không khả năng lập tức có thể lấy ra, cho dù là thập đại thế giới, cũng không khả năng nói một chút lấy ra nhiều cực phẩm như vậy Hồng Mông thần tinh. Trần Phàm cũng biết bọn hắn không có khả năng lấy ra nhiều như vậy cực phẩm Hồng Mông thần tinh, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là ép buộc một chút bọn hắn mà thôi. Được chưa, được chưa, xem các ngươi đang thương như vậy phân thượng, chính các ngươi nói có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch xem như chúng ta đền bù. Trần Phàm không nhịn được nói, cái này Sạ Cụ Dĩ Hoan lại có chút chần chừ, chúng ta thương lượng một chút. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, bây giờ Trần Phàm cùng Trần Băng tại cổ trùng giới liền như là một quả bom hẹn giờ, rất sợ bọn hắn mới mở miệng liền khai chiến, mà bọn hắn cổ trùng giới liền thành chiến trường, nếu như cái kia chín đầu hỏa long thật sự thả ra tới, đoán chừng cổ trùng giới một nửa trở lên tinh cầu đều sẽ bị phá hủy. Cái này cổ trùng giới người chắc chắn là không muốn nhìn thấy. Nếu như không phải tại cổ trùng giới bên trong mà là tại thần trùng giới nội, bọn hắn ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, đương nhiên, cũng giới hạn tại cân nhắc. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại là phất tay bố trí một cái cách âm kết giới, liền bắt đầu hỏi thăm về tất cả trưởng lão cùng đại thần tới. Các vị, bây giờ tình thế nên làm cái gì? Có đáp ứng hay không yêu cầu của hắn? Đối mặt Sạ Cụ Dĩ Hoan lại hỏi thăm, tất cả trưởng lão cùng đám đại thần cũng là có chút không biết trả lời như thế nào. Trầm mặc sau một lúc, đầu tiên có một vị đại thần hồi đáp, nữ hoàng bệ hạ, thần cảm thấy liền dứt khoát đem thần trùng giới cho hắn tính toán. Cho hắn có thể, nhưng mà liền không thể muốn bồi thường khác. Ta xem hắn tư thế, coi như cho hắn thần trùng giới, bồi thường khác hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Loại người này tối lòng tham không đáy, ta sợ coi như cho bồi thường, hắn vẫn là sẽ chết cắn không thả, dù sao đây là chúng ta cổ trùng giới không thể sai sót. Theo đại thần kia mở miệng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là ríu rít nói, nhưng không có người nào là nói đến trọng điểm. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại cảm giác bọn hắn giống như tại nói nhảm, tình thế bây giờ ai nhìn không ra, cần các ngươi nói sao? Đủ, ta là muốn các ngươi thương lượng một cái biện pháp đi ra, mà không phải tại cái này lý thuyết những thứ vô dụng này nói nhảm. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại hét lớn một tiếng. Chúng đại thần và trưởng lão cũng đều là bị Sạ Cụ Dĩ Hoan lại tiếng quát sợ hết hồn, nhao nhao im ngay không nói. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt một đám đại thần các trưởng lão, nhiều các ngươi không muốn ra một cái biện pháp tới, liền lấy các ngươi thử hỏi dáng vẻ. Lúc này chúng đại thần và các trưởng lão cũng không dám nói nhảm nữa, nhao nhao là bắt đầu vào đầu bứt tai nghĩ biện pháp cùng giao lưu, nhìn phải chăng có thể nghĩ ra một cái biện pháp tới. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại ngay tại một bên lạnh lùng âm hiểm nhìn. Chương 740 có kẻ mặc cả, chương 740 có kẻ mặc cả. Qua một hồi thật lâu, chúng đại thần và các trưởng lão mới thương nghị hoàn tất. Từ đại trưởng lão tới chuyện đạt bọn hắn thương nghị kết quả tốt. Đại trưởng lão là tiến lên thận trọng nói, nữ hoàng bệ hạ, ý của chúng ta là đem thần trùng giới tạm thời trước tiên giao cho hắn, sau đó lại bồi thường hắn một chút tài nguyên, đem hắn trước tiên ổn định, chờ chúng ta dò xét một chút tình huống cụ thể, sau đó lại tính toán. Chủ yếu là bây giờ chúng ta tương đối bị động, nếu như tại cổ trùng giới độc thủ, đặc biệt là trong này mang theo tay, có thể sẽ cho chúng ta cổ trùng giới mang đến hậu quả khó có thể tưởng tượng, cuối cùng có thể cổ hoàng đại lục đều biết chịu đến khó khăn chắc trở. Chỉ cần chúng ta trước tiên ổn định hắn, chúng ta liền có thời gian đi điều tra, tìm được hắn điểm yếu, chính là chúng ta phản công kẻ lệnh. Đối với lời của đại trưởng lão, chúng đại thần và các trưởng lão cũng là gật đầu một cái, bọn họ đều là nghĩ như vậy. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại nghe xong, nếu mày suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không có biện pháp tốt hơn, đành phải gật đầu đáp ứng. Nhưng vẫn là nói, chúng ta nên cho hắn bao nhiêu tài nguyên xem như đền bù đâu? Đại trưởng lão cười nói, cái này chúng ta thương lượng xong, việc này vốn là nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão bọn hắn gây ra chuyện, liền để mỗi người bọn họ lấy ra một nửa tài nguyên xem như lần này bồi thường, tiếp đó chúng ta lại nghĩ biện pháp góp một điểm. Chủ yếu nhất là, chúng ta không thể cho hắn quá nhiều cao cấp tài nguyên, liền cho thêm một chút cấp thấp một điểm tài nguyên, vì chính là số lượng nhiều bao ăn no, dạng này, đối với chúng ta cổ trùng rơi tới nói, cũng sẽ không thương cân động cốt. Nghe xong lời của đại trưởng lão, Sạ Cụ Dĩ Hoan lại gật đầu một cái, bây giờ nàng đau đầu chính là cái điểm này, bởi vì chiến trường tại bọn hắn cổ trùng giới hơn nữa còn là tại cổ trùng giới giải đất trung tâm. Đi, liền theo các ngươi nói tới xử lý, muốn cho hắn bao nhiêu tài nguyên. Đại trưởng lão nói, chúng ta liền hết khả năng cho thêm cấp thấp tài nguyên, tốt nhất đều khống chế tại hỗn độn cấp bậc trở xuống, đương nhiên, chúng ta cũng không khả năng chỉ cấp thấp, cấp bậc cao vẫn là muốn cho giờ, đến nội những thứ này cao cấp, liền từ ba vị trưởng lão nơi đó ra à, dù sao đây là bọn hắn gây ra chuyện. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại nghe xong, điểm một chút, nhìn xem đại trưởng lão, ý tứ chính là để cho hắn tiếp tục. Đại trưởng lão nói, chúng ta liền lấy ra giá trị 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch tài nguyên đưa cho hắn, lại thêm thần trùng giới, đến nỗi còn lại chính là từ ba vị trưởng lão nơi đó ra, ta nghĩ các vị hẳn là không vấn đề gì à. Đông đảo đại thần và các trưởng lão sau khi nghe, cũng là nhao nhao lắc đầu biểu thị không có vấn đề. Cái này có gì vấn đề, ngược lại những thứ này cũng không phải bọn hắn tài nguyên, coi như đau lòng, đó cũng là nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão chuyện, nếu như bọn hắn nói có vấn đề, đến lúc đó muốn bọn hắn tới hạng chót, vậy thì thật sự có vấn đề. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại thấy vậy, cũng là đánh nhịp nói, đi, cứ làm như thế. Đại trưởng lão, việc này ngươi tự mình đi tìm nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nói, để cho bọn hắn giao ra một nửa tài nguyên tới, bọn hắn nếu là có câu oán hận nào mà nói, ta sẽ đích thân đi tìm bọn hắn, đến lúc đó cũng không phải là một nửa tài nguyên chuyện đơn giản như vậy. Đại trưởng lão linh mệnh nói, là, ta nghĩ bọn hắn sẽ nguyện ý. Nói xong, đại trưởng lão liền tự mình đi tới đi tìm nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão thương lượng đi. Mà Sạ Cụ Dĩ Hoan lại cũng là triệt hồi cách âm kết giới, nhìn về phía Trần Phàm cùng Trần Băng nói, hai vị, chúng ta đã thương lượng xong. Trần Phàm nhíu mày, như thế nào? Sạ Cụ Dĩ Hoan lại hít sâu một hơi, nàng cũng không biết Trần Phàm khẩu vị như thế nào, nhưng bất kể như thế nào, đều trước tiên đem Trần Phàm ổn định, chờ cơ hội. Thân trung giới có thể cho ngươi. Trần Phàm gật đầu một cái, đối với cái này, hắn không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Sau đó thì sao? Sạ Cụ Dĩ Hoan lại nói, mặt khác, chúng ta tại đền bù các ngươi giá trị 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch tài nguyên cho các ngươi. Trần Phàm cười nhạo nói, các ngươi đổi ăn mày đâu, 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch tài nguyên. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại nói, 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch tài nguyên đã là cực hạn của chúng ta. Trần Phàm lắc đầu, nhìn xem Sạ Cụ Dĩ Hoan lại không có tiếp tục mở miệng. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại lần nữa hít sâu một hơi nói, mặt khác, ta để cho ba cái kia trưởng lão lấy thêm ra bọn hắn sở hữu tài nguyên một nửa xem như bồi thường, cái này được chưa? Trần Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cũng không thể ép quá gấp, có lông dê liền phải chậm rãi lột, liền gật đầu nói, đi lấy trước tới xem một chút. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại gặp Trần Phàm gật đầu đáp ứng, hơi hơi thở dài một hơi, sau đó để dưới một người đi chuẩn bị kỹ càng giá trị 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch tài nguyên trước tiên, liền chờ đại trưởng lão bên kia tin tức. Hai vị, cái này góp tài nguyên có thể mặc dù muốn một chút thời gian, không bằng lúc trước hướng về chúng ta cổ hoàng đại lục trước nghỉ ngơi một hồi, các loại tư nguyên có đủ, chúng ta nhất định sẽ hắn dâng lên. Có một vị đại thần mở miệng nói. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại đầu tiên là sức sở, sau đó giống như cũng là phản ứng lại, gật đầu nói, hai vị đạo hữu, chính xác, ở chỗ này chờ không bằng trước hướng về chúng ta cổ hoàng đại lục cung điện chờ, trước nghỉ ngơi một chút, dù sao nhiều tài nguyên như vậy cũng không phải một chút có thể có đủ. Các trưởng lao khác cũng là gật đầu nói phải. Trần Phàm mặc dù không biết bọn hắn có mục đích gì, nhưng cũng không có cự tuyệt, vừa bọn hắn cũng nghĩ đi cái kia cổ hoàng đại lục nhìn một chút cùng hỏi thăm một ít chuyện. Trần Phàm gật đầu một cái, có thể. Tiếp đó quay đầu hướng về phía Trần Băng nói, Băng Nhi, chúng ta đi lãnh hội một phen cái này cổ hoàng đại lục phong thái. Trần Băng gật đầu một cái, đại ca đáp ứng, nàng tự nhiên không có không thể. Gặp Trần Phàm đáp ứng, Sạ Cụ Dĩ Hoan lại nhìn về phía Trần Băng, Trần Phàm sau lưng cái kia mấy cái hỏa long, sau đó nói, hai vị, ngươi nhìn thần thông này có thể hay không tán đi. Trần Phàm hướng về phía Trần Băng gật đầu một cái, Trần Băng phất tay, cái này chín đầu hỏa long liền tiêu tan không thấy, chỉ còn lại một phiến đất hoang vu. Nhìn thấy cái này chín đầu hỏa long tán đi, Sạ Cụ Dĩ Hoan lại cùng một đám cổ trùng giới người cũng là âm thầm thở dài một hơi. Hiện tại bọn hắn nếu muốn làm rõ chính là cái này chín đầu hỏa long rốt cuộc là thứ gì, là thần thông vẫn là pháp bảo các loại đồ vật. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, phải tìm cơ hội thử xem. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại cùng một đám đại thần trưởng lão mang theo Trần Phàm cùng Trần Băng liền hướng về cổ hoàng đại lục mà đi. Khi Trần Phàm cùng Trần Băng càng đến gần cổ hoàng đại lục, hai người bọn hắn lại càng giật mình. Thật sự là cái này cổ hoàng đại lục quá lớn. Bọn hắn phía trước gặp qua lớn nhất tinh cầu cũng chính là Kỳ Lân tinh vực Thiên Tinh, nhưng mà Kỳ Lân tinh vực Thiên Tinh cùng cái này cổ hoàng đại lục so ra, thật sự là quá nhỏ, căn bản là không có cách nào so sánh, liền xem như 100 cái Thiên Tinh, đoán chừng đều không có cách nào cùng trước mắt cổ hoàng đại lục so sánh. Tiến vào cổ hoàng đại lục sau, Trần Phàm phát hiện, cái này cổ hoàng đại lục linh khí cũng là cực kỳ đậm đà, xem ra cổ hoàng trong đại lục cũng không thiếu linh mạch. Bất quá cùng mình tiên linh thành so ra, còn hơi kém hơn giờ. Có cổ hoàng đại lục rung động, Trần Phàm lập tức đã cảm thấy chính mình tiên linh thành vẫn là quá mức không phong khoáng, chính mình có nhiều tài nguyên như vậy, có phải hay không nên tìm một cái càng thích hợp chỗ, để cho gia tộc của mình tới sinh sôi đâu. Chương 741 không tin có thể thử một lần, chương 741 không tin có thể thử một lần, bất quá tại ngũ thánh giới chắc chắn là tìm không thấy thích hợp, như vậy thì phải từ trong thế giới khác tìm. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không gấp được, phải từ từ sẽ đến, hắn cũng phải tìm được thông hướng thế giới khác phương pháp, cái này cũng là hắn vì cái gì đáp ứng Sạ Cụ Dĩ Hoan lại bọn họ chạy tới nguyên nhân một trong, chính là muốn hỏi một chút có hay không thông hướng thế giới khác phương pháp. Bất quá từ vừa mới cổ trùng giới những người kia đôi câu vài lời ở trong, Trần Phàm cũng đã nhận được một chút tin tức, đó chính là bọn họ chắc chắn biết thông hướng thế giới khác tin tức, bằng không, đối với Trần Phàm sự xuất hiện của bọn hắn, cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Rất nhanh, Sạ Cụ Dĩ Hoan lại liền mang theo Trần Phàm bọn hắn đi tới một cái khổng lồ trong thành thị, hơn nữa tiến nhập một cái cao lớn trong cung điện. Chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, một cái đại thần lại khiến người ta dâng trà. Lúc này, Sạ Cụ Dĩ Hoan lại mới chậm rãi mở miệng nói, "Đạo hữu, còn chưa thỉnh giáo hai vị tục danh." "Trần Phàm, muội muội ta Trần Băng." Trần Phàm cũng là thẳng thắn đã nói đi ra. Nghe xong Trần Phàm lời nói, Sạ Cụ Dĩ Hoan lại gật đầu nói, nguyên lai là Trần Phàm đạo hữu cùng Trần Băng đạo hữu, ta là cổ trùng giới nữ hoàng Sạ Cụ Dĩ Hoan lại, đây đều là chúng ta cổ trùng giới đại thần và các trưởng lão. Trần Phàm cùng Trần Băng cũng là khách khí gật đầu một cái. Lúc này, một người dáng dấp mập mạp, trên mặt mang hiền lành chi sắc lão đầu mập đứng dậy hướng về phía Trần Phàm hai người chắp tay nói, hai vị Trần đạo hữu, ta chính là thừa tướng xuống giếng Tiểu Sương. Trần Phàm gật đầu một cái, cũng không có nhận cái này xuống giếng Tiểu Sương lời nói. Xuống giếng Tiểu Sương cũng không có lung túng. Đối với hắn bộ dạng này kẻ già đời tới nói, thực sự không coi là cái gì. Hắn tiếp tục nói, Trần Đạo Hữu, hai chúng ta giới thuyết đứng lên cũng coi như là hiểu lầm, chúng ta kỳ thực cũng không có nghĩ đến nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sau lưng thế mà điều khiển quân đội tiến đánh các ngươi ngũ thành giới, ta đại biểu cổ trùng giới trước tiên ở đây cho các ngươi bồi cái không phải. Trần Phàm gật đầu một cái, chuyện đương nhiên nói, các ngươi đúng là nên cho chúng ta bồi thường, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Xuống giếng Tiểu Sương là bị Trần Phàm câu này không khách khí mắng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Qua một lúc lâu, xuống giếng Tiểu Sương mới cười gật đầu nói, là chính là, cái này chúng ta tự nhiên sẽ bồi thường, thỉnh Trần đạo hữu chờ chốc lát, chúng ta liền sẽ đem tài nguyên dâng lên. Trần Phàm không có ở đáp lời, trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng có chút yên tĩnh lại, đám người trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào hàn huyên. Xuống giếng Tiểu Sương là lần nữa ha ha cười lên nói, ha ha, Trần đạo hữu, không biết các ngươi vừa mới thi triển thần thông là. Đương nhiên, ta cũng không phải có ý định đi nghe ngóng Trần đạo hữu công pháp, ta chỉ là hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì công pháp sẽ có uy lực như thế, chúng ta chưa từng va chạm xã hội, cho nên là muốn hướng đạo hữu hỏi thăm một chút, cũng tốt để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút về đời. Trần Phàm đối với cái này xuống giếng Tiểu Sương lời nói là không có chút nào sẽ tin tưởng, đơn giản chính là muốn hỏi rõ rõ ràng vừa mới cái kia cựu Long Phần Thiên phụ chỗ. Nhưng Trần Phàm cũng không để ý cho bọn hắn trưởng nhãn, đồng thời cũng uy hiếp một chút bọn hắn. À, ngươi nói đúng cái kia cựu Long Phần Thiên phụ à, đây không phải cái gì thần thông, chỉ là một tấm đùa chú mà thôi. Trần Phàm cười nhạt nói, phù lục, cái này sao có thể? Cái dạng gì phẩm giai phù lục mới có thể đạt đến khủng bố như vậy uy lực? Nghe được Trần Phàm nói chỉ là phù lục mà thôi, mà không phải là thần thông, cổ trùng giới tất cả mọi người là không tin. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc muốn cái gì phẩm giai phù lục mới có thể có uy lực lớn như vậy, hơn nữa lại là cái gì dạng người sẽ nhàm chán đến đi vẽ một tấm bùa chú như vậy, càng thêm khó khăn để cho người ta tưởng tượng là vẽ cường đại như vậy phù lục người phải nên làm như thế nào cường đại, cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trần Phàm nhìn xem cái này một số người không thể nào biểu lộ, trong lòng cười cười, nếu như là trong hiện thực, chắc chắn sẽ không có người đi nhàm chán đến vẽ một tấm bùa chú như vậy. Nhưng có hệ thống cũng không giống nhau, chỉ cần tăng phúc một chút, liền có 1 triệu chương dạng này phù lục. Nếu quả thật chính là phù lục, như vậy là ai cho Trần Phàm bọn hắn cường đại như vậy phù lục, tất nhiên có thể chế tạo ra phù lục mạnh mẽ như vậy thì chứng minh Trần Phàm phía sau bọn họ đứng một vị siêu cấp cường giả. Vẫn là nói, Trần Phàm bọn hắn là trong lúc vô tình lấy được phù lục, nếu như là trong lúc vô tình lấy được phù lục, như vậy dạng này phù lục cũng sẽ không nhiều. Liên quan tới điểm này, bọn hắn là muốn làm rõ ràng, cổ trùng giới đám người là ánh mắt giao lưu một lát sau, vẫn là từ xuống giếng, Tiểu Sương đi ra nói chuyện nói, Trần đạo hữu, trên đời này thật có phù lục mạnh mẽ như vậy? Trần Phàm cười một cái nói, các ngươi không đều gặp sao? Như thế nào? Các ngươi không tin, nếu không thì các ngươi có thể thử một lần. Nghe xong Trần Phàm lời nói, cổ trùng giới người đều trong nháy mắt nhíu mày tới, liên tục khoát tay nói không cần, nói đùa, ai đây tới thử, thử liền nhất định sẽ không liều mạng mà. Đồng thời, bọn hắn cũng từ Trần Phàm trong giọng nói lấy được một chút tin tức, đó chính là trong tay Trần Phàm chắc chắn còn có dạng này phù lục, bằng không Trần Phàm cũng sẽ không để bọn hắn thử một lần. Đương nhiên, cũng có khả năng Trần Phàm là lừa bọn họ, trên thực tế trong tay Trần Phàm thật đúng là không nhất định có. Nhưng bọn hắn cũng không dám đánh cược, vạn nhất trên thân Trần Phàm còn có đây này. Ha ha, Trần đạo hữu, chân quý như vậy phù lục làm sao có thể dễ dàng lấy ra thí nghiệm đâu, đùa này đoán chừng cũng không tốt chế tác, cũng không cần lãng phí hảo. Xuống giếng Tiểu Sương đạo. Trần Phàm nơi nào không rõ ràng cổ trùng giới những thứ này trong lòng người có chủ ý gì, không đáng nghĩ biết trên người hắn còn có hay không dạng này phù lục. Trần Phàm bây giờ cũng lười cùng bọn hắn làm những cái đó con cong nhiễu vòng, cũng nghĩ chấn nhiếp một chút bọn hắn, liền trực tiếp móc ra đánh phù lục nói, cũng không có nhiều chân quý, chừng trăm chương vẫn phải có. Nói xong, Trần Phàm làm móc ra một sấp phù lục trong tay bố bố, hiển thị rõ cái kia khoe khoang chi ý mà cổ trùng giới đám người nghe xong Trần Phàm lời nói, vốn là không thể nào tin tưởng, nhưng mà Trần Phàm thế mà móc ra một sấp lá bùa tới, từ lá bùa kia bên trên ẩn ẩn lộ ra tới phù văn đường cong tới, liền có thể cảm nhận được ảo diệu bên trong cùng uy năng, lại không thể không khiến bọn hắn tin tưởng. Bọn họ đều là không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn, nếu như Trần Phàm trong tay cũng là dạng này phù lục, vậy bọn hắn còn đánh cái gì, còn đùa nghịch tâm tư gì, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại trước mặt đùa này, cũng giống như bẻ gãy nghiền nát giống như không hề có tác dụng. Cùng dạng này, vậy còn không bằng cùng Trần Phàm bọn hắn giữ gìn mối quan hệ. Sakuji Hoan lại cùng Đông Đảo Đại Thần trưởng lao trao đổi cái ánh mắt, đại gia trong nháy mắt liền biết ý gì. Sakuji Hoan lại mở miệng nói, "Trần đạo hữu, ngươi bữa này thật là vừa mới cái kia cựu lòng một dạng phù lục sao? Ngươi không tin, cái kia có thể thử một lần." Trước mắt có người nguyện ý thử một lần đùa này uy lực, Trần Phàm cũng không để ý tốn nhiều một tấm đùa chú. Khu khu, cũng không phải không tin, chỉ là như thế nhiều phù lục, cũng là loại kia phù lục thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, chắc hẳn Trần đạo hữu trong nhà tất nhiên có một vị phù lục đại tông sư a. Chương 742 di tích viễn cổ, chương 742 di tích viễn cổ. Lần này Trần Phàm không tiếp lời anh Tỉnh Hoan lại, mà là vẻ mặt đạm nhiên ngồi đó uống trà. Thấy Trần Phàm không nói lời nào, anh Tỉnh Hoan lại và một đám đại thần trưởng lão liền cho rằng Trần Phàm đã ngầm đồng ý có một người mạnh mẽ như vậy làm hậu thuẫn, lại có thế giới nào dám xâm lược thế giới này? Mà cổ trùng giới của bọn họ lại đi xâm lược thế giới này, đó quả thực là tìm chết. Cũng khó trách Trần Phàm và Trần Băng hai người lại dám xông vào cổ trùng giới của bọn họ, nếu bọn họ trong tay có nhiều phù lục lợi hại như vậy, bọn họ cũng dám đi bất cứ nơi nào. Lại một trận trầm mặc, Trần Phàm lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Các vị, lần này ta tới đây, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo các vị." Anh Tỉnh Hoan lại và một đám đại thần trưởng lao nghe lời Trần Phàm nói, đều không khỏi mắt sáng lên, hiện tại bọn họ chỉ mong Trần Phàm có việc tìm bọn họ, như vậy vừa có thể giúp Trần Phàm, lại vừa có thể hóa giải một ít hiểu lầm. Trần đạo hữu, ngươi có chuyện gì cứ nói, chỉ cần cổ trùng giới của chúng ta có thể làm được, đều sẽ cố gắng làm. Đúng, 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 Trần đạo hữu, ngươi có chuyện gì cứ nói, chúng ta có thể làm thì cố gắng làm, không thể làm cũng nghĩ cách làm. Tỉnh Hạ Kiều Sương cũng nói. Trần Phàm thấy vẻ mặt mọi người, không giống nói dối, xem ra sự chấn nhiếp của Cựu Long Phần Thiên Phù đã phát huy tác dụng, vì vậy cũng không vòng vo trực tiếp nói, chính là, các ngươi có biết làm thế nào để đi đến thế giới khác không? Nghe lời Trần Phàm nói, anh Tỉnh Hoan lại và một đám đại thần trưởng lão đều vẻ mặt mờ mịt, chỉ vậy thôi sao? Cái này cũng coi là chuyện sao? Ở cổ trùng giới của bọn họ, việc làm thế nào để đi đến thế giới khác đối với cổ trùng giới căn bản không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều biết. Trần Phàm thấy anh Tỉnh Hoan lại và một đám đại thần trưởng lão đều vẻ mặt mờ mịt, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ bọn họ cũng không biết làm thế nào để đi đến thế giới khác? Vì vậy ho khan hai tiếng, làm mọi người tỉnh lại. Chẳng lẽ các ngươi không biết? Anh Tỉnh Hoan lại cười khổ lắc đầu nói, Trần đạo hữu, cái này của ngươi không tính là chuyện, không dối gì, ở cổ trùng giới rất nhiều người đều biết. Trần Phàm không ngờ chuyện này ở cổ trùng giới lại không phải là bí mật gì, nhưng hắn vẫn nói, vậy xin nói chi tiết hơn. Tỉnh Hạ Kiều Sương nói, thật ra cổ trùng giới của chúng ta có một con đường thông đến các thế giới khác, cũng luôn có giao thương với các thế giới khác, đôi khi cũng có các thế giới khác đến cổ trùng giới của chúng ta mua sắm một số đặc sản gì đó. Chỉ vậy thôi sao? Trần Phàm có chút không tin hỏi. Hắn còn tưởng rằng cổ trùng giới bên này cũng sẽ giống như ngũ thánh giới của bọn họ, đều là một thế giới khép kín, nhưng không ngờ cổ trùng giới lại có một con đường thông đến các thế giới khác. Hơn nữa bọn họ còn giao thương với các thế giới khác, cũng khó trách cổ trùng giới mạnh hơn ngũ thánh giới của bọn họ nhiều như vậy, tu vi hôn nguyên cảnh chỉ có thể làm lính, đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Tỉnh Hạ Kiều Sương gật đầu nói, Trần đạo hữu, chính là như vậy. Trần Phàm thấy Tỉnh Hạ Kiều Sương trả lời rất dứt khoát, cũng gật đầu, lại hỏi, con đường của các ngươi thông đến thế giới nào? Khụ khụ, Trần đạo hữu, thật ra thế giới của chúng ta không có nói thông đến thế giới nào, con đường của chúng ta đều đến một nơi gọi là Viễn Cổ Di Tích. Viễn Cổ Di Tích? Đó là nơi nào? Viễn Cổ Di Tích, cái này thật ra cũng coi là một thế giới, nhưng bây giờ đã coi như là một khu vực không người quản lý, chỉ là bây giờ được dùng làm trung tâm truyền tống của mỗi thế giới, cho nên rất nhiều thế giới đều xây dựng cứ điểm ở đó. Hiện tại Viễn Cổ Di Tích đã coi như là nơi liên lạc và giao dịch của các thế giới lớn. Tỉnh Hạ Kiều Sương giải thích. Viễn Cổ Di Tích này là từ đâu mà ra? Cái này. Tỉnh Hạ Kiều Sương có chút do dự, hắn nhất thời cũng không biết nên trả lời câu hỏi của Trần Phàm như thế nào. Trần Phàm thấy Tỉnh Hạ Kiều Sương có chút do dự, không khỏi càng thêm tò mò. Cái này còn có gì không thể nói sao? Tỉnh Hạ Kiều Sương nói, cũng không phải nói không thể nói, chỉ là Viễn Cổ Di Tích này có quá nhiều truyền thuyết, mỗi phiên bản đều không giống nhau, ta nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Không sao, vậy ngươi cứ nói đi. Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, không nổi. Trần Phàm phất tay nói. Hắn thật sự rất tò mò về Viễn Cổ Di Tích này. Viễn Cổ Di Tích này lại có thể liên kết với nhiều thế giới như vậy trở thành trung tâm giao thương liên lạc của thế giới, chắc chắn không đơn giản. Tuy nhiên, đúng lúc này, vị đại trưởng lão kia vội vàng trở về hành lễ với anh Tỉnh Hoan lại nói, nữ hoàng bệ hạ, may mắn không làm được mệnh, nhị trưởng lão, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão đều nguyện ý lấy ra một nửa tài nguyên làm bồi thường. Nói xong, đại trưởng lão lấy ra ba chiếc nhẫn chứa vật giao cho anh Tỉnh Hoan lại. Anh Tỉnh Hoan lại hài lòng nhận lấy nhẫn, gật đầu xong, liền ném nhẫn chữ vật cho Trần Phàm nói, "Trần đạo hữu, đây là một nửa tài nguyên của ba vị trưởng lão kia, ngươi cứ cầm trước, số tài nguyên 50 tỷ tiên linh thạch hạ phẩm còn lại cũng sẽ sớm được đưa đến." Trần Phàm gật đầu nhận lấy nhẫn chữ vật, phát hiện trong ba chiếc nhẫn chữ vật thật sự có không ít đồ vật, nhưng tài nguyên cấp thấp thì nhiều, tài nguyên cấp cao thì không nhiều lắm, nhưng cũng có một số thứ Trần Phàm hứng thú. Hắn thu ba chiếc nhẫn chữ vật lại, sau khi được hệ thống gia tăng, tổng cộng thu được 260.000 tỷ tinh thể thần hỗn độn cự phẩm, 64.000 tỷ linh dược hỗn độn cự phẩm, 72.100 tỷ tài liệu hỗn độn cự phẩm, 112.000 tỷ tinh thể thần hồng mông cự phẩm, 32.500 tỷ linh dược hồng mông cự phẩm, 46.800 tỷ tài liệu hồng mông cự phẩm. Trong đó thứ khiến Trần Phàm hứng thú nhất chính là không biết là nhị trưởng lão hay tam trưởng lão, bên trong lại có không ít phụ lục, sau khi được hệ thống gia tăng thì thu được không ít phụ lục. Hồng mông cự phẩm càn khôn trấn nhạc phù 300 tỷ tấm. Hồng mông cự phẩm vũ trụ chi huy phù 500 tỷ tấm. Hồng mông cự phẩm thương khung bích lũy phù 600 tỷ tấm. Hồng mông cự phẩm thần thánh chi quang phù 500 tỷ tấm. Đây đều là phụ lục phòng ngự. Hồng Nông Cửu Phẩm Nhất Kiếm Tuyệt Tiên phù 600 tỷ tấm. Hồng Nông Cửu Phẩm Ngũ Hành Phá Tiên phù 500 tỷ tấm. Hồng Nông Cửu Phẩm Vẫn Tinh Tiên Bạo phù 500 tỷ tấm. Hồng Nông Cửu Phẩm Vãi Tinh phù 300 tỷ tấm. Hồng Nông Cửu Phẩm Vẫn Thánh phù 700 tỷ tấm. Hồng Nông Cửu Phẩm Thất Tuyệt Kiếm Trận phù 600 tỷ tấm. Đây đều là phù lục tấn công. Hồng Nông Cửu Phẩm Dục Hỏa Trùng Sinh phù 500 tỷ tấm. Hồng Nông Cửu Phẩm Ly Miêu Cửu Mệnh phù 300 tỷ tấm. Hai cái này đều là phù lục phụ trợ. Số phù lục hỗn độn cửu phẩm còn lại, phù lục phòng ngự cũng có 5600 tỷ tấm. Phụ lục tấn công có 6.800 tỷ tấm, phụ lục phụ trợ có 2.300 tỷ tấm. Trần Phàm nhìn phụ lục trong không gian của mình, trong lòng vui mừng khôn xiết. Chuyến đi cổ trùng giới này thu hoạch khổng lồ, đây là điều mà chính hắn cũng không ngờ tới. Hắn khoẹt miệng nít lên, không khỏi hỏi: trong số mấy vị trưởng lão của các ngươi, lại còn có tông sư chế phù sao? Tình Hạ Kiều Sương nói: đúng vậy, nhị trưởng lão của chúng ta chính là một vị tông sư chế phù, nhưng so với vị đại tông sư chế phù phía sau các ngươi thì không đáng kể gì. Chương 743 đi tới di tích viễn cổ chương 743 đi tới di tích viễn cổ Trần Phàm chép miệng đi một chút miệng nói, đúng là kém một chút. Đừng quản sau lưng mình có phải hay không có như thế một vị chế phù đại tông sư, dù sao thì là lựa gạt. Tính ra, chính mình hệ thống so 100 cái chế phù đại tông sư đều lợi hại. Nghe xong Trần Phàm lời nói, mặc kệ là xạ cụ dưới hoa ngoại vẫn là một đám đại thần trưởng lao cũng là khỏe miệng co giật phía dưới, ngươi thật đúng là không khách khí đâu. Không đợi bao lâu, vừa mới đi góp tài nguyên đại thần cũng bay về rồi hơn nữa đem một cái chứa vật giới chỉ giao cho xạ cụ dưới hoa ngoại. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại nhìn một chút chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Nàng cũng không biết nên nói thế nào cái này đại thần, cho ngươi đi góp 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch tài nguyên, ngươi vẫn thật là quên góp đủ 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch à, ngươi cái này lừa gạt quỷ đâu. Cho dù ai thấy chữ vật giới chỉ bên trong này đồ vật, đều biết là đang lừa dối người. Sạ Cụ Dĩ Hoan lại nội trừng lấy vị đại thần kia nói, "A Kỳ Tạ Y Đủ, đây là chuyện gì?" Cái kia tên là Mùa Thu Quyển người có chút mờ mịt nói, "Nữ hoàng bệ hạ, làm sao rồi?" Sạ Cụ Dĩ Hoan lại cố nén giận dữ nói, ta hỏi ngươi chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy xạ cụ Dĩ Hoan lại tức giận như vậy, những đại thần kia cùng trưởng lão đều có chút không hiểu, không rõ vì cái gì nữ hoàng bệ hạ sẽ sinh giận. Nữ hoàng bệ hạ, cái này, đây không phải ngươi để cho ta góp 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch sao? A Kỳ Tạ Y Đủ thận trọng nói, ta là để ngươi góp 500 ức phía dưới phẩm tiên linh thạch tư cách nguyên. Xạ cụ Dĩ Hoan lại là từng chữ nói ra cắn răng nói, nàng cũng sắp bị cái này đại thần làm tức chết, thực sự là quá ngu. Cái này, đây không phải 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch sao? A Kỳ Tạ Y Nụ nói lẩm bẩm. Sakura Hoa lại đều sắp bị làm tức chết, cái này có thể giống nhau sao? Liền xem như lừa gạt người cũng không phải dạng này lừa dối à, ngươi trực tiếp cầm 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch đi ra, đây không phải là nói cho người khác biết bản thân có thể tùy tiện lấy ra 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch sao? Thật là ngu đến mức không có thuốc chữa. Cái này A Kỳ Tạ Y Nụ lúc nào biến ngu xuẩn như vậy, trước đó chính mình tại sao không có phát hiện, chờ sự tình lần này đi qua mình nhất định muốn đem cái này A Kỳ Tạ Y Nụ lôi xuống, ngu đến mức không có thuốc chữa. Những đại thần khác cùng trưởng lão nghe được Sakura Hoa lại cùng A Kỳ Tạ Y Nụ lời nói, cũng coi như là hiểu được chuyện gì xảy ra, nhao nhao cũng là gật gù đắc ý, cái này A Kỳ Tạ Y Nụ sợ không phải ngốc hả, bất quá bây giờ làm sao bây giờ? Trực tiếp đem chữ vật giới chỉ giao cho Trần Phàm, đến lúc đó hắn không thì có mượn cớ tiếp tục hướng cổ trùng giới yêu cầu tư nguyên. Trần Phàm cũng là đã nhìn ra chút ý tứ, nhưng cũng không có điểm phá, mà là nói, các ngươi cái này là đem 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch tài nguyên bỏ đủ, vậy thì cho ta đi. Nghe xong Trần Phàm lời nói, Sakura Hoa lại trong lúc nhất thời không biết cho hay là không cho mà nói, nhóm người mình tiểu thủ đoạn chẳng phải cho Trần Phàm tìm được cớ. Chẳng lẽ nói trước tiên không cho, đang để cho đại thần đi một chuyến. Trần đạo hữu, cái này, chiếc nhẫn này bên trong đồ vật không đủ cái này 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch, ta để cho đại thần đang chạy một chuyến, như thế nào đều cho ngươi gọp đủ 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch. Sakura Hoan lại nói. Sakura Hoan lại là có chút lúng túng nói xong, nàng lại quay đầu hướng về phía xuống giếng tiểu sương nói. Xuống giếng tiểu sương, ngươi đi làm một chút, lần này làm xinh đẹp một điểm. Xuống giếng tiểu sương nghe xong, đội vàng đứng dậy gật đầu đáp, là, nữ hoàng bệ hạ. Nói xong liền muốn tiếp nhận chữ vật giới chỉ rời đi, nhưng lại bị Trần Phàm cản xuống dưới. Quên đi thôi, ta thời gian đang gấp, cứ như vậy đi. Cái này không tốt lắm đâu. Sakura Hoan lại có chút chần chờ. Có cái gì không tốt? Trần Phàm cũng không khách khí, nói xong, liền trực tiếp đoạt lấy chữ vật giới chỉ tới, nhìn về phía trong chữ vật giới chỉ, phát hiện bên trong thế mà thật là 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch. Bất quá đối với hắn tới nói, 500 ức hạ phẩm tiên linh thạch cũng không tệ. Đi qua hệ thống tăng phúc sau, trực tiếp liền biến thành 500 vạn ức cực phẩm hồng mông thần tinh. Lần này tới thu hoạch thật sự không tệ, quan trọng nhất là thu hoạch không ít phù lục, về sau thủ đoạn công kích của hắn tăng thêm không ít, phàm là không đánh lại, trực tiếp dùng phù lục đập, cho dù là đạo tổ cảnh bát kiểu giai, đoán chừng cũng gánh không được. Sakura Hoan lại cùng một đám đại thần trưởng lão cũng là khẩn trương nhìn xem Trần Phàm, chỉ sợ Trần Phàm nhìn chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật sau, lại sẽ đòi hỏi nhiều hướng bọn hắn yêu cầu bồi thường, nhưng Trần Phàm liếc mắt nhìn chữ vật giới chỉ sau, liền không có nói tiếp cái gì, cái này khiến bọn hắn thở dài một hơi. Liên tại bọn hắn thở dài một hơi thời điểm, Trần Phàm lại mở miệng nói chuyện. Các vị, còn xin làm phiền mang bọn ta đi tới di tích viết cổ. Sakura Hoan lại bọn hắn vốn là tại Trần Phàm mới mở miệng cũng rất khẩn trương, nhưng sau đó nghe được Trần Phàm chỉ là muốn đi tới di tích viễn cổ sau, trong lòng xem như yên lòng, bọn hắn thật đúng là lo lắng Trần Phàm lại mở miệng hướng bọn hắn tất cả bồi thường. Không có cách nào, bây giờ người ta tay cầm nhiều như vậy phụ lục, mặc kệ Trần Phàm trong tay có phải hay không cũng là loại kia phụ lục, nhưng bọn hắn cũng không dám đánh cược, vạn nhất thua cuộc, vậy bọn hắn cái này cổ hoàng đại lục có thể liền sẽ trực tiếp bị xóa đi, cho nên bọn hắn không đánh cược nổi. Ha ha, chỉ là đi tới di tích viễn cổ a, ta có thể mang đạo hữu đi tới. Xuống giếng tiểu sương trên mặt mang nụ cười nói, những người khác cũng là nhao nhao thở dài một hơi, đồng thời lộ ra nụ cười. Sakura Hoan lại cũng là giả cười nói, vậy thì làm phiền thủ tướng mang hai vị đạo hưu đi đến. Xuống giếng tiểu sương hành lễ nói, đây là phải. Tiếp đó lại đối Trần Phàm cùng Trần Băng nói, hai vị mời đi theo ta. Trần Phàm cùng Trần Băng cũng là đứng dậy cáo từ, liền đi theo xuống giếng tiểu sương cùng rời đi phòng khách này. Chờ Trần Phàm bọn hắn sau khi rời đi, Sakura Hoan lại cũng từ vừa rồi cười khanh khách sắc mặt biến đông trầm. Nữ hoàng bệ hạ, đại trưởng lão tính thăm dò hô một tiếng. Sakura Hoan lại ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đại trưởng lão, tiếp đó lại đem tất cả đại thần và trưởng lão đều thấy một lần. Lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói, bây giờ có phái người đi tới thần trùng giới đã điều tra sao? Đến cùng là gì tình huống? Đại trưởng lão thận trọng nói, đã phái người đi đã điều tra, tin tưởng không lâu liền sẽ có tin tức. Các ngươi nói, trong tay bọn họ cái kia phù lục có phải thật vậy hay không? Sakura Hoan lại mở miệng hỏi. Nữ hoàng bệ hạ, mặc kệ trong tay hắn phù lục có phải thật vậy hay không, chúng ta đều không đánh cược nổi, coi như trong tay hắn phù lục không hoàn toàn là thật sự, chỉ có một tấm hoặc hai tấm, cũng có thể sẽ cho cổ trùng giới mang đến tổn thương cực lớn, thậm chí cổ hoàng đại lục đều liền như vậy xóa đi. Một cái đại thần là mắt lộ lo lắng nói, hắn thật sự sợ cái này nữ hoàng bệ hạ nhất thời bị nộ khí làm cho hôn mê lý trí, đối với Trần Phàm bọn hắn hạ thủ. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta mặc dù tổn thất một chút linh hạch, nhưng cũng coi như là đem sát tinh đó đưa đi, chúng ta liền tạm thời không nên treo chọc hắn, chờ điều tra tinh tường sau, chúng ta đang thương thảo hành động như thế nào. Một vị khác đại thần cũng là đề nghị, bọn họ đều là sợ nhà mình nữ hoàng bệ hạ ép không được nộ khí. Chương 744 chỉ cần 8000 năm, chương 744 chỉ cần 8000 năm, xạ cụ giới hạ nã lại làm sao không rõ ràng, nhưng nàng đường đường cổ trùng giới nữ hoàng, lúc nào bị thua thiệt như vậy, nếu như Trần Phàm bọn hắn không có cái kia phù lục, nàng đã sớm ra tay rồi. Điều tra ra kết quả muốn bao nhiêu tiền, để cho các ngươi người nhanh lên, không được thì các ngươi tự mình đi một chuyến. Nữ hoàng bệ hạ, tối thiểu nhất hẳn là đều phải mấy ngày, việc này chúng ta không thể nóng nổi, còn mặc dù báo, nhưng lời của đại trưởng lão vẫn chưa nói xong, liền có một cái ngân giáp quân là đội vã mà đến, thần sắc có chút khó coi. Đại trưởng lão nhìn xem cái này đội vã mà đến ngân giáp quân sĩ không khỏi cau mày. Ngân giáp quân sĩ có chút sợ hãi hướng về phía xạ cụ dưới hạ nạ hành lễ nói, nữ hoàng bệ hạ, vừa mới chúng ta chịu đại trưởng lão mệnh lệnh đi tới thần trùng giới, nhưng đến thần trùng giới sau đó, chúng ta lại bị một cái trận pháp cản trở đường đi, cái kia trận pháp cực kỳ cường hãn, chúng ta cầm cái kia trận pháp không có biện pháp nào, cuối cùng mời tới trong quân đội trận pháp tông sư, nhưng cũng là không có biện pháp nào, căn cứ trận pháp tông sư nói, trận pháp này có thể là trận pháp đại tông sư bố trí. Nghe xong cái này ngân giáp quân sĩ lời nói, tất cả mọi người đều là không khỏi sắc mặt biến đổi, nếu như trận pháp này thật sự như trận pháp tông sư thuật, cái kia cổ trùng giới ở trong, muốn phá giải trận pháp này, còn thật sự khó khăn trọng trọng. Sakujihana mở miệng hỏi, cái kia trận pháp tông sư có từng nghĩ đến phương pháp phá giải? Cái kia ngân giáp quân sĩ lắc đầu nói, căn cứ trận pháp tông sư nói, muốn phá giải trận pháp này, phải nghiên cứu một chút, có thể mặc dù muốn vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm thời gian phế vật. Sakujihana nghe xong cái này ngân giáp quân sĩ lời nói, nộ khí là ép không được hét lớn một tiếng. Vạn năm thời gian, nói đùa cái gì? Vạn năm thời gian nhân ra đều sớm không biết chạy đi đâu rồi, không cần nói vạn năm, liền xem như ngàn năm, trăm năm, Sakujihana cũng không chờ, lại càng không cần phải nói vạn năm. Nữ hoàng bệ hạ bất giận. Tất cả đại thần và trưởng lão cũng là cùng nhau hành lễ, mặc dù bọn hắn cũng mười phần phẫn nộ, nhưng phẫn nộ lại có thể giải quyết vấn đề gì, lập tức hay là muốn tỉnh táo lại giải quyết vấn đề. Sakujihana là thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi bình ổn lại nộ khí. Bây giờ, nên như thế nào phá giải trận pháp? Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta không nhất định phải từ từ phá giải trận pháp, chúng ta có thể bạo lực phá giải. Tin tưởng hẳn là không bao lâu nữa thời gian. Đại trưởng lão nói. Đúng à, chúng ta có thể bạo lực phá giải, bằng vào chúng ta cổ trùng giới thực lực, tin tưởng không cần bao lâu thời gian. Đại trưởng lão cao a. Vẫn là đại trưởng lão có biện pháp. Một đám đại thần là đủ loại tiếng khen ngợi không ngừng, để cho đại trưởng lão mười phần hưởng thụ. Sakujihana cũng là gật đầu một cái, có thể nói đây là trực tiếp biện pháp hữu hiệu nhất, mặc kệ ngươi trận pháp như thế nào tinh diệu, chỉ cần vượt qua tiếp nhận sức mạnh, liền có thể phá giải đi. Không tệ, ta ngược lại muốn nhìn trận pháp này đến cùng đến dạng gì cường độ, đi, cùng đi nhìn một chút. Sakujihana nói xong, liền trước tiên dẫn đầu đi tới cái kia thông hướng thần trùng giới thông đạo. Rất nhanh, cả đám liền đi tới thông hướng thần trùng giới thông đạo, tiến vào thần trùng giới về sau, liền có thể trông thấy một cái trận pháp thật to màn sáng đem toàn bộ thông đạo đều bao phủ lại. Trận pháp màn sáng phía trước còn có mấy cái lao giả đang nghiên cứu trận pháp, còn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thán phục. Mà khác một bên, lại có trên trăm tên hắc giáp quân chờ đợi lấy. Mấy cái kia lão giả đối với đến Sakujihana cùng một đám đại thần các trưởng lão rõ ràng không có chú ý tới, bọn hắn là một lòng đem lực chú ý đều đặt ở trên trận pháp. Đại trưởng lão lớn tiếng tằng hắng một cái, mấy cái kia lão giả lúc này mới chú ý tới Sakujihana cùng một đám đại thần các trưởng lão, bọn hắn là vội vàng tiến lên hành lễ nói, gặp qua nữ hoàng bệ hạ, gặp qua các vị đại nhân, trưởng lão. Sakujihana gật đầu nói, các ngươi nghiên cứu thế nào? Mấy vị lão giả nghe vậy, cũng là hai mặt nhìn nhau, kỳ thực bọn hắn bây giờ một điểm khuôn mặt cũng không có, có chỉ là đối với sự bố trí này trận pháp người bội phục kính ngưỡng không thôi. Đại trưởng lão gặp mấy người cũng không trả lời Sakujihana vấn đề, không khỏi cau mày nói, nữ hoàng bệ hạ hỏi các ngươi đâu, nghiên cứu thế nào? Trong mấy người một ông lão không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hồi đáp, trở về nữ hoàng bệ hạ, chúng ta còn chưa nghiên cứu ra cái gì tới, lại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta nhất định có thể nghiên cứu ra phương pháp phá giải tới. Sakujihana không nhịn được nói, phải bao lâu? Cái này. Đại khái cần vạn năm thời gian. Không. Chỉ cần 8.000 năm. Vị lão giả này là chần chờ nói, khi nhìn thấy Sakujihana ánh mắt lạnh như băng kia sau, lại đổi thành 8.000 năm. Nhưng Sakujihana vẫn là dùng ánh mắt lạnh như băng quét mắt bọn hắn, mặc dù bọn hắn là trận pháp đại tông sư, nhưng bọn hắn chân chính cảnh giới cũng chỉ có đại đạo cảnh nhất giai mà thôi, hơn nữa bản thân sức chiến đấu của bọn họ liền cực yếu, bọn hắn tự thân bản sự đều ở trên trận pháp. Huống chi Sakujihana bản thân liền là đại đạo cảnh cửu giai tu vi, hơn nữa chiến lược cao siêu, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh. Mấy vị trận pháp đại tông sư là bị Sakujihana thấy tê cả da đầu, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, nữ hoàng bệ hạ, thật sự không thể tại thiếu đi, trận pháp này thật sự rất mạnh, chúng ta thật sự rất khó phá giải. Lúc này, đại trưởng lão cũng là thích hợp mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, nữ hoàng bệ hạ, có lẽ trận pháp này thật sự đã cao hơn trận pháp tông sư lý giải, giống như trong tay bọn họ phụ lục, ta nghĩ một dạng sẽ không đơn giản. Nghe được đại trưởng lão cầu tha thứ mà nói, mấy cái kia trận pháp tông sư cũng là hướng đại trưởng lão ném đi ánh mắt cảm kích. Sakujihana nghe xong lời của đại trưởng lão, cũng là rơi vào trầm tư, nàng cũng cảm thấy đại trưởng lão nói lời có đạo lý, có lẽ trận pháp này thật sự cao đến vượt qua trận pháp tông sư phạm vi hiểu biết. Nàng tiếp tục nói, vậy nếu như bạo lực phá giải trận pháp này đâu, có thể thực hiện? Mấy vị trận pháp sư nghe được Sakujihana lại còn nói muốn bạo lực phá giải, trên mặt cũng là lộ ra không quá tình nguyện thần sắc tới. Một vị trong đó trận pháp tông sư nói, nữ hoàng bệ hạ, cái này ta đây cảm thấy cũng không cần bạo lực phá giải hảo. Sakujihana ngữ khí băng lãnh nói, vì cái gì? Cái kia trận pháp tông sư bị Sakujihana thanh âm lạnh như băng bị hù dùng mình một cái, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, nữ hoàng bệ hạ, trận pháp này đối với chúng ta có cực lớn giá trị nghiên cứu, cho chúng ta một chút thời gian, nói không chừng chúng ta vạn năm sau đó đều có thể tiến giai đến trận pháp đại tông sư. Sakujihana nghe xong, là giận quá thành cười, cho các ngươi vạn năm thời gian. Ha ha, ta bây giờ liền một năm cũng không chờ, còn chờ các ngươi vạn năm. Các ngươi biết bây giờ là gì tình huống sao? Chờ các ngươi vạn năm sau, cổ trùng giới còn có tồn tại hay không đều vẫn là cái vấn đề. Nghe được Sakujihana âm thanh, mấy cái trận pháp tông sư cổ cũng là không khỏi hơi co lại, không rõ Sakujihana vì cái gì sinh khí lớn như vậy, theo bọn hắn nghĩ, chờ bọn hắn tiến giai đến trận pháp đại tông sư, đối với thần trùng giới tới nói, là bách lợi vô nhất hại. Chương 745 đại trưởng lão, làm cho thêm chút sức chương 745 đại trưởng lão, làm cho thêm chút sức đại trưởng lão gặp mấy cái trận pháp tông sư cái kia ánh mắt mê mang, mở miệng nói ra, các vị, bây giờ chúng ta căn bản là không có thời gian lâu như vậy các loại, muốn thật chờ các ngươi nghiên cứu triệt để lấy trận pháp, chúng ta cổ trùng giới thật sự có thể diệt vong. Cái này, nghiêm trọng như vậy sao? Phải làm sao mới ở đây? Ai, cái này hủy đi trận pháp này mà nói, chúng ta liền sẽ không có cơ hội tiến giai đến trận pháp đại tông sư. Mấy cái trận pháp tông sư nghe xong lời của đại trưởng lão, sắc mặt cũng là lộ ra thất bại chi sắc, bọn hắn là phi thường muốn bảo trụ trận pháp này, để cho bọn hắn nghiên cứu vạn năm trở lên chắc chắn thu hoạch không nhỏ, đến lúc đó nói không chừng thật sự có thể tiến giai đến đại tông sư chi cảnh. Nghe được mấy vị này trận pháp tông sư lẩm bẩm, Sakujihana nộ khí lại có chút không kềm được, sắc mặt dần dần băng lãnh, ánh mắt giống như rắn độc quét mắt trước mắt mấy vị trận pháp tông sư. Mấy vị kia trận pháp tông sư tại Sakujihana ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn phía dưới, cũng là nhao nhao ngậm miệng không nói, so sánh với tiến giai trở thành trận pháp đại tông sư, bọn hắn vẫn tương đối thế mạng. Lúc này, đại trưởng lão lại nhảy ra nói, mấy vị, hiện tại các ngươi chỉ cần tìm ra trận pháp chỗ bạc được là được, yên tâm, đến lúc đó nữ hoàng bệ hạ phong thưởng không phải ít. Mấy vị trận pháp tông sư mặc dù không phải rất nguyện ý, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể là bắt đầu tìm kiếm trận pháp này bạc được điểm tới. Nhưng mà bọn hắn tìm một vòng lại một vòng, thời gian cũng đi qua đã hơn nửa ngày, lại không có bất kỳ kết quả. Sakujihana cũng chờ hơi không kiên nhẫn, đại trưởng lão bọn hắn cũng là có chút nóng nảy, một vị đại thần nhìn về phía mấy vị còn tại tìm kiếm trận pháp bạc được giờ trận pháp tông sư không khỏi hỏi, như thế nào? Có thể tìm được có trận pháp được điểm. Mấy vị trận pháp tông sư một lần nữa tụ tập cùng một chỗ thương lượng một hồi sau, có chút thấp thỏm đi tới Sakujihana trước mặt. Nữ hoàng bệ hạ, trận pháp này căn bản là không có nhược điểm, chúng ta tìm một vòng lại một vòng, cũng không có tìm được trận pháp này nhược điểm. Nữ hoàng bệ hạ, trận pháp này thực sự quá tại hoàn mỹ, cũng không biết là người nào bố trí trận pháp. Đối với những thứ này trận pháp tông sư trả lời, Sakujihana sắc mặt là âm trầm đáng sợ, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, phế vật. Nàng mặc dù rất tức giận, muốn chém dụng trước mắt mấy cái này trận pháp tông sư, nhưng nàng biết mình không thể làm như vậy, nếu là thật chém giết trước mắt mấy vị này trận pháp tông sư, như vậy tổn thất vẫn là cổ trùng giới sức mạnh. Mấy vị trận pháp tông sư nghe được Sakujihana lời nói, cũng là có chút xấu hổ cúi đầu xuống, bọn hắn đối với trận pháp này đúng là không thể làm gì, một chút đầu mối cũng không có. Tất nhiên tìm không thấy trận pháp bạc được giờ, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh vỡ trận pháp này, ta tới trước thử một lần. Đại trưởng lão nói. Nói xong, hắn liền phất tay một trường, hướng về trận pháp màn sáng đánh tới, công kích này hắn là sử xuất tám thành sức mạnh. Trường ấn là dài ra theo gió, nhất kích đánh vào trận pháp trên màn sáng, nhưng trận pháp màn sáng lại một điểm phản ứng cũng không có, giống như cái này trường ấn không có một chút uy lực. Kết quả như vậy, để cho đại trưởng lão là giật mình không thôi, bên cạnh đại thần và các trưởng lão cũng là giật mình không thôi, nhưng sau đó liền có một vị đại thần đùa giỡn nói, đại trưởng lão, ngươi liền xem như thăm dò, cái này đánh tới công lực cũng muốn mấy thành a, ngươi cái này khiến cho cũng có chút lung túng. Đúng vậy a, đại trưởng lão, ngươi vừa mới dùng mấy thành công lực, một thành cũng chưa tới a. Chính là, đại trưởng lão, làm cho thêm chút sức. Đối mặt đám đại thần mà nói, đại trưởng lão là sắc mặt có chút đỏ lên, vừa mới hắn nhưng là dùng gần tới 8 thành công lực, nhưng đánh tới trên trận pháp, lại là một điểm động tĩnh cũng không có. Sắc mặt hắn đỏ bừng lấy ra chính mình bản mệnh pháp bảo, một cái tử kim sắc lớn kéo, phất tay liền hướng cái kia trận pháp màn sáng đánh tới, tử kim sắc lớn kéo là gào thét lên hướng về trận pháp màn sáng mà đi, trong nháy mắt đập nện tại trận pháp trên màn sáng. Đinh một tiếng, cái kia pháp bảo đập nện tại trận pháp trên màn sáng, chỉ là phát ra tiếng sắt thép va chạm, pháp bảo liền bị gãy trở về, mà trận pháp màn sáng vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đại trưởng lão tiếp lấy pháp bảo, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, thất thanh nói, cái này sao có thể? Những người khác cũng đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt trận pháp, nếu như nói vừa mới đại trưởng lão là thử dò xét mà nói, như vậy vừa mới đại trưởng lão đều đã vận dụng pháp bảo, nhưng như cũng không có đối với trận pháp này tạo thành bất cứ ba động gì, vậy cái này trận pháp cường độ liền có thể nghĩ mà biết. Cái này sao có thể? Trận pháp này biến thái như vậy. Đại trưởng lão, ngươi sẽ không có dùng sức a. Đối mặt đám người lý do thoái thác, đại trưởng lão là sắc mặt đỏ lên cả giận nói, chính các ngươi có thể thử một lần. Mà mấy cái kia trận pháp tông sư thì không giống nhau, mỗi một cái đều là kích động nói, ta liền biết có thể như vậy, ta liền biết. Quả nhiên là dạng này, quả nhiên a. Sakujihana cũng là mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nàng cũng là vung ra một trường, đánh về phía trận pháp màn sáng, trận pháp màn sáng chỉ là hơi hơi tạo nên một tia gợn sóng, liền không có bất kỳ phản ứng nào. Đám người thấy thế, trong mắt càng là lộ ra không thể nào biểu lộ. Sakujihana sắc mặt cũng là thay đổi, nàng vừa mới thế nhưng là dùng chín thành sức mạnh, lại chỉ là tại trận pháp này trên màn sáng tạo thành từng chút một gợn sóng, giống như là một hạt cát rơi vào trong hồ, căn bản là không có đưa đến phản ứng chút nào. Sắc mặt nàng âm trầm mở miệng nói, đồng loạt ra tay. Nghe xong nàng mà nói, những đại thần kia trưởng lão cũng không dám có chút do dự, liền ngay cả những thứ kia hắc giáp quân cùng trận pháp tông sư nhóm cũng là cùng nhau ra tay công kích. Nhưng bọn hắn công kích cũng chỉ là tại trận pháp trên màn sáng lưu lại một đếm từng cái gợn sóng, hơn nữa cái này gợn sóng rất nhanh liền tiêu tán, khôi phục nguyên dạng. Bọn hắn công kích sau mười mấy phút, phát hiện trận pháp màn sáng là một điểm biến hóa cũng không có. Sakujihana là mặt mũi tràn đầy âm trầm ngừng tay tới, nàng biết, dựa vào các nàng hiện hữu sức mạnh, căn bản là không đánh tan được trận pháp này cùng cái kia phụ lục hẳn là cùng một cái đẳng cấp, không phải bọn hắn loại cảnh giới này có thể dựa vào số lượng liền có thể đánh vỡ. Những người khác nhìn thấy xạ cụ dưới hạ nạ đình chỉ công kích, cũng là nhao nhao ngừng lại, người người sắc mặt cũng là âm trầm không thôi, bọn hắn không nghĩ tới trận pháp này thế mà mạnh như vậy, nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, một chút cũng không làm gì được trận pháp này. Chỉ có những cái kia trận pháp tông sư ánh mắt là tỏa sáng, bọn hắn là sợ hai thán phục liên tục, trước mắt trận pháp đối với bọn hắn tới nói, chính là kinh thế chi bảo, nếu như bọn hắn có thể nghiên cứu triệt để, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là cơ duyên to lớn. Sakujihana bất đắc dĩ nói, đi về trước đi, ta đi mời lao tổ rời núi nhìn một chút. Nghe xong Sakujihana lời nói, các vị đại thần trưởng lao cũng chỉ có thể trầm mặc gật đầu một cái, bọn hắn coi như lưu tại nơi này, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Sakujihana không thể làm gì khác hơn là lại xuất lĩnh lấy một đám đại thần trưởng lao trở về, chỉ để lại một mặt vẻ kích động trận pháp tông sư cùng cái kia hắc giáp quân. Mà khác một bên, Trần Phàm cùng Trần Băng đi theo xuống giếng tiểu sương đi tới một cái truyền tống thông đạo phía trước, có xuống giếng tiểu sương dẫn dắt, bọn hắn là nhẹ nhõm tiến vào truyền tống thông đạo. Chương 746 tinh hạch chi tâm, chương 746 tinh hạch chi tâm. Theo sau một mảng tối đen cùng các luồng sáng lướt qua trước mắt, bọn họ đã đến một thế giới tương đối hoang vu. Tại sao lại nói là hoang vu? Bởi vì cả tinh vực trông như một mảng tối đen, các hành tinh cũng tối đen, không một chút màu sắc. Có lẽ nơi đây từng phồn hoa, nhưng giờ đây nó giống như một ông lão đang thoi thóp, có thể héo tàn bất cứ lúc nào. Tỉnh Hạ Kiều Sương nói, hai vị, đây chính là di tích cổ xưa. Trần Phàm gật đầu. Còn Trần Băng thì hơi kinh ngạc nói, nơi đây không có gì cả, cảm giác như tất cả đều là tự tinh. Tỉnh Hạ Kiều Sương cười nói, đúng vậy, truyền thuyết kể rằng nơi đây từng rất phồn hoa, chỉ là không biết vì lý do gì, nơi đây lại trở nên như vậy. Ồ, hóa ra là như vậy, vậy ngươi có biết nguyên nhân là gì không? Trần Băng thăm dò hỏi. Ha ha, cái này lão hủ không biết. Tỉnh Hạ Kiều Sương nói. Trần Phàm tiếp tục hỏi, vậy cứ điểm của các thế giới lớn ở đây cũng như vậy sao? Chắc chắn là không giống nhau, dù sao đi nữa, đây cũng là bộ mặt đối ngoại, tự nhiên sẽ tu sửa, nhưng chi phí tu sửa này không hề đơn giản. Tỉnh Hạ Kiều Sương nói. Ồ, có gì khác biệt, có thể đưa chúng ta đến cứ điểm của các ngươi xem không? Trần Băng tò mò hỏi. Tỉnh Hạ Kiều Sương suy nghĩ một chút, cảm thấy đưa Trần Phàm và bọn họ đi cũng không có gì, dù sao bọn họ cũng đã biết hành tinh và kênh truyền tống của mình, giấu giếm cứ điểm này cũng không cần thiết, liền gật đầu đồng ý. Thực ra cứ điểm của cổ trùng giới cũng không xa, Tỉnh Hạ Kiều Sương dẫn Trần Phàm đi nửa giờ là đến nơi. Cứ điểm của cổ trùng giới nằm trên một hành tinh có kích thước tương đương lam tinh, nhưng 1/3 hành tinh này có màu sắc, 2/3 còn lại vẫn là màu đỏ nâu. 1/3 đó đã được cổ trùng giới cải tạo thành núi xanh nước biếc, trông cũng không tệ, nhưng so với hành tinh nguyên sinh thì vẫn còn kém một chút, chỉ là 2/3 còn lại hơi đột ngột, trông thế nào cũng thấy khó coi. Tỉnh Hạ Kiều Sương thấy vẻ mặt kỳ quái của Trần Phàm và Trần Băng, cũng hơi ngượng ngùng nói, muốn cải tạo tốt một hành tinh hoang phế, tài nguyên cần thiết quá nhiều, chỉ riêng việc nuôi dưỡng một tinh hạch chi tâm đã tốn một con số thiên văn, chúng ta dốc toàn bộ sức lực của cổ trùng giới mới nuôi dưỡng được tinh hạch chi tâm của hành tinh nhỏ này lớn bằng nắm tay. Bây giờ muốn cải thiện toàn bộ hành tinh ít nhất phải nuôi dưỡng tinh hạch chi tâm lớn bằng đầu, nhưng tài nguyên này chúng ta hiện tại hoàn toàn không thể lấy ra được, vì vậy, chúng ta cứ mỗi 100 năm lại đổ một ít tài nguyên vào tinh hạch chi tâm này, để nó từ từ cải thiện, có lẽ sau vài chục vạn năm hoặc hàng triệu năm, tinh hạch chi tâm này mới có thể nuôi dưỡng lớn bằng đầu. Trần Băng tò mò hỏi, vậy ngươi nuôi dưỡng tinh hạch chi tâm này lớn bằng nắm tay mất bao lâu? Nghe lời Trần Băng, Tỉnh Hạ Kiều Sương ngượng ngùng nói, cái này hình như đã mất hơn 50 vạn năm rồi. Ha ha, Trần Băng che miệng cười nói, hơn 50 vạn năm mới bằng nắm tay, vậy ngươi vài chục vạn năm đến hàng triệu năm có thể nuôi dưỡng lớn bằng đầu không? Cái này hình như thật sự không thể. Ha 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 ha, Tỉnh Hạ Kiều Sương càng thêm ngượng ngùng. Quả thật như Trần Băng nói, cổ trùng giới đã mất hơn 50 vạn năm mới nuôi dưỡng được lớn bằng nắm tay, vậy muốn nuôi dưỡng tinh hạch chi tâm lớn bằng đầu, ít nhất cũng phải vài triệu năm, thậm chí hàng chục triệu năm. Hàng chục triệu năm này cần phải liên tục đổ tài nguyên vào hành tinh này, tài nguyên tiêu hao trong hàng chục triệu năm đó là không thể đếm xuể. Trần Phàm lúc này có một thắc mắc nói, vậy các ngươi tại sao không vận chuyển một hành tinh từ cổ trùng giới của các ngươi đến, hoặc là đưa tinh hạch chi tâm của cổ trùng giới của các ngươi đến đặt vào hành tinh này? Trần Phàm cảm thấy cách này là đơn giản nhất, hơn nữa cổ trùng giới có không ít người có cảnh giới tu vi như vậy, bọn họ không thể không làm như vậy, đây là vì sao? Trần Đạo Hữu, ngươi không biết đó thôi, mỗi thế giới có quy tắc lực của mỗi thế giới, chúng ta có thể vận chuyển hành tinh của cổ trùng giới đến, nhưng quy tắc thế giới của viễn cổ di tích và quy tắc của mỗi thế giới đều không giống nhau, cho dù chúng ta vận chuyển hành tinh của cổ trùng giới đến, không quá vài năm, hành tinh được vận chuyển đến cũng sẽ suy tàn, cuối cùng biến thành tử tinh. Do mối quan hệ với quy tắc thế giới, ngay cả khi cấy ghép tinh hạch chi tâm của cổ trùng giới chúng ta vào hành tinh này, chưa kịp để hành tinh này phục hồi sinh khí, lõi hành tinh sẽ bị hủy diệt do mối quan hệ với quy tắc thế giới, lại trở thành tử tinh. Đây cũng là lý do tại sao nhiều thế giới thiết lập cứ điểm ở đây, nhưng thế giới này vẫn chết chóc. Nếu việc vận chuyển hành tinh hoặc cấy ghép tinh hạch chi tâm có thể thích nghi với quy tắc thế giới của viễn cổ di tích, thì viễn cổ di tích đã sớm tràn đầy sinh khí rồi, cũng sẽ không còn cứ gọi là viễn cổ di tích nữa. Dù sao thế giới này liên kết với rất nhiều thế giới, nếu có thể làm cho thế giới này sống lại, thế giới này sẽ phồn hoa đến mức nào? Tỉnh Hạ Kiều Sương liền nói ra tất cả nguyên nhân. Nếu các hành tinh và tinh hạch chi tâm được vận chuyển đến đều có thể thích nghi với thế giới này, thì sớm đã bị một số thế lực siêu lớn chiếm giữ, viễn cổ di tích này cũng sẽ rất phồn hoa. Nhưng bọn họ đã thử vô số lần, đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc, bọn họ nhiều nhất chỉ là bỏ ra lượng lớn tài nguyên để xây dựng một cứ điểm có linh khí ở đây, nhưng linh khí đó cũng không quá nồng đậm, cho nên nói chung người của các thế giới lớn, rất ít người nguyện ý ở lại đây. Họ đến đây nhiều nhất cũng chỉ ở lại vài năm, ít hơn thậm chí là một tháng gì đó, phần lớn họ đến đây là để giao dịch tài nguyên, đợi giao dịch được tài nguyên mình cần thì lại quay về thế giới của mình. Hơn nữa, các hành tinh mà họ chọn để nuôi dưỡng tinh hạch chi tâm cũng không quá lớn, thường là các hành tinh tương đối nhỏ, bởi vì như vậy tài nguyên tiêu tốn sẽ ít hơn rất nhiều, hành tinh càng lớn thì tài nguyên tiêu tốn càng nhiều, ngược lại không đáng. Hành tinh càng nhỏ, tài nguyên tiêu tốn càng ít, hơn nữa linh khí cũng càng dồi dào, ngược lại là kết quả tốt nhất, điều duy nhất không tốt là có thể chứa được ít người hơn. Tuy nhiên, đây cũng là cách bất đắc dĩ, linh khí khan hiếm, đối với phàm nhân mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng đối với tu tiên giả mà nói, đó là khuyết điểm chí mạng, hơn nữa tu vi càng cao, khuyết điểm này càng rõ ràng. Thậm chí đối với một số tu sĩ trên Hỗn Nguyên cảnh mà nói, có lẽ linh khí mà hành tinh này tỏa ra trong một ngày còn không đủ cho họ hít một hơi. Vì vậy, ở viễn cổ di tích cũng rất ít người ra tay, bởi vì khi đến viễn cổ di tích, ngươi chỉ có thể dùng đan dược hoặc linh thạch để hồi phục pháp lực. Chương 747 cổ trùng cứ điểm. Chương 747 cổ trùng cứ điểm. Trần Phạm và Trần Băng sau khi tìm hiểu xong, liền theo Tỉnh Hạ Kiều Sương đi vào cứ điểm của cổ trùng giới. Vào hành tinh này, Trần Phạm có thể cảm nhận rõ ràng rằng linh khí ở đây thực sự rất mỏng manh, thậm chí còn không bằng linh khí của Lam Tinh ở Thanh Long Tinh vực. Ít nhất cũng kém mấy lần, đừng nói là cảnh giới tiên nhân, ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ ở đây tu luyện, e rằng cũng không tu luyện ra được hiệu quả gì. Trần Băng nhanh miệng nói, linh khí ở đây cũng quá mỏng manh đi, e rằng ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cũng chê, ở đây có thể tu luyện ra được gì sao? Tỉnh Hạ Kiều Sương nói, không có cách nào, tinh hạch chi tâm của hành tinh này còn chưa bồi dưỡng xong, linh khí tự nhiên rất mỏng manh. Vậy các ngươi không chỉnh sửa linh mạch gì đó, như vậy ít nhất linh khí cũng sẽ nồng đậm hơn một chút chứ? Trần Băng khó hiểu nói. Tỉnh Hạ Kiều Sương cười khổ nói, đại tiểu thư, không phải chúng ta không muốn chỉnh sửa linh mạch hoặc trải chút linh hạch, cho dù chúng ta chỉnh sửa mấy con phố linh mạch ở đây, e rằng không dùng được mấy ngày sẽ bị tinh hạch chi tâm hấp thu mất, trước khi tinh hạch chi tâm chưa no đủ, bất kể ngươi chỉnh sửa bao nhiêu tài nguyên trên hành tinh này cũng sẽ bị tinh hạch chi tâm hấp thu mất. Trần Băng nghe lời Tỉnh Hạ Kiều Sương nói, không khỏi kinh ngạc nói, còn có chuyện như vậy sao? Vậy tài nguyên của các ngươi không thể đặt trên hành tinh này sao? Ai nói không phải chứ? Hơn nữa, cho dù không có tinh hạch chi tâm hấp thu, đặt trên hành tinh này cũng không an toàn, ngươi nói có đúng không? Trần Băng gật đầu, cũng đúng, trên hành tinh này không có bất kỳ trận pháp phòng hộ nào, đặt trên hành tinh này không an toàn. Trần Phàm đại khái xem xét cách bố trí của cổ trùng giới trên hành tinh này, trừ hai tòa thành trì ra, còn lại chỉ là một số cây cối hoa cỏ bình thường, không có bất kỳ giá trị nào. Ngay cả thành trì cũng được làm bằng vật liệu bình thường nhất, hơn nữa không có bất kỳ trận pháp phòng ngự và cấm chế nào. E rằng tinh hạch chi tâm ngay cả vật liệu bố trí trận pháp cũng sẽ nuốt chửng, cho nên người của cổ trùng giới mới không bố trí trận pháp cấm chế. Bây giờ tinh hạch chi tâm có phải chỉ cần có tài nguyên linh khí đều sẽ nuốt chửng sao? Trần Phàm hỏi. Đúng vậy, cho nên bây giờ trên hành tinh này cơ bản sẽ không có bất kỳ thứ gì có phẩm cấp, ngay cả thành trì chúng ta xây dựng cũng không dám bố trí trận pháp, bởi vì không quá mấy ngày, linh thạch vật liệu bố trí trận pháp này sẽ bị tinh hạch chi tâm hấp thu mất, chúng ta tương đương với việc lãng phí thời gian và tài nguyên vô ích. Tỉnh Hạ Kiều Sương cười khổ nói. Vậy tu sĩ thì sao? Tinh hạch chi tâm sẽ hấp thu linh khí trên người tu sĩ sao? Trần Băng tò mò hỏi. Tỉnh Hạ Kiều Sương đổ mồ hôi nói, cái này thì không, phàm là linh khí trên người có sinh mệnh đều sẽ không bị tinh hạch chi tâm hấp thu, dù sao chúng ta có thể tự mình khống chế linh khí của bản thân. Tỉnh Hạ Kiều Sương cảm thấy cô bé này so với Trần Phàm còn khó hầu hạ hơn, cứ hỏi những vấn đề kỳ quái, mình lại không tiện không trả lời nàng. Vạn nhất không trả lời nàng, nàng đột nhiên tức giận lấy phù lục đập mình thì làm sao? Hắn không dám đắc tội cô bé này. Ồ, vậy sao? Ta còn tưởng tinh hạch chi tâm này cũng có thể hấp thu linh khí trên người tu sĩ chứ. Trần Băng hình như có chút tiếc nuối nói. Trần Phàm và Trần Băng theo Tỉnh Hạ Kiều Sương đi vào trong thành, binh lính canh cổng thành thấy là Tỉnh Hạ Kiều Sương dẫn người đến, không hề ngăn cản, ngược lại rất cung kính nhường đường. Vào trong thành, Trần Phàm có thể nhìn thấy từng cửa hàng thương hành. Hơn nữa người ra vào cũng không ít, trông cũng rất náo nhiệt. Xem ra cứ điểm của cổ trùng giới của ngươi cũng khá náo nhiệt. Trần Phàm nói. Tỉnh Hạ Kiều Sương cười ha ha nói, Trần đạo hữu, không chỉ cứ điểm của cổ trùng giới của chúng ta náo nhiệt, cứ điểm của các thế giới khác cũng náo nhiệt như vậy. Tại sao? Bởi vì mỗi cứ điểm đều sẽ có người của các thế giới khác đến mở cửa hàng gì đó, tiện lợi thu mua tài nguyên hoặc bán tài nguyên. Hơn nữa bây giờ ngươi thấy rất nhiều người đều là của các thế giới khác. Ví dụ như người đầu to, thân nhỏ trước mắt này, bọn họ là người tộc đại não, đến từ hùng thái thế giới. Lại ví dụ như người phụ nữ có thai mèo phía trước kia là người tộc mèo chín mạng của vạn yêu giới, còn có thanh niên tóc xanh lam phía trước kia là thủy tộc của thủy trọng giới. Tỉnh Hạ Kiều Sương đã giới thiệu cho Trần Phàm rất nhiều người của các thế giới khác, còn Trần Phàm và Trần Băng cũng đã nhìn thấy đặc điểm của các chủng tộc khác nhau trong các thế giới, so sánh bọn họ vẫn rất tò mò và hứng thú. Sau đó Trần Phàm và Trần Băng đi vào một cửa hàng tên là Thiên Huyễn. Vừa vào cửa hàng liền có một người nói lên, khách quan, cần gì? Chúng ta ở đây có các loại đặc sản của Thiên Huyễn giới. Trần Phàm nhìn khắp cửa hàng, phát hiện trong cửa hàng căn bản không có bất kỳ kệ hàng nào, chỉ có từng bàn ghế xếp thành từng hàng, từng cột. Và trên một số ghế ngồi đã có không ít người ngồi, và bên cạnh mỗi bàn đều có một người giống với người trước mắt đang chào hỏi. Và những người ngồi trước bàn đều là mỗi người một cuốn hoa sách, đang xem hoặc chỉ vào thứ gì đó đang nói chuyện. Trần Phàm cảm thấy cửa hàng như vậy cũng có chút thú vị, liền theo người đang chào hỏi hắn đến một bàn trống ngồi xuống. Trần Băng cũng tò mò theo Trần Phàm đến bàn ngồi xuống, còn Tỉnh Hạ Kiều Sương lúc này cũng không tiện bỏ Trần Phàm bọn họ một mình rời đi, vạn nhất Trần Phàm bọn họ còn có việc tìm mình lại rời đi, đến lúc đó chẳng phải lại phải quay lại cổ trùng giới của bọn họ làm loạn sao? Nữ hoàng bệ hạ trách tội xuống, người xui xẻo vẫn là hắn. Đợi Trần Phàm, Trần Băng và Tỉnh Hạ Kiều Sương đều ngồi xuống, người kia lấy ra ba cuốn họa sách, lần lượt đưa cho Trần Phàm bọn họ mỗi người một cuốn, rồi mở miệng nói: "Ba vị, những thứ trên họa sách này đều là đặc sản của Thiên Huyễn thế giới chúng ta, trên đó đều có ghi rõ phẩm cấp, thuộc tính và tác dụng của nó, mấy vị xem trước đi." Trần Phàm nhìn độ dày của cuốn họa sách, phát hiện cuốn họa sách này thực ra cũng không dày lắm, hắn mở cuốn họa sách, phát hiện cuốn họa sách này lại là sản phẩm điện tử. Sau khi mở ra bên trong liền xuất hiện mục lục, trên mục lục lần lượt ghi rõ linh dược, khoáng thạch, đan dược, pháp bảo, phù lục, trận pháp, linh thú và các mục lục khác. Trần Phàm đưa tay nhấn vào mục lục linh dược, lập tức màn hình liền chuyển đổi, biến thành mấy hàng mục lục khác. Lần lượt là nhất phẩm đến cửu phẩm, tiên cấp nhất phẩm đến tiên cấp cửu phẩm, hỗn độn nhất phẩm đến hỗn độn cửu phẩm, hồng mông nhất phẩm đến hồng mông cửu phẩm. Trần Phàm tiếp tục nhấn vào mục lục nhất phẩm đến cửu phẩm, đập vào mắt là các video hình ảnh ô vuông nhỏ, bên dưới đều có giới thiệu là linh dược phẩm cấp mấy, trông giống như trang bạ ở kiếp trước của Trần Phàm, nhưng đơn giản và rõ ràng hơn. Trần Phàm lướt qua một lượt các loại linh thảo linh dược từ nhất phẩm đến cửu phẩm này, những linh thảo linh dược này đối với Trần Phàm hiện tại cơ bản không có tác dụng gì, cho nên hắn cũng không có ý định mua. Chương 748 Thanh Ngọc Giới Cứ Điểm. Chương 748 Thanh Ngọc Giới Cứ Điểm. Người nọ thấy Trần Phàm dường như không hứng thú với linh dược này, bèn nói: "Khách quan, ngài cần gì có thể tìm kiếm ở đây, dù ngài không biết tên, chỉ cần nhập thuộc tính của vật phẩm cần tìm, cũng sẽ tìm thấy." Trần Phàm thử tìm kiếm, viết ba chữ Ngộ Đạo Trà, kết quả là không tìm thấy vật này. Người đứng bên cạnh nhìn Trần Phàm tìm kiếm, khóe miệng không khỏi giật giật mấy cái, hắn còn nghi ngờ Trần Phàm có phải cố ý đến gây sự hay không. "Khách quan, Ngộ Đạo Trà không phải là đặc sản của Thiên Huyễn giới chúng ta." Người này cố gắng mỉm cười nói. Trần Phàm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Còn Tỉnh Hạ Kiều Sương bên cạnh nghe thấy lời người nọ nói, cũng không nhịn được khóe miệng giật giật mấy cái, Trần đạo hữu này thật sự dám nghĩ trực tiếp tìm kiếm Ngộ Đạo Trà. Ngộ Đạo Trà này đâu phải là tùy tiện một cửa hàng nào cũng có bán, thông thường Ngộ Đạo Trà xuất hiện đều được đấu giá tại các nhà đấu giá lớn. "Khách quan, ngài có cần gì không? Ta có thể giới thiệu cho ngài." Người kia lại mở miệng nói, thái độ phục vụ khá tốt. Trần Phàm lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, hiện tại hắn không muốn mua gì cả. Trần Băng thấy Trần Phàm rời đi, cũng đặt đồ vật trong tay xuống, đi theo Trần Phàm rời đi. Tỉnh Hạ Kiều Sương cũng sờ sờ mũi đi theo, người kia tiễn Trần Phàm và họ đến tận cửa, còn lịch sự nói với Trần Phàm, hoan nghênh lần sau ghé thăm. Hắn không hề tỏ ra bất mãn vì Trần Phàm và họ không mua gì, vẫn tươi cười chào đón. Trần Phàm gật đầu, rất hài lòng với dịch vụ của cửa hàng ở Thiên Huyễn giới này. Tiếp theo, Trần Phàm và họ lại vào một vài cửa hàng ở các thế giới khác, cơ bản đều giống với cửa hàng ở Thiên Huyễn giới trước đó, đều bán đặc sản độc quyền của thế giới họ. Đương nhiên, họ cũng không thể chỉ bán đặc sản của thế giới họ, mà còn bán rất nhiều tài nguyên phổ biến, chỉ là họ sẽ ưu tiên quảng bá đặc sản của thế giới họ mà thôi. Hơn nữa, họ cũng sẽ thu mua các loại tài nguyên, chỉ cần ngươi bán, họ đều sẽ nhận. Trần Phàm và Trần Băng cũng coi như đã sơ bộ hiểu được mô hình kinh doanh của di tích viễn cổ, hắn chuẩn bị đi thăm thêm các cứ điểm của thế giới khác. Thế là liền mở miệng nói, chúng ta đi các cứ điểm khác xem sao, gần đây có những cứ điểm của thế giới nào. Tỉnh Hạ Kiều Sương nói, gần cổ trùng giới chúng ta nhất có hai cứ điểm, một là Linh Lung giới cứ điểm, một là Thanh Ngọc giới cứ điểm. Sức mạnh tổng thể của hai thế giới này tương đương với cổ trùng giới chúng ta, nên mức độ khai thác cứ điểm cũng tương đương. Trần Phàm gật đầu, được, vậy đi hai cứ điểm này xem sao. Tỉnh Hạ Kiều Sương lấy ra một khối ngọc giản nói, Trần đạo hữu, ta cũng còn việc phải bận, không thể đi cùng ngài được, ta có một khối ngọc giản ở đây, trên đó ghi lại tọa độ của tất cả các thế giới trong toàn bộ di tích viễn cổ, ta đưa khối ngọc giản này cho ngài, các ngươi tự mình đi khắp nơi xem xét, được không? Trần Phàm cũng không khách khí nhận lấy ngọc giản nói, được, vậy ngài cứ đi làm việc của ngài đi. Thấy Trần Phàm và họ không làm có mình, Tỉnh Hạ Kiều Sương cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, liền từ biệt Trần Phàm và họ rời đi. Trần Băng thấy Tỉnh Hạ Kiều Sương rời đi, liền hỏi, ca, chúng ta đi đâu? Trần Phàm cầm ngọc giản xem xét, nghĩ rằng nên đi Thanh Ngọc giới cứ điểm gần nhất xem trước, liền nói, trước tiên cứ đến Thanh Ngọc giới xem sao. Nói xong, hai người liền đến hư không, Trần Phàm trực tiếp lấy ra thời không thoa, có tọa độ, dùng thời không thoa để đi đường là thích hợp nhất. Nếu dùng thời không thoa, chỉ cần tốn một chút thời gian là có thể đến, nếu hoàn toàn dựa vào phi hành hoặc dịch chuyển tức thời, ước chừng phải tốn nửa ngày. Đến tọa độ Thanh Ngọc giới cứ điểm được ghi trong ngọc giản, hai người từ thời không thoa bước ra, liền thấy một hành tinh có kích thước tương đương với cổ trùng giới cứ điểm, mức độ phát triển của hành tinh này quả thực như Tỉnh Hạ Kiều Sương đã nói. Cũng giống như cứ điểm cổ trùng giới, chỉ có 1/3 là có núi xanh nước biếc, hai người cũng không dừng lại, liền tiến vào bên trong hành tinh này, linh khí bên trong hành tinh cũng cực kỳ mỏng manh. Tuy nhiên, tại cứ điểm Thanh Ngọc giới này, lại chỉ xây dựng một tòa thành vô cùng rộng lớn. Trần Phàm và Trần Băng đến cổng thành, muốn vào thành, nhưng lại bị vệ binh ở cổng thành chặn lại. Vào thành cần nộp 100 trung phẩm linh thạch, hai người là 200 trung phẩm linh thạch. Trần Băng chỉ vào người vừa đi ngang qua, mà vệ binh không ngăn lại, nói, tại sao hắn không cần nộp linh thạch? Vệ binh nói, hắn là người của cửa hàng trong thành, nên không cần nộp linh thạch. Còn có cách nói này sao? Trần Băng hơi cả lời. Trần Phàm nộp 200 trung phẩm linh thạch, kéo Trần Băng vào thành. Vào thành xong, Trần Phàm cũng chọn vài cửa hàng tùy ý xem qua, phát hiện mô hình kinh doanh ở đây cơ bản giống với bên cứ điểm cổ trùng giới, nên cũng chẳng có gì đáng xem nữa. Đi dạo một lúc, hắn cảm thấy vô vị, quy mô ở đây vẫn còn kém, hơn nữa hắn còn phát hiện, hầu hết các tài nguyên được bán ở tất cả các cửa hàng ở đây đều không có cấp độ hồng mông trở lên. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tài nguyên cấp hồng mông vốn đã ít, ai lại nỡ đem ra bán, có thì đều tự mình tu luyện, thông thường đem ra, ước chừng cũng không có bao nhiêu người mua nổi, hơn nữa tài nguyên cấp hồng mông thông thường đều được dùng để lấy vật đổi vật. Trần Phàm chuẩn bị đến cứ điểm lớn hơn xem sao, xem ở đó thế nào. Ngay khi Trần Phàm chuẩn bị rời đi, hắn thấy có một quán rượu, Trần Phàm cảm thấy hơi thú vị, liền bước vào cái gọi là quán rượu này. Vừa bước vào quán rượu, một tiểu nhị liền tiến lên nói, "Khách quan, uống rượu." Trần Phàm nhìn tình hình trong quán, phát hiện những người uống rượu ở đây không ít, toàn bộ quán rượu được trang trí thanh nhã hơn các cửa hàng khác, bàn ghế cũng cao cấp hơn nhiều so với các cửa hàng khác. Quan trọng nhất là ở quầy lễ tân trong quán rượu này, lại có một tủ trưng bày bằng pha lê, trên đó bày không ít chai rượu. Trần Phàm gật đầu nói, "Có phòng riêng không?" Tiểu nhị nói, "Khách quan, có, nhưng phòng riêng phải tính phí riêng." Trần Phàm gật đầu nói, "Đưa chúng ta đến phòng riêng." Tiểu nhị vui vẻ nói, "Được, hai vị khách quan đi theo ta." Đối với những khách không hỏi giá phòng riêng, hắn là người vui vẻ phục vụ nhất, vì những khách như vậy không thiếu tiền, rượu gọi cũng sẽ không rẻ, vậy thì tiền hoa hồng của hắn cũng sẽ cao. Đương nhiên cũng không loại trừ một số người giả vờ giàu có, đến cuối cùng lại không có linh thạch để trả, nhưng những điều này không cần hắn quản, nếu thật sự có người như vậy, trong quán tự sẽ có người ra xử lý. Tiểu nhị dẫn Trần Phàm và Trần Băng đi qua đại sảnh, vào phòng riêng phía sau, chọn một phòng riêng không lớn không nhỏ cho Trần Phàm và họ. Chương 749 đều gian đếm thử, chương 749 đều gian đếm thử. Sau khi Trần Phàm và Trần Băng ngồi xuống, tiểu nhị liền tiến lên hỏi, "Hai vị khách nhân, cần tiểu thủy gì?" Trần Phàm hỏi, "Có những tiểu thủy nào, giới thiệu một chút." "Được thôi, tiểu thủy của tiểu quán chúng ta chia thành phàm phẩm, linh phẩm và tiên phẩm. Phàm phẩm là tiểu thủy không có linh khí, loại tiểu thủy này tương đối dễ uống, thường khoảng 10 hạ phẩm linh thạch. Tiểu thủy linh phẩm thì tương đối đắt, loại tiểu thủy này đều chứa linh khí và một số công hiệu đặc biệt, loại thấp nhất có giá 100 hạ phẩm linh thạch, cao nhất có giá 1 vạn cực phẩm linh thạch, tùy thuộc vào phẩm cấp. Tiểu thủy tiên phẩm thì càng đắt hơn, tiểu thủy này đều được ủ từ vật liệu tiên phẩm, chứa tiên linh chi khí, loại rẻ nhất cũng phải 1 vạn hạ phẩm tiên linh thạch, loại đắt có giá 100 vạn cực phẩm tiên linh thạch." Trần Phàm gật đầu nói, "Vậy ngươi cứ mang vài loại đặc sắc bán chạy nhất của các ngươi lên trước đi." Tiểu nhị Trần Trừ nói, "Khách nhân, không quan tâm phẩm cấp sao?" Hay là Trần Phàm nói, "Không quan tâm phẩm cấp, cứ mang lên là được." Tiểu nhị nghe xong, gật đầu, đã khách nhân nói cứ mang lên, vậy hắn có gì mà chần chừ, liền đi sắp xếp. Không lâu sau, tiểu nhị đã trở lại, trong tay cầm một cái mâm lớn, phía trên đặt 6-7 cái bình với màu sắc khác nhau. Tiểu nhị đặt cái mâm lớn lên bàn, sau đó từ trong mâm lấy ra mấy cái ly lớn nhỏ khác nhau, lần lượt đặt trước mặt Trần Phàm và Trần Băng. Lúc này mới bắt đầu giới thiệu tiểu thủy trong mâm. "Hai vị khách nhân, chai này là tiểu thủy bán chạy nhất trong phàm phẩm, tuy không có linh khí, nhưng hương vị của nó cũng có thể coi là tuyệt đỉnh, hai vị nếm thử trước đi." Nói xong liền mở chai rượu, lần lượt rót cho Trần Phàm và Trần Băng mỗi người một ly nhỏ. Khi tiểu thủy được rót vào ly, lập tức có một mùi hương rượu bay ra, khiến cả phòng bao đều tràn ngập hương rượu. Trần Phàm nâng ly rượu, nhẹ nhàng nếm một ngụm, cảm thấy quả thật không tồi, vào miệng nếm rượu. Trần Băng thì không như Trần Phàm chỉ nếm một ngụm, nàng trực tiếp nâng ly lên uống cạn, sau đó liếm môi nói, cảm giác không được tốt lắm. Trần Phàm cười cười, không nói gì. Còn tiểu nhị thì lau mồ hôi nói, khách nhân không thích, ta đổi cái khác. Nói xong, lại mở một chai rượu khác nói, đây là một trong những linh tiểu khá nổi tiếng ở Thanh Ngọc giới của chúng ta, hai vị nếm thử trước đi. Nói xong, hắn đổi ly cho Trần Phàm và Trần Băng, rót lại linh tiểu này. Trần Băng là người đầu tiên nâng ly, cũng một hơi uống cạn, chép chép miệng nói, so với vừa rồi thì tốt hơn một chút, linh khí kia có thể bỏ qua. Trần Phàm nghe xong cười cười, cũng nâng ly nếm một ngụm, quả thật, so với tiểu thủy phàm phẩm vừa rồi thì mạnh hơn không ít, linh khí cũng quả thật như Trần Băng nói, có thể bỏ qua. Trần Phàm nói, tiếp tục. Tiểu nhị thấy Trần Phàm và Trần Băng đối với rượu này hình như cũng không mấy hài lòng, liền không giới thiệu thêm về rượu này nữa. Đổi một chai khác tiếp tục giới thiệu, loại này cũng là linh tiểu khá nổi tiếng ở Thanh Ngọc giới của chúng ta, hai vị thử lại xem sao. Cũng như vậy đổi ly cho Trần Băng và Trần Phàm rót vào, Trần Băng vẫn như cũ trực tiếp một hơi uống cạn. Sau khi uống xong, nàng lộ ra một tia bất ngờ trong mắt nói, rượu này tốt hơn hai loại vừa rồi một chút, khẩu vị cũng tốt, linh khí cũng nồng đậm hơn một chút, nhưng vẫn còn kém một chút ý tứ. Trần Phàm nghe lời nàng nói, cũng nâng ly rượu nếm thử, quả thật tốt hơn hai loại vừa rồi, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tiếp tục. Trần Phàm nói, bảo tiểu nhị tiếp tục mở rượu. Tiểu nhị thấy vậy, biết hai vị này vẫn không hài lòng với rượu này, đành phải tiếp tục mở một chai. Nhưng Trần Phàm và Trần Băng đối với rượu này vẫn không mấy hài lòng. Sau đó lại mở thêm hai chai rượu, nhưng Trần Phàm và Trần Băng đều cảm thấy không được. Tiểu nhị cũng không ngờ miệng của Trần Phàm và Trần Băng lại kén chọn đến vậy, lấy ra một chai rượu tương đối lớn nói, hai vị khách nhân, đây là loại linh tiểu cuối cùng tương đối nổi tiếng trong linh tiểu của chúng ta, nó là một loại quả tiểu được ủ từ linh quả độc nhất vô nhị của Thanh Ngọc giới chúng ta, hai vị nếm thử trước đi. Lần lượt rót cho Trần Phàm và Trần Băng mỗi người một ly, rượu này vừa rót ra, liền có một mùi hương rất thanh mát tỏa ra, khiến người ta ngửi thấy không khỏi tinh thần chấn động, hơn nữa tiểu thủy này cũng có màu xanh biếc, rót vào ly rượu trong suốt thì giống như phỉ thúy, vô cùng mê hoặc. Trần Băng ngửi mùi hương trái cây nồng đậm này, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, nàng nóng lòng nâng ly rượu trước mặt mình lên uống một ngụm. Trong mắt nàng toát ra ánh nhìn kinh ngạc, sau đó lại uống thêm một ngụm, lúc này mới toe toét miệng cười nói, ngon quá. Trần Phàm cũng nâng ly rượu, nếm thử một chút, sau khi vào miệng, mùi hương trái cây thanh mát kia càng thêm nồng đậm, hơn nữa quả tiểu này cũng không quá nồng, sau khi vào họng ngược lại khiến người ta cảm thấy rất thanh mát, quả thật không tồi. Quả thật không tồi. Tiểu nhị nghe lời Trần Phàm và Trần Băng nói, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ hai vị khách nhân kén chọn này lại nói không được tốt lắm. Bây giờ có một loại họ thích, áp lực của mình cũng không lớn đến vậy nữa. Khách nhân thích là tốt rồi, hai loại còn lại đều là tiên phẩm, có muốn tiếp tục mở không? Tiểu nhị hỏi. Mở đi, cứ mở hết ra nếm thử. Trần Phàm nói. Được, khách nhân, rượu này đã mở ra thì không thể trả lại được. Tiểu nhị nhắc nhở nói. Trần Phàm gật đầu. Thấy Trần Phàm gật đầu, tiểu nhị trước tiên mở một chai, khoảnh khắc chai rượu mở ra, liền có một mùi hương rượu mang theo tiên linh chi khí bay ra. Lần này, tiểu nhị lại đổi một cái ly nhỏ hơn, rót cho Trần Phàm và Trần Băng mỗi người một ly. Lần này Trần Phàm là người đầu tiên nâng ly lên, nếm thử. Sau khi vào miệng, Trần Phàm liền cảm thấy rượu này thật ra không có gì đặc biệt, cũng chỉ là mùi hương rượu nồng đậm hơn một chút, kèm theo tiên linh khí, còn những khẩu vị khác thì không cần nhắc tới. Trần Phàm lắc đầu nói, không có bất kỳ điểm nổi bật nào, đổi cái khác. Trần Băng nghe lời Trần Phàm nói, trực tiếp nhíu mày đẩy ly trước mặt ra, đại ca đã nói không được rồi, nàng cảm thấy không cần thiết phải nếm thử nữa. Tiểu nhị cũng đã quen với việc hai người này kén chọn, thấy Trần Phàm nói không có điểm nổi bật nào, cũng không thấy lạ, liền trực tiếp đổi ly cho Trần Phàm và Trần Băng, mở chai rượu cuối cùng. Chai rượu này sau khi mở ra, không có mùi hương rượu nồng đậm bay ra, ngược lại rất nội liễm, chỉ có tiên linh chi khí nhàn nhạt tỏa ra. Tiểu nhị cẩn thận rót cho hai người mỗi người một ly. Trần Phàm nâng ly, đưa đến mũi người người, có một mùi hương rượu nhàn nhạt liền đi vào mũi, mùi hương rượu vô cùng êm dịu, người thấy mùi hương rượu này, Trần Phàm không nhịn được nuốt nước bọt. Hắn nếm thử một ngụm, khoảnh khắc tiểu thủy vào miệng, liền có một mùi hương rượu nồng đậm bùng nổ giữa môi răng, hơn nữa tiểu thủy cũng mềm mại, không quá cay nồng, tiên linh chi khí cũng nồng đậm hơn chai vừa rồi rất nhiều, tiểu thủy sau khi vào họng vô cùng ôn hòa. Chương 751.000 vạn cực phẩm tiên linh thạch định kim, chương 751.000 vạn cực phẩm tiên linh thạch định kim rượu ngon. Trần Phàm tán thưởng, rượu này quả thực rất ngon, là loại rượu ngon nhất Trần Phàm từng uống cho đến nay. Trần Băng lúc này cũng nâng ly uống một ngụm, nàng cũng rất đồng tình gật đầu, quả thực rất ngon. Tuy nhiên, so với rượu trái cây kia, nàng vẫn thích rượu trái cây hơn. Tiểu nhị thấy Trần Phàm nói rượu ngon, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, khách quan thật có mắt nhìn, rượu này chính là loại rượu nổi tiếng nhất ở Thanh Ngọc giới chúng ta, được ủ từ ngọc kính dịch độc đáo của Thanh Ngọc giới chúng ta cùng với tiên cấp linh mễ và vài loại tiên cấp linh dược, sản lượng hàng năm đều có hạn. Trần Phàm gật đầu, rượu này quả thực rất đặc biệt, hắn dùng đầu ngón tay gõ gõ bàn nói, rượu này bao nhiêu tiền một chai? Tiểu nhị cười đáp, khách quan, rượu này một chai giá 1 triệu cực phẩm tiên linh thạch. Trần Phàm gật đầu lại hỏi, vậy còn rượu trái cây này? Rượu trái cây này là linh phẩm, giá 50 vạn thượng phẩm linh thạch một chai. Cũng không quá đắt, hai loại rượu này các ngươi có bao nhiêu hàng tồn kho, ta muốn hết. Trần Phàm nói rất bá đạo. Nghe lời Trần Phàm nói, cả người tiểu nhị đều ngây dại, muốn hết sao? Nếu chỉ là loại rượu trái cây kia, có người có thể muốn hết, hắn sẽ không nghi ngờ, nhưng rượu tiên phẩm này mà muốn hết, vẫn rất ít người có thể nói là thanh lý hết kho. Nếu người trước mắt thực sự có thể thanh lý hết kho, vậy thì tiền hoa hồng của hắn sẽ cao đến mức nào? Một chai rượu có 0.2 tiền hoa hồng, bán một chai thanh ngọc linh dịch này hắn có thể nhận được 2000 cực phẩm tiên linh thạch, bán 10 chai thì có 2 vạn, 100 chai thì có. Đầu óc tiểu nhị vận chuyển nhanh chóng, cảm thấy cả người đều lâng lâng, có một loại ảo giác không chân thực. Trần Phàm thấy tiểu nhị lâu không trả lời câu hỏi của mình, không khỏi hỏi, sao vậy, các ngươi không thể bán trọn gói sao? Nghe lời Trần Phàm nói, tiểu nhị lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng xua tay đáp, không không phải có thể ạ, khách nhân. Ta đây sẽ đi hỏi quán kho có bao nhiêu hàng tồn, làm phiền ngài chờ một lát. Nói xong, liền vội vàng muốn đi ra ngoài, người đã gần ra khỏi phòng riêng, nhưng lại lùi về. Khách nhân, không biết ngài muốn tối đa bao nhiêu, nếu không đủ, chúng ta có thể khẩn cấp điều động hàng tồn từ Thanh Ngọc rời đến, chỉ là làm phiền ngài cần đợi vài ngày ở đây. Trần Phàm phất tay hảo phong nói, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. À được, ta lập tức báo cáo với trưởng lão của chúng ta, ngài đợi một lát. Đợi tiểu nhị rời đi, Trần Phàm lại tự rót cho mình một ly rượu, chậm rãi thưởng thức. Còn Trần Băng thì ôm lấy rượu trái cây tự rót cho mình một ly, hai mắt hơi nheo lại uống. Không lâu sau, tiểu nhị liền dẫn theo một lão giả béo tốt đến, trên mặt mang theo nụ cười hòa khí sinh tài, khiến người ta rất thoải mái. Vừa vào, tiểu nhị này liền bắt đầu giới thiệu, hai vị khách nhân, đây là đinh trưởng lão của chúng ta. Đinh trưởng lão cũng cười chắp tay với Trần Phàm và Trần Băng nói, hai vị quý khách, hữu lễ. Trần Phàm và Trần Băng đều gật đầu. Đinh trưởng lão tiếp lời, ta nghe tiểu Tùng nói, hai vị muốn mua số lượng lớn ngọc lê quả tiểu và thanh ngọc linh dịch, không biết hai vị cần bao nhiêu. Trần Phàm nói, các ngươi có bao nhiêu, chúng ta muốn bấy nhiêu. Nghe Trần Phàm nói có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, nụ cười trên mặt Đinh trưởng lão càng rạng rỡ hơn. Vừa rồi nghe tiểu nhị nói có khách muốn số lượng lớn ngọc lê quả tiểu và thanh ngọc linh dịch, hắn còn không tin. Phải biết, thanh ngọc linh dịch này giá 1 triệu cực phẩm tiên linh thạch một chai, làm gì có ai dám nói có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, có người có thể một lúc muốn 100 chai, đó đã là chuyện làm ăn lớn rồi. Mà bây giờ lại có người nói có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, vậy thì đây quả thực là quý khách của cả thanh ngọc giới. Lúc đó hắn tưởng tiểu nhị nghe nhầm, hắn không thể không tự mình đến xác nhận, giờ nghe Trần Phàm nói có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, hắn liền rất chắc chắn không phải tiểu nhị nghe nhầm, mà là thực sự có một vị quý khách như vậy. Đinh trưởng lão cười hì hì nói, hai vị quý khách, hiện tại chúng ta cũng chưa thống kê cụ thể có bao nhiêu thanh ngọc linh dịch và ngọc lê quả tiểu, nếu hai vị không đổi, có thể tạm trú vài ngày tại tiểu điếm của chúng ta, vài ngày sau, chúng ta có thể vận chuyển số lượng lớn thanh ngọc linh dịch và ngọc lê quả tiểu đến. Trần Phàm nghĩ nghĩ, mình hiện tại cũng không có chuyện gì gấp, chi bằng ở lại đây vài ngày, thế là hắn quay đầu nhìn Trần Băng nói, hay là ở lại đây vài ngày. Trần Băng gật đầu, ta nghe theo đại ca. Đinh trưởng lão nghe cuộc đối thoại của Trần Phàm và Trần Băng, trên mặt nở hoa ra lệnh cho tiểu nhị, tiểu Tùng, ngươi đi sắp xếp hai căn phòng tốt nhất cho hai vị quý khách, bây giờ tất cả chi tiêu của hai vị quý khách trong cửa hàng đều được miễn phí. Tiểu nhị tên tiểu Tùng gật đầu đáp, vâng, Đinh trưởng lão. Rồi liền vội vàng đi sắp xếp. Lúc này, Đinh trưởng lão quay đầu nhìn Trần Phàm nói, quý khách, vì muốn điều động tất cả rượu, chúng ta cũng phải để rất nhiều người hành động, giai đoạn đầu vẫn cần thu một khoản tiền đặt cọc nhất định. Ngài thấy thế nào? Trần Phàm cũng hiểu ý hắn, không gì khác ngoài việc sợ mình bỏ trốn, mà bọn họ lại động dùng nguồn lực lớn như vậy để điều động những loại rượu này đến. Đến lúc đó nếu mình thật sự không cần nữa, bọn họ sẽ lỗ nặng. Về điều này, Trần Phàm cũng rất hiểu, nên nói, cần bao nhiêu tiền đặt cọc? Đinh trưởng lão nói, tiền đặt cọc 10 triệu cực phẩm tiên linh thạch. Có 10 triệu cực phẩm tiên linh thạch tiền đặt cọc này, đến lúc đó bất kể Trần Phàm có muốn hay không, mình cũng sẽ không lỗ. Trần Phàm không nói hai lời, trực tiếp ném ra một túi chứa vật nói, bên trong có 10 triệu cực phẩm tiên linh thạch. Đinh trưởng lão thấy Trần Phàm sảng khoái như vậy, cũng cầm lấy túi chứa vật nhìn rồi nói, tốt, 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 hai vị quý khách, hai vị đợi một lát ở đây, ta đi sắp xếp một chút, với tốc độ nhanh nhất để bọn họ điều động cả hai loại rượu đến. Rồi lại gọi ra ngoài tiểu nhị, người đâu, dọn món ăn cho hai vị quý khách, làm sao có thể để quý khách chỉ uống rượu chứ, mang những món ngon nhất của chúng ta lên, phải nhanh. Tiểu nhị ngoài cửa nghe lời Đinh trưởng lão, đắc, vâng. Liên hội vàng đi xuống dọn món ăn. Đinh trưởng lão lại quay sang Trần Phàm và Trần Băng mỉm cười nói, hai vị, làm phiền hai vị đợi một lát, ta đi sắp xếp xong sẽ đến ngay để tiếp hai vị. Trần Phàm gật đầu nói, được, ngươi đi sắp xếp đi. Đinh trưởng lão nghe xong, liền mang theo đủ cười dạng dỡ vội vàng đi xuống sắp xếp. Nếu đơn hàng này thành công, vậy thì có thể sánh ngang với tổng nguồn lực của Thanh Ngọc Giới trong vài năm, hắn cũng coi như là công thần lớn của Thanh Ngọc Giới. Đợi Đinh trưởng lão xuống sắp xếp xong, tiểu nhị kia liền dẫn theo hơn chục nữ phục vụ bưng thức ăn lần lượt đi vào, từng món ăn đều được đặt lên bàn, rất nhanh đã lấp đầy cả bàn. Chương 751 rượu đưa đến, chương 751 rượu đưa đến quý khách, mời dùng nữa. Hơn 10 nữ phục vụ đồng thanh nói. Trần Phàm gật đầu, tiện tay ném ra hơn 10 khối tiên linh thạch cực phẩm nói, thưởng, mỗi người một khối. Tên tiểu nhị và hơn 10 nữ phục vụ nghe Trần Phàm nói, ai nấy đều hớn hở, cảm ơn ông chủ. Tiểu nhị tiến lên chia linh thạch xong thì tất cả rời khỏi phòng riêng, dù sao bọn họ biết, có một số khách không thích có người ngoài ở đó. Trần Băng đã bắt đầu động tay động chân với thức ăn trên bàn. Khi có người ngoài, Trần Băng như một nữ thần băng sơn, lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng bên cạnh ca ca của mình, Trần Băng lại như một muội muội nhà bên, hoàn toàn bỏ đi lớp ngụy trang, giải phóng bản tính của mình. Trần Phàm cũng bắt đầu nếm thử món ngon của Thanh Ngọc Giới này. Phải nói thật, món ngon của Thanh Ngọc Giới này có hương vị và mùi vị độc đáo riêng, ngay cả rượu trong chén này cũng không tệ. Không lâu sau, trưởng lão Đinh mặt mày tươi rói trở lại phòng riêng. Hắn cười nói, hai vị quý khách, rượu mà các ngươi cần ta đã sắp xếp rồi, sẽ được đưa đến đây trong thời gian nhanh nhất, 3 ngày là có thể đến. Hắn vừa nói, vừa rót đầy một chén rượu cho Trần Phàm và Trần Băng, sau đó tự mình cũng rót một chén nói, ta kính hai vị quý khách một chén, ta xin tặng trước, các ngươi tùy ý. Nói xong, hắn một hơi cạn chén rượu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trần Phàm. Trần Phàm và Trần Băng cũng nâng chén ra hiệu một chút rồi uống một ngụm rượu. Lúc này, trưởng lão Đinh lại lấy ra hai khối lệnh bài nói, hai vị quý khách, đây là kim bài chí tôn của Liên Minh Thương Hội Thanh Ngọc Giới chúng ta, xin mời nhận lấy. Nói xong, hắn đưa hai khối lệnh bài trong tay cho Trần Phàm và Trần Băng. Trần Băng nhận lấy khối lệnh bài màu vàng này, lệnh bài được làm từ một loại kim loại đặc biệt, một mặt có hoa văn tinh không phức tạp tạo thành hai chữ Thanh Ngọc, mặt còn lại có một kiến trúc khổng lồ, phía trên có 4 chữ Tổng Bộ Thương Hội. Trần Băng tò mò hỏi, kim bài chí tôn này có tác dụng gì? Trưởng lão Đinh cười giải thích, có kim bài chí tôn này, sau này bất kể đi đến đâu, chỉ cần có cửa hàng của Thanh Ngọc Giới chúng ta, đều có thể giảm giá 20% cho hai vị, còn có thể mua được một số đặc sản độc quyền của Thanh Ngọc Giới chúng ta không bán ra ngoài. Ôi, Trần Băng nghe vậy, đối với kim bài chí tôn này không có hứng thú lắm, đối với nàng mà nói, cái này giống như một tấm thẻ giảm giá, có hay không cũng như nhau, nhưng vẫn nhận lấy, dù sao cũng là tấm lòng tốt của người ta. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Trần Phàm lại hỏi trưởng lão Đinh về tin tức của di tích biến cổ, nhưng những gì trưởng lão Đinh biết cũng gần giống với những gì Tỉnh Hạ Kiều Sương ở cổ trùng giới biết. Trần Phàm không hề hỏi được chút tin tức nào. Trưởng lão Đinh cũng hỏi về thân phận của Trần Phàm, Trần Phàm cũng trực tiếp nói mình lấy cổ trùng giới làm bàn đạp để đến di tích biến cổ, còn những thứ khác thì không nói nhiều, chỉ nói cho hắn biết họ của mình và Trần Băng. Sau nửa giờ trò chuyện, trưởng lão Đinh cũng thất thời đứng dậy rời đi và sắp xếp hai tiểu nhị canh gác bên ngoài phòng riêng. Nghe theo sự sắp xếp của Trần Phàm và Trần Băng, Trần Phàm và Trần Băng có bất kỳ nhu cầu nào đều phải cố gắng đáp ứng họ và nói cho họ biết, nếu họ không thể quyết định được thì hãy đến tìm hắn. Trần Phàm và Trần Băng cũng ở lại tiểu quán này, 3 ngày hai người họ sẽ ra ngoài dạo chơi, tiện thể xem xét đặc sản của các thế giới khác. Thực ra hầu hết các tài nguyên đều không có tác dụng gì đối với Trần Phàm và họ, vì vậy họ cũng xem nhiều mua ít, dù sao tài nguyên vô dụng mua về chỉ là lãng phí linh thạch, đó là hành vi của kẻ trọc phú. Rất nhanh, 3 ngày đã trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, trưởng lão Đinh cũng thỉnh thoảng đến hỏi han ân cần, xem Trần Phàm và Trần Băng có cần gì không. Theo hắn thấy, Trần Phàm và Trần Băng chính là tài thần của hắn, nhất định phải phục vụ tốt. Trưa 3 ngày sau, trưởng lão Đinh hớn hở tìm đến Trần Phàm và Trần Băng nói, hai vị quý khách, may mắn không phụ mệnh, rượu quả Lê Ngọc và Thanh Ngọc Linh Dịch cuối cùng cũng được vận chuyển đến rồi. Trần Phàm nghe xong gật đầu nói, có bao nhiêu? Cái này vẫn chưa rõ, ta vừa nhận được tin tức liền đội vàng đến nói cho các ngươi biết. Thì hì, trưởng lão Đinh sờ cái bụng lớn của mình, cười ngượng nói. Sau đó lại nói, chúng ta cùng đi xem có bao nhiêu số lượng. Được. Trần Phàm gật đầu nói. Sau đó trưởng lão Đinh dẫn đường phía trước, Trần Phàm và Trần Băng đi theo sau hắn. Rất nhanh 3 người liền đến trước một đại sảnh phía sau. Lúc này, trong đại sảnh đã có một đội vệ sĩ áo xanh ở đó, người dẫn đầu là một hán tử trung niên. Trần Phàm nhìn qua cảnh giới của những người này, phát hiện những vệ sĩ áo xanh kia đều là tu vi đại đạo cảnh nhất giai trở lên, mà hán tử trung niên dẫn đầu hẳn là có tu vi đại đạo cảnh ngũ giai trở lên. Hán tử trung niên dẫn đầu thấy trưởng lão Đinh dẫn theo hai nam nữ trẻ tuổi đến, trước tiên hành lễ với trưởng lão Đinh nói, "Trưởng lão Đinh." Trưởng lão Đinh gật đầu cười nói, "Tạ Thiên, vất vả cho các ngươi rồi." "Cái này không tính là vất vả, chỉ là đưa một ít đồ đến mà thôi." Tạ Thiên nói. Trưởng lão Đinh gật đầu nói, "Lần này mang đến rượu quả Lê Ngọc và Thanh Ngọc linh dịch tổng cộng có bao nhiêu?" Tạ Thiên nói, "Rượu quả Lê Ngọc tổng cộng có 12 triệu chai, Thanh Ngọc linh dịch có 1,6 triệu chai." Hắn nói xong, liền lấy ra 4 chiếc nhẫn chứa vật đưa cho trưởng lão Đinh. Trưởng lão Đinh nghe xong, hài lòng gật đầu nói, "Tốt, vất vả cho các ngươi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi." Tạ Thiên cũng là người ít nói, gật đầu liền dẫn đội vệ sĩ áo xanh kia đi xuống. Trưởng lão Đinh cười quay đầu nói, "Hai vị quý khách, xin mời ngồi trước, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Trần Phàm và Trần Băng cũng lần lượt ngồi xuống, sau khi ngồi xuống trưởng lão Đinh liền nói, "Hai vị quý khách, các ngươi vừa rồi cũng nghe thấy rồi, rượu quả Lê Ngọc này có 12 triệu chai, Thanh Ngọc linh dịch tổng cộng 1,6 triệu chai, đây đã là giới hạn mà Thanh Ngọc giới chúng ta có thể điều động trong thời gian ngắn rồi. Chỉ là không biết hai vị có thể tiêu thụ hết nhiều như vậy không, cho dù hai vị không thể tiêu thụ hết nhiều như vậy, chỉ cần có thể tiêu thụ hết một nửa là đủ rồi." Trưởng lão Đinh cười nói, hắn cũng không cho rằng Trần Phàm bọn họ có thể một lần tiêu thụ hết nhiều rượu như vậy, bởi vì đây không phải là một con số nhỏ, ngoài ra, hắn cũng không ngờ Thanh Ngọc giới có thể tập hợp được nhiều như vậy. Theo hắn thấy, 3 ngày có thể tập hợp được hơn 1 triệu chai rượu quả Lê Ngọc và mấy chục vạn chai Thanh Ngọc linh dịch đã rất tốt rồi, kết quả, rượu quả Lê Ngọc lại nhiều hơn 10 mấy lần, Thanh Ngọc linh dịch cũng nhiều hơn 4-5 lần. Trần Phàm cười nói, "Không cần, đã nói có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, ngươi tính xem tổng cộng cần bao nhiêu linh thạch." Trưởng lão Đinh nghe lời Trần Phàm nói, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm, lô rượu này bán ra, không chỉ bằng tổng thu nhập tài nguyên mấy năm của Thanh Ngọc giới bọn họ, có thể là tổng thu nhập 10 mấy năm. Chương 752 Di tích viễn cổ thập đại cứ điểm, chương 752 Di tích viễn cổ thập đại cứ điểm được. Nếu hai vị quý khách đã quyết định lấy tất cả, vậy ta sẽ tính toán cho quý khách." Trưởng lão Đình cười nói, "Rượu quả ngọc lê này tổng cộng có 12 triệu chai, mỗi chai 50 vạn linh thạch thượng phẩm. Quý khách muốn số lượng lớn, ta sẽ dùng quyền hạn lớn nhất của mình, mỗi chai tính 48 vạn linh thạch thượng phẩm, 12 triệu chai là 576 triệu linh thạch thượng phẩm. Còn về thanh ngọc linh dịch, rượu này có 1,6 triệu chai, mỗi chai giá 1 triệu tiên linh thạch thượng phẩm, cái này ta cũng có thể dùng quyền hạn lớn nhất của mình, giảm giá cho quý khách còn 98 vạn tiên linh thạch cực phẩm một chai, tổng cộng là 156,8 triệu tiên linh thạch cực phẩm, số lẻ này sẽ được bỏ qua, cộng thêm 10 triệu tiền đặt cọc mà quý khách đã đưa trước đó, quý khách chỉ cần trả tổng cộng 146 triệu tiên linh thạch cực phẩm là đủ. Hai vị quý khách, như vậy có được không?" Sau đó trưởng lão Đình tiếp tục nói, "Hai vị quý khách, còn một điều ta muốn nói trước với các ngươi, bởi vì đây là lần đầu tiên các ngươi mua hàng, nên thẻ vàng trí tôn sẽ không có hiệu lực trong giao dịch này, mong hai vị hiểu cho." Trần Phàm gật đầu, tổng cộng cũng không nhiều lắm, đối với hắn mà nói, có giảm giá hay không cũng như nhau. Hắn sảng khoái lấy ra hai chiếc nhẫn chứa vật, một chiếc chứa 576 triệu linh thạch thượng phẩm, một chiếc chứa 176 triệu tiên linh thạch cực phẩm. Trần Phàm đưa hai chiếc nhẫn chứa vật cho trưởng lão Đình, trưởng lão Đình cũng đưa 4 chiếc nhẫn chứa vật cho Trần Phàm, cả hai cùng xem xét đồ vật bên trong nhẫn chứa vật, kiểm tra số lượng có đúng không. Sau khi Trần Phàm kiểm tra xong, hắn đưa một chiếc nhẫn chứa 4 triệu chai rượu quả ngọc lê cho Trần Băng. Trần Băng nhận lấy nhẫn chứa vật xem xét, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Trưởng lão Đình sau khi kiểm tra linh thạch trong nhẫn chứa vật, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, giao dịch này, phần chia của hắn sẽ không ít. Mọi chuyện đã xong, chúng ta xin phép rời đi trước. Trần Phàm không quan tâm trưởng lão Đình vui mừng đến mức nào, hắn chuẩn bị đến một số cứ điểm lớn hơn để xem xét. Trưởng lão Đình nghe Trần Phàm nói muốn đi, có chút bất ngờ nói, "Sao, hai vị quý khách muốn rời đi ngay bây giờ sao?" "Đúng vậy, đã trì hoãn mấy ngày ở đây rồi, chúng ta cũng nên rời đi thôi." Trần Phàm gật đầu nói. Thấy Trần Phàm nói vậy, trưởng lão Đình cũng không tiện nói lời giữ lại, liền nói, "Thật ngại quá, đã làm lỡ thời gian của hai vị lâu như vậy, ta tiễn hai vị." Trưởng lão Đình đứng dậy tiễn, đưa Trần Phàm và Trần Băng đến cửa. Trưởng lão Đình từ tay một tiểu tư nhận lấy một túi chứa vật đưa cho Trần Phàm nói, "Hai vị quý khách, đây là một chút đặc sản nhỏ của giới Thanh Ngọc chúng ta, mong hai vị đừng chê." Trần Phàm liếc nhìn trưởng lão Đình, thấy trưởng lão Đình mỉm cười nhìn mình, Trần Phàm cũng không từ chối, liền nhận lấy nói, "Vậy thì đa tạ trưởng lão Đình." Trưởng lão Đình vui vẻ cười nói, "Đâu có, đâu có, còn hy vọng lần sau hai vị quý khách lại quan lâm." Trần Phàm gật đầu nói, "Được." Nói xong, Trần Phàm liền dẫn Trần Băng rời khỏi cứ điểm giới Thanh Ngọc, trưởng lão Đình tiễn Trần Phàm rời đi xong, lúc này mới lưu luyến trở về cửa hàng. Trần Phàm lần này chuẩn bị đến một cứ điểm lớn hơn để xem xét, cho nên đang chọn lựa trong ngọc giản. Lần này ở chỗ trưởng lão Đình, hắn cũng đã biết được trong di tích viễn cổ, cứ điểm cũng được chia thành các cấp bậc, như cứ điểm giới Thanh Ngọc và cứ điểm giới cổ trùng, chỉ có thể coi là cứ điểm hạng 3, phía trên còn có cứ điểm hạng 2, cứ điểm hạng nhất và cứ điểm siêu cấp. Mà trong di tích viễn cổ này, có 10 cứ điểm siêu cấp, được cho là 10 cứ điểm siêu cấp này đều do 10 đại thế giới đứng đầu thành lập. 10 đại cứ điểm siêu cấp này lần lượt là Lương Nghi, Vạn Yêu, Cổ Thần, Khởi Nguyên, Tổ Long, Quang Minh, Hắc Ám, Ngũ Hành, Thái Hư, Thái Cổ. 10 đại cứ điểm này cũng là cứ điểm do 10 đại thế giới đứng đầu hiện tại thành lập. Trần Phàm kiểm tra cứ điểm gần nhất trong số 10 đại thế giới này, phát hiện cứ điểm Ngũ Hành là gần nơi hắn đang ở nhất, vì vậy hắn liền chuẩn bị đến cứ điểm siêu cấp của giới Ngũ Hành. Hơn nữa cứ điểm Ngũ Hành này cũng có tọa độ thì rất đơn giản, lên phi thuyền thời không, trực tiếp xuyên không gian là đến cứ điểm Ngũ Hành. Đến đích, Trần Phàm và Trần Băng ra khỏi phi thuyền thời không thì thấy năm hành tinh tuyệt đẹp, mỗi hành tinh ở đây đều lớn hơn vô số lần so với các hành tinh ở giới cổ trùng và giới Thanh Ngọc. Trần Phàm ước tính, Bất kỳ hành tinh nào trong năm hành tinh ở đây cũng lớn hơn 10 lần so với các hành tinh ở giới cổ trùng và giới thanh ngọc, hơn nữa năm hành tinh này tạo thành một trận pháp ngũ hành, bảo vệ năm hành tinh này vững chắc với nhau. Trông có vẻ là năm hành tinh, nhưng thực ra như một hành tinh, chúng đều có tác dụng tương hỗ tăng cường. Nhưng trong đó có một chỗ vẫn chưa hoàn hảo, đó là hành tinh thuộc kim hình như vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Trần Phàm và Trần Băng vừa đến gần cứ điểm ngũ hành thì một đội vệ sĩ đã xuất hiện trước mặt họ. Một người trông giống như tiểu đội trưởng trong số các vệ sĩ bước ra hỏi, hai vị có phải muốn vào cứ điểm không? Trần Phàm gật đầu nói, đúng vậy. Vào cứ điểm cần nộp 100 tiên linh thạch cực phẩm. Đối với điều này, Trần Phàm không có bất kỳ thắc mắc nào, chỉ 100 tiên linh thạch cực phẩm mà thôi, Trần Phàm sảng khoái nộp 200 tiên linh thạch cực phẩm. Tiểu đội trưởng này đưa cho Trần Phàm và Trần Băng mỗi người một khối ngọc bài nói, đây là ngọc bài thân phận tạm thời của các ngươi, sau khi vào ra ngoài sẽ không còn hiệu lực, lần sau vào vẫn phải nộp 100 tiên linh thạch cực phẩm, xin hãy bảo quản ngọc bài cẩn thận, nếu mất, phải nộp lại 100 tiên linh thạch cực phẩm để làm lại. Trần Phàm và Trần Băng đều nhận lấy ngọc bài và cất vào không gian của mình. Vừa chuẩn bị vào, khuôn mặt nghiêm nghị của tiểu đội trưởng đột nhiên thay đổi, trở nên tươi cười rạng rỡ, hơn nữa giọng nói cũng trở nên có chút lịnh lọt, hai vị, tuyến đường vào cứ điểm rất phức tạp, beta có một bản đồ tuyến đường chính xác, trên đó đánh dấu vị trí của tất cả các cửa hàng, bao gồm cả những đặc sản được bán và các món ăn ngon đều được đánh dấu, giúp ngươi không còn bị lạc trong cứ điểm ngũ hành, thậm chí trên đó còn có đánh giá tốt của các cửa hàng để ngươi không bị lừa trong cứ điểm ngũ hành, có muốn một bản không? Trần Phàm và Trần Băng cảm thấy hơi cạn lời trước tốc độ đổi mặt của đội trưởng này, đặc biệt là vẻ mặt chào hàng thuần thục đó càng khiến Trần Phàm và Trần Băng cạn lời hơn. Cái này bao nhiêu linh thạch? Trần Băng hỏi. Không đắt, chỉ 1 vạn tiên linh thạch cực phẩm. Cái gì? Đắt vậy sao? Trần Băng tuy không thiếu số linh thạch này, nhưng cũng không muốn bị người ta coi là cừu béo để giết. Tiểu thư đây, cái này đã rất rẻ rồi, ngươi nghĩ xem, có bản đồ tuyến đường trong tay ta, ngươi có thể rất rõ ràng nơi mình muốn đến, có thể thưởng thức các món ăn ngon khác. Chương 753 ngũ hành giới cứ điểm, chương 753 ngũ hành giới cứ điểm hơn nữa, nếu không có bản đồ lộ trình này của ta, ngươi đến lúc đó bị lừa không chỉ là 10.000 tiên linh thạch cực phẩm đâu, mà có thể còn nhiều hơn nữa. Đội trưởng nói có lý có tình. Trần Băng nghe đội trưởng nói vậy, cảm thấy có chút hợp lý, bản thân nàng mới đến, không quen thuộc địa hình, có lẽ thật sự có khả năng bị lừa. Trần Phàm trực tiếp mở miệng nói, được, vậy lấy một phần đi. Dù sao đối với hắn mà nói, 10.000 tiên linh thạch cực phẩm này cũng không đáng là gì, mua một phần xem thử cũng được. Được thôi, thiếu gia đây thật có mắt nhìn. Đội trưởng hớn hở lấy ra một ngọc giản đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm đưa tay nhận lấy ngọc giản, cũng đưa cho đội trưởng 10.000 tiên linh thạch cực phẩm. Đội trưởng nhận 10.000 tiên linh thạch cực phẩm, vui vẻ nói, hai vị đi thong thả. Trần Phàm và Trần Băng cũng không nán lại nữa, bay vào trong cứ điểm này, hạ xuống một trong các hành tinh. Đầu tiên, Trần Phàm và Trần Băng có thể cảm nhận rất rõ ràng, linh khí ở đây đậm đặc hơn thanh ngọc giới và cổ trùng giới mấy chục lần, thậm chí còn có tiên linh chi khí, điều này chứng tỏ ở đây có thể tu luyện đến tiên cấp bằng linh khí. Hơn nữa trên hành tinh này, thành phố cũng không ít, bọn họ tùy tiện tìm một thành phố rồi đi vào. Cổng thành ở đây tuy có binh lính canh gác, nhưng vào thành không thu phí lần nữa, chắc là chỉ để duy trì trật tự. Hai người vào thành, liền phát hiện thành này khác xa với cổ trùng giới và thanh ngọc giới. Đầu tiên là rất nhiều vật liệu trong thành đều sử dụng loại có phẩm cấp, thứ hai là trong các cửa hàng lớn đều bày trên quầy, không sợ những vật liệu này sẽ bị tinh hạch chi tâm hấp thụ mất, xem ra tinh hạch chi tâm của hành tinh này đã hoàn toàn được bồi dưỡng ra, có thể bắt đầu phản bổ rồi. Trần Phàm nói, chúng ta tìm một chỗ ở trước, mấy ngày tới có thể đi dạo ở đây vài ngày, xem có gì tốt không. Nói xong, Trần Phàm lấy ngọc giản mà đội trưởng vừa đưa ra xem xét. Ngọc giản này quả nhiên ghi chép rất chi tiết, bất kể là cửa hàng hay khách sạn đều ghi chép vô cùng tỉ mỉ, tốt xấu đều có, ngay cả tính cách của ông chủ cũng có ghi chép, ví dụ như ông chủ nào hào phóng, ông chủ nào keo kiệt, ông chủ nào thích chiếm tiện nghi, v.v. Còn có cửa hàng nào bán đồ đắt hơn, cửa hàng nào bán đồ rẻ hơn, cửa hàng nào vệ sinh hơn, cửa hàng nào bẩn thỉu hơn, v.v. đều được ghi chép. Hơn nữa trên các cửa hàng còn có đánh giá, cao nhất là 9.9 điểm, thấp nhất lại chỉ có 1.6 điểm. Trần Phàm chọn một khách sạn có đánh giá 9.6 điểm, khách sạn này được xếp vào top 3 trong tất cả các khách sạn, nhưng tương ứng, khách sạn này cũng không hề rẻ. Sở dĩ Trần Phàm chọn khách sạn này, một là khá gần, hai là hắn cũng không quan tâm đắt bao nhiêu. Hắn dẫn Trần Băng rất nhanh đã đến trước cửa khách sạn, trước cửa có một tấm bia đá cao lớn, trên đó khắc tên khách sạn như mộng bằng màu sắc rực rỡ. Trần Phàm và Trần Băng bước vào cửa khách sạn, mười mấy cô tiếp tân ở cửa đã phát ra âm thanh như chim hoàng oanh, chào mừng quý khách. Sau đó một cô gái bước tới nói, tiểu thư, tiên sinh, là ở trọ hay dùng nữa? Trần Phàm nói, vừa ở trọ vừa dùng nữa. Cô gái mỉm cười nói, vâng, là dùng nữa trước hay làm thủ tục nhận phòng trước? Làm thủ tục nhận phòng trước đi. Vâng, mời đi theo ta. Cô gái nói rất nhẹ nhàng, dẫn Trần Phàm và Trần Băng đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Đến quầy lễ tân, cô gái nói với cô lễ tân tiểu nhã, tiên sinh và tiểu thư này đến ở trọ, ngươi giúp làm thủ tục một chút. Cô lễ tân tiểu nhã mỉm cười nói, tiên sinh, tiểu thư, hai vị muốn làm thủ tục nhận phòng phải không? Trần Phàm gật đầu. Tiên sinh, tiểu thư, chúng ta ở đây có phòng tiêu chuẩn 100 tiên linh thạch cực phẩm một đêm, có phòng sang trọng 1.000 tiên linh thạch cực phẩm một đêm, có phòng siêu sang trọng 10.000 tiên linh thạch cực phẩm, và còn có phòng sự tổng thống 100.000 tiên linh thạch cực phẩm. Xin hỏi ngươi muốn làm thủ tục nhận phòng loại nào? Phòng sự tổng thống 5 ngày. Trần Phàm mở miệng nói. Phòng sự tổng thống 5 ngày, tiên sinh, tổng cộng là 500.000 tiên linh thạch cực phẩm. Tiểu Nhã nói, đối với việc có người muốn phòng sự tổng thống, nàng cũng không quá ngạc nhiên, dù sao cứ vài ngày lại có người đến ở phòng sự tổng thống, gặp nhiều tự nhiên không còn ngạc nhiên nữa, ngay cả cô tiếp tân kia cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên nào. Sau khi Trần Phàm đưa 500.000 tiên linh thạch cực phẩm, Tiểu Nhã thao tác một lúc rồi đưa cho Trần Phàm hai ngọc bài nói: "Tiên sinh, tiểu thư, phòng của hai vị là phòng sự tổng thống số 2, đây là chìa khóa để vào phòng sự tổng thống, nhất định phải bảo quản tốt, nếu không có chìa khóa này sẽ không vào được phòng sự tổng thống đâu, sẽ bị trận pháp ngăn cản. Đương nhiên, nếu thật sự mất, cũng có thể đến quầy lễ tân của chúng ta để làm lại." Trần Phàm nhận lấy hai ngọc bài, đưa cho Trần Băng một cái. Cô tiếp tân đang chờ bên cạnh nói: "Tiên sinh, tiểu thư, ta sẽ dẫn hai vị đến phòng sự tổng thống số 2, mời đi theo ta." Trần Phàm và Trần Băng theo cô tiếp tân lên đến tầng 18, đến trước cửa phòng sự tổng thống số 2 nói: "Tiên sinh, tiểu thư, đây là phòng sự tổng thống số 2, hai vị có bất kỳ nhu cầu nào đều có thể gọi quản gia riêng của hai vị, trong phòng có thiết bị liên lạc trực tiếp với quản gia." Trần Phàm gật đầu, thưởng cho cô tiếp tân này 10.000 tiên linh thạch hạ phẩm rồi liền bảo cô gái này rời đi. Trần Phàm và Trần Băng bước vào phòng sự tổng thống này, điều đầu tiên đập vào mắt là một phòng khách lớn, khu vực gần phía ngoài của phòng khách tất cả đều được bao quanh bởi những tấm kính pha lê khổng lồ, có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Hai bên phòng có hai phòng, trong đó hai bên mỗi bên có một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ. Trần Phàm và Trần Băng tùy ý chọn một phòng ngủ chính làm phòng nghỉ ngơi của mình, rồi lại đến phòng khách. Trên bàn phòng khách có một thiết bị liên lạc, thiết bị liên lạc này chắc là dùng để liên lạc với quản gia riêng của phòng sự tổng thống số 2 này. Tuy nhiên, hiện tại Trần Phàm không cần thiết phải gọi quản gia riêng này, nên cũng không động vào nó, mà hỏi Trần Băng: "Băng Nhi, ngươi có muốn đi chơi ở đâu không?" Trần Băng suy nghĩ một chút nói: "Không có, nơi này xa lạ, ta cũng không biết đi đâu." Trần Phàm lấy ngọc giản mà hắn nhận được từ đội trưởng đưa cho Trần Băng nói: "Ngươi có thể xem cái này, xem có muốn đi đâu không?" Trần Băng nhận lấy ngọc giản xem xét, vừa xem vừa hỏi: "Đại ca ngươi có muốn đi đâu không?" Trần Phàm cũng lắc đầu nói: "Ta cũng không biết muốn đi đâu, cứ đi dạo một chút đã, xem có thể mua được tài nguyên đặc biệt nào không." Chương 754 có người cướp đoạt gian phòng. Chương 754 có người cướp đoạt gian phòng. Trần Băng kiểm tra ngọc giản xong, trả lại cho Trần Phàm nói: "Ta cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi, ngày mai cứ tùy tiện đi dạo một chút vậy." Trần Phàm gật đầu nói: "Cũng được." Sau đó lại hỏi: "Không biết trong khách sạn này có loại rượu và thức ăn đặc biệt nào không?" Trần Băng cầm lấy thiết bị liên lạc trên bàn nói: "Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao?" Trần Phàm nói: "Được, vậy ngươi hỏi đi, bảo bọn họ mang một vài món đặc trưng của họ đến đây." Trần Băng làm động tác ok rồi cầm thiết bị liên lạc bắt đầu giao tiếp với người bên kia. Trần Băng vừa đặt thiết bị liên lạc xuống không lâu, bên ngoài phòng đã truyền đến tiếng nói: "Xin chào, ta là quản gia riêng của căn hộ cao cấp số 2, đồ vật mà quý khách vừa gọi đã đến, xin hãy mở trận pháp cho chúng ta vào, xin cảm ơn." Trần Phàm hơi bất ngờ nói: "Cũng nhanh thật đấy." Hắn còn nghĩ ít nhất cũng phải nửa tiếng trở lên, không ngờ chưa đầy 10 phút đã đến rồi. Trần Băng thì đi mở trận pháp cho người bên ngoài vào. Sau khi mở trận pháp và cửa, bên ngoài đã có khá nhiều người, một nữ tử phong vận vẫn còn đó mở lời nói: "Xin chào, ta là Tôn Vân Hoa, quản gia của căn hộ cao cấp số 2, rất hân hạnh được phục vụ ngươi." 7-8 nhân viên phục vụ phía sau Tôn Vân Hoa cũng đồng thanh hô: "Rất hân hạnh được phục vụ ngươi." Trần Băng gật đầu nói: "Tất cả vào đi." Nói xong Trần Băng đi vào trước, Tôn Vân Hoa cũng dẫn 7-8 người đi vào, 7-8 người đó đều bưng một cái khay lớn, trên khay ít nhiều đều đặt 2-3 món ăn. Tôn Vân Hoa bảo nhân viên phục vụ đặt tất cả các món ăn lên bàn ăn bên cạnh đại sảnh. Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn đặt tất cả các món ăn xong xuôi, cuối cùng, Tôn Vân Hoa lấy ra 2 chai rượu cùng đặt lên bàn. Lúc này mới mở lời nói: "Tiên sinh, tiểu thư, xin mời dùng nữa, chúng ta xin phép không làm phiền các ngươi dùng nữa, có bất kỳ nhu cầu nào xin hãy liên hệ với ta, 24 giờ phục vụ các ngươi." Trần Băng gật đầu bảo bọn họ ra ngoài, hai huynh muội liền bắt đầu thưởng thức món ngon của khách sạn như mộng này. Ăn xong thì mỗi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Trần Phàm và Trần Băng rời khách sạn như mộng, đến các nơi để xem có tài nguyên quý hiếm hay đặc sản địa phương nào không, nhưng thu hoạch không lớn, dù sao tài nguyên quý hiếm nói chung sẽ không có ai mang ra bán. Cho dù có, cũng sẽ bị người khác tranh giành mua trước tiên, làm sao còn đến lượt hai huynh muội Trần Phàm. Hai người đi dạo cả ngày, thu hoạch không nhiều, nhưng cũng không ít, đó là hiểu thêm được nhiều thông tin về các thế giới khác, và thưởng thức được nhiều món ngon khác nhau của các thế giới. Sau khi trở về khách sạn như mộng, hai người cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi, dù sao cũng đi dạo cả ngày, Trần Phàm và Trần Băng đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nhưng hai người vẫn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, trận pháp bên ngoài cửa đã truyền đến dao động kịch liệt, hình như có người đang tấn công trận pháp của căn phòng này. Ngọc bài trên người Trần Phàm và Trần Băng đều bắt đầu rung động, Trần Phàm hơi cả lời, bước ra khỏi phòng của mình, liền thấy Trần Băng đã mở cửa căn hộ. Ở cửa có mấy người đang đối đầu với Trần Băng. Một thanh niên cầm đầu trong số đó đang hết mũi lên trời nói với Trần Băng: "Cho ngươi 200.000 linh thạch cực phẩm, lập tức cút khỏi căn phòng này." Trần Phàm hơi khó hiểu, không ngờ lại có người kiêu ngạo đến vậy, còn cho linh thạch bảo chúng ta cút, chúng ta sẽ thiếu chút linh thạch đó sao? Trần Băng lạnh lùng nói: "Chúng ta đã đặt 5 ngày." Câu trả lời của Trần Băng khiến thanh niên kia sững sờ, không ngờ Trần Băng lại trả lời như vậy. "Vậy cho các ngươi 2 triệu linh thạch cực phẩm, cút khỏi căn phòng này, lập tức cút." Thanh niên tức giận nói: "Ta cho ngươi 4 triệu linh thạch cực phẩm, ngươi lập tức cút." Trần Băng nhàn nhạt nói: "Ta đi." Thanh niên càng tức giận hơn, lại có người dám so linh thạch với hắn. "Được, được được, muốn so linh thạch nhiều với ta phải không?" Thanh niên giận dữ nói: "Cho ngươi 8 triệu linh thạch cực phẩm, cút càng xa càng tốt cho ta." Trần Băng cả lời, nàng thật sự không nghĩ tới việc so linh thạch với người này, nàng vừa rồi trả lời cũng chỉ muốn những người trước mắt tự biết điều mà rời đi thôi, không ngờ, người trước mắt lại cãi ngang với nàng. Trần Băng không định tiếp tục để ý đến người này, định đóng cửa phòng lại, giọng nói của Trần Phàm từ phía sau truyền đến nói: "16 triệu linh thạch cực phẩm, cút ra ngoài." Nghe lời Trần Phàm nói, Trần Băng cũng không còn ý định đóng cửa nữa. Khi thanh niên vừa gọi ra 8 triệu linh thạch cực phẩm, thấy Trần Băng không tiếp tục ra giá với hắn, tưởng Trần Băng bị giá của hắn làm cho choáng váng, đang đắc ý nhìn Trần Băng, trong lòng còn nghĩ, nhóc con, còn dám so linh thạch với thiếu gia này, xem ta không đập chết ngươi. Không ngờ, phía sau Trần Băng đột nhiên lại truyền đến tiếng nói, hơn nữa còn kiêu ngạo hơn. Ánh mắt hắn từ Trần Băng chuyển sang Trần Phàm phía sau Trần Băng, giận dữ nói, ngươi lại là ai vậy, ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao, mở miệng ra là 16 triệu linh thạch cực phẩm, ngươi lấy ra được không? Trần Phàm cũng không nói gì, trực tiếp vung tay lên, trong phòng khách lập tức tràn ngập linh thạch cực phẩm. Những linh thạch cực phẩm này vừa xuất hiện, linh khí trong toàn bộ căn phòng đều trở nên nồng đậm hơn mấy lần. Thanh niên thấy Trần Phàm vung tay lấy ra nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, lại sững sờ, qua một lúc lâu mới giận dữ cười nói, "Tốt, tốt, tốt, thật là tốt, đúng là đã coi thường các ngươi rồi. Dù sao đi nữa, căn hộ cao cấp này ta cũng ở định rồi, các ngươi biết điều thì cầm số linh thạch đó mà cút, nếu không, các ngươi sẽ phải chịu đựng." Hắn cũng không nói thêm bao nhiêu linh thạch nữa, hơn nữa hắn cũng không thể thực sự lấy ra nhiều linh thạch như vậy chỉ vì một căn hộ. Vì vậy hắn định dùng vũ lực trực tiếp. Và đúng lúc này, Tôn Vân Hoa, quản gia của căn hộ cao cấp số 2 này cũng đội bằng đến, vừa thấy thanh niên này và Trần Phàm đối đầu với nhau, nàng liền biết hỏng rồi. Thực ra nàng vừa nhận được tin thanh niên này đến đã biết không ổn, nên đã vội vàng đến. Thanh niên này là huyết mạch trực hệ của một nhân vật lớn ở cổ thần giới, nhân vật lớn này ở cổ thần giới có thực lực đạo tổ cảnh bát giai, không có nhiều người có thể sánh ngang với cảnh giới của hắn, là hậu bối trực hệ của nhân vật lớn này, ở cổ thần giới hắn kiêu ngạo vô cùng. Đến di tích viễn cổ, khí diễm kiêu ngạo đó càng thêm thịnh vượng, đối với người của các thế giới khác càng thêm coi thường, mà người của các thế giới khác biết hắn có người đạo tổ cảnh bát giai che chở, càng không dám có bất kỳ ý nghĩ tranh giành nào với hắn, điều này cũng khiến hắn ngày càng kiêu căng ngạo mạn. Sở dĩ thanh niên này luôn đến khách sạn như mộng để ở, thực ra hắn hoàn toàn là vì chủ khách sạn mà đến. Chủ khách sạn này là một nữ tử hồ tộc tên là Hoa Như Mộng ở Vạn Yêu giới sáng lập, kể từ khi thanh niên này gặp Hoa Như Mộng, hắn thỉnh thoảng lại đến đây ở, hy vọng có thể gặp lại Hoa Như Mộng. Chương 755 đi nghỉ, không cần để ý những thứ này, chương 755 đi nghỉ, không cần để ý những thứ này, nhưng mà Hoa này Như Mộng lại đối với thanh niên này chẳng thèm ngó tới, đối với dạng này nhị thế tổ, nàng trêu chọc không nổi cũng chỉ có thể trốn đi. Nhưng mà thanh niên này sao có thể hết hy vọng, thỉnh thoảng đều biết tới Như Mộng khách sạn, tiếp đó vào ở hai hảo trí tôn phòng. Dân gia, thanh niên này tới liền sẽ vào ở hai hảo trí tôn phòng, mặc kệ có người ở hay không, hắn đều muốn ở đây hai hảo trí tôn phòng, nếu có người ở, hắn liền sẽ dùng tiền đậm, để người khác nhường ra gian phòng. Đương nhiên, cũng có không nguyện ý, nhưng biết được của hắn thân phận bối cảnh sau đó, cũng phải ngoan ngoãn nhường lại, dù sao ai cũng không muốn đắc tội một vị đạo tổ cảnh bát giai siêu cấp cường giả. Không cần nói người khác, liền quán rượu này lão bản Hoa Như Mộng cũng là như thế, huống chi là vào ở nơi này khách nhân. Mà hai hảo trí tôn phòng quản gia Tôn Vân Hoa cũng là đối với vị thiếu gia này vô cùng đau đầu, mỗi lần chỉ cần thiếu gia này tới, nàng cũng muốn đi xử lý vấn đề này. Mà hai hảo trí tôn phòng cũng không khả năng tùy thời cho vị thiếu gia này chuẩn bị, có người vào ở, cũng nên cho khách nhân khác ở a, dù sao lão bản mở tiểu điếm là vì kiếm lợi linh thạch, không có khả năng đem một cái trí tôn phòng trưởng kỳ khoảng không ở nơi đó. Tôn Vân Hoa lo lắng bước nhanh tới, vẻ mặt tươi cười nói, "Tiểu thiếu gia, ngươi đã đến như thế nào trước không chào hỏi, chúng ta cũng tốt an bài cho ngươi." Mà thanh niên này, cũng là liền tiểu thiếu gia Kiều Bích Dạng nhìn thấy Tôn Vân Hoa sau, mở miệng cả giận nói, ngươi mau để cho bọn hắn cho bản thiếu gia xéo đi, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Nếu như ngươi không giải quyết được, cũng chớ có trách ta không cho lão bản của các ngươi mặt mũi. Gặp Tiểu Bích Dạng tức giận bộ dạng, lão bản cũng không dám đắc tội hắn, nàng một cái nho nhỏ phòng trọ quản gia, nào dám đắc tội hắn. Tôn Vân Hoa cười bồi nói, tiểu thiếu gia bất giận, bất giận, ta lập tức cùng hai vị này có thể nóng câu thông một chút, ngươi chờ một chút. Tiểu Bích Dạng không nhịn được nói, cho ngươi 3 phút đồng hồ, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Tôn Vân Hoa điểm đầu cười theo nói, hảo, thật tốt, ngươi chờ. Nói xong, nàng là đi tới Trần Băng trước người nói, vị tiểu thư này, tiên sinh, ngươi xem có thể hay không đem cái này hai hảo trí tôn phòng nhường lại, yên tâm, chúng ta sẽ cho các ngươi lớn nhất đền bù, hơn nữa an bài các ngươi vào ở một cái khác trí tôn phòng. Trần Băng nghe xong, buồn cười nói, vậy ngươi sẽ không an bài hắn đi phòng khác sao? Dựa vào cái gì muốn chúng ta nhường ra gian phòng? Trần Phàm lúc này cũng thu thập xong trong phòng khách linh hạch, nghe đạo quản gia này Tôn Vân Hoa mà nói, không khỏi liền trêu ghẹo mà hỏi, ngạch, cũng không biết ngươi có thể cho chúng ta dạng gì đền bù. Tôn Vân Hoa bồi tiểu nói, chúng ta có thể trả lại lần này tất cả nhà ở phí, sau đó lại an bài hai vị đi mặt khác một gian trí tôn phòng miễn phí ở lại, hai vị thấy thế nào? Trần Phàm cùng Trần Băng nghe xong lời này, đều sắp bị tức cười, liền cái này, còn không có vừa mới thanh niên kia cho ra giá cả cao đâu, tối thiểu nhất nhân ra trực tiếp cho 800 vạn cực phẩm tiên linh thạch đâu, cũng có thể ở lại đây trí tôn phòng bao nhiêu ngày rồi. Trần Phàm rêu cợt nói, ngươi biết vừa mới nhân ra mở ra giá bao nhiêu để chúng ta rời đi sao? 800 vạn cực phẩm tiên linh thạch, 800 vạn cực phẩm tiên linh thạch ta đều không để cho, ngươi cảm thấy ngươi cái này bồi thường là cái gì? Nghe xong Trần Phàm lời nói, Tôn Vân Hoa sững sờ, nàng căn bản là nghĩ không ra cái này tiểu thiếu gia sẽ mở ra cao như thế giá cả, càng làm cho nàng không nghĩ tới là, cái này tiểu thiếu gia đều mở ra giá cao như vậy, hai người này còn không nguyện ý đem gian phòng nhường lại, đây có phải hay không là đầu không dùng được a, không duyên cớ thêm ra nhiều như vậy linh thạch đều không cần. Nhưng nàng chắc chắn là không thể nói ra, hơn nữa bây giờ Trần Phàm bọn hắn liền 800 vạn cực phẩm tiên linh thạch đều không cần, như thế nào lại quan tâm nàng nói ra đền bù. Nhưng nên làm việc làm nàng vẫn phải làm. Tiên sinh, tiểu thư, ta khuyên các ngươi vẫn là đổi một cái phòng a. Vị thiếu gia này cũng không dễ chơi, phía sau hắn có đại nhân vật, như vậy đi, tiểu điểm chúng ta ngoài định mức lại cho các ngươi đền bù 2 tấm hoàng kim thẻ hội viên, về sau hai vị và ở đây đều được hưởng 9 ghế ưu đãi. Trần Phàm nói, vậy sao ngươi không an bài hắn đi những phòng khác? Vị tiên sinh này, ngươi làm sao lại như vậy minh ngoan bất linh đâu, cái này tiểu thiếu gia mỗi lần tới cũng là muốn vào ở hai hảo trí tôn phòng. Tôn Vân Hoa nói, nếu như cái này tiểu thiếu gia nguyện ý ở khác trí tôn phòng mà nói, nàng còn dùng lại ở đây cân đối phí miệng lưỡi chi là sao? Ha ha, đó là các ngươi chuyện, các ngươi vì cái gì ngay từ đầu muốn an bài ta ở đây hai hảo trí tôn phòng đâu, nếu như an bài ta ở những phòng khác, bây giờ không phải là một chút việc cũng không có. Trần Phàm trực tiếp hỏi ngược lại. Tôn Vân Hoa cũng là vô cùng đau đầu, như thế nào trước mắt vị tiên sinh này nói đúng là không thông đâu, đều nói nhân gia có đại bối cảnh. Tiên sinh, cần gì phải vì tức giận nhất thời được tội một vị đâu không đắc tội nổi người đâu, lùi một bước trời cao biển rộng, đại nhân vật kia cho dù là lão bản của chúng ta cũng đắc tội không dậy nổi. Ngươi như thế nào biết ta đắc tội không dậy nổi đâu, luôn có tới trước tới sau đạo lý à, chẳng lẽ các ngươi đã cảm thấy đắc tội nổi ta? Trần Phàm ánh mắt băng lãnh đạo. Nghe xong Trần Phàm lời nói, cái này Tôn Vân Hoa Minh lộ ra sức sở, nàng thật đúng là không biết Trần Phàm bối cảnh gì, các nàng khách sạn có thể hay không đắc tội nổi. Trong lúc nhất thời này liền để nàng có chút hơi khó. Uy, xong chưa, nhờ ngươi làm ít chuyện ma ma kỳ kỳ. Tiểu Bích Dạng là ở phía sau chờ hơi không kiên nhẫn nói. Trần Phàm cũng không đợi Tôn Vân Hoa tại nói chuyện, trực tiếp liền đem vừa đóng cửa, đều lười đang chú ý bọn hắn. Đi nghỉ, không cần để ý những thứ này ép mở. Trần Băng gật đầu một cái, ngược lại có đại ca tại, đều không cần nàng lo lắng, thế là nàng liền trở về gian phòng của mình. Trần Phàm đối với khách sạn này từ nguyên lai hài lòng trình độ biến vô cùng kém, khách sạn này thật sự là có chút lấn yếu sợ mạnh, trong tiệm mình gặp phải tình huống như vậy cũng không thể bảo hộ khách hàng an toàn, vậy cái này khách sạn có dù cho có khá hơn nữa phục vụ cùng công trình, cũng là không có bất kỳ cái gì dùng. Ngoài cửa Tôn Vân Hoa cùng Tiểu Bích Dạng gặp Trần Phàm trực tiếp lại đem cửa đã đóng lại. Tôn Vân Hoa là có chút sợ, nàng là sợ trước mắt tiểu thiếu gia giận lây sang nàng. Mà Tiểu Bích Dạng thật sự nổi giận, tất nhiên trước mắt hai người này không đem hắn Tiểu Bích Dạng nhìn ở trong mắt, vậy thì cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Người tới đem trước mắt môn đập cho ta mở, tiếp đó đem hai cái tiện nhân kia cho ta kéo ra ngoài hùng hăng giáo huấn. Tiểu Bích Dạng là phất tay tức giận nói. Tôn Vân Hoa nghe xong, là sợ hết hồn, đội vươn tay ngăn cả nói, "Tiểu thiếu gia, ngươi đầu tiên chờ chút đã, đầu tiên chờ chút đã, ta liên hệ lao bản của chúng ta tới xử lý." Tiểu Bích Dạng hai mắt meo lại mở đường, "Đi, ngươi nhanh liên hệ, ta liền đang đợi ở đây." Hắn mục đích tới nơi này chính là vì khách sạn này lão bản Hoa Như Mộng, chỉ là Hoa này Như Mộng một mực trốn tránh hắn, hắn cũng chỉ đành làm cho chút thủ đoạn để cho nàng đi ra gặp mặt. Hắn sở dĩ nói muốn ở đây hai hảo trí tôn phòng, chính là vì tìm phiền phải tới, chỉ cần có người vào ở cái này hai hảo trí tôn phòng, như vậy hắn chắc chắn liền sẽ tới gây sự, chính là vì bức Hoa Như Mộng đi ra. Chương 756 Tiểu Bích Dạng cùng Hoa Như Mộng, chương 756 Tiểu Bích Dạng cùng Hoa Như Mộng, chỉ là hắn cũng không thể làm quá lộ liễu hoặc quá đáng, nếu không, nếu Hoa Như Mộng mời hai vị lão tổ trong nhà ra, Tiểu Bích Dạng cũng khó mà kết thúc. Vì vậy, hắn vẫn còn kiềm chế một chút. Tôn Vân Hoa cũng không dám chậm trễ, vội vàng liên hệ với Hoa Như Mộng. "Tiểu thiếu gia, mời ngươi chờ một lát, ông chủ của chúng ta sẽ đến ngay." Tiểu Bích Dạng nghe thấy Hoa Như Mộng sắp đến, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết rằng, đôi khi hắn cố ý gây rối, người trong khách sạn liên hệ với Hoa Như Mộng, Hoa Như Mộng cũng không nhất định sẽ đến, dù sao Hoa Như Mộng cũng biết Tiểu Bích Dạng cũng không dám gây rối quá đáng. Hơn nữa, người bình thường sau khi biết được thân phận và bối cảnh của Tiểu Bích Dạng, đều sẽ chọn nhường nhịn để tránh rắc rối. Bây giờ, nghe Tôn Vân Hoa nói có người sau khi biết được thân phận và bối cảnh của Tiểu Bích Dạng, vẫn không dám nhường nhịn, điều này lại khiến Hoa Như Mộng có chút tò mò. Cũng không đợi lâu, có một nữ tử mặc bạch y tố phục chậm rãi bước đến, trên đầu nàng có hai cái thai trắng muốt mềm mại, ngũ quan cực kỳ quyến rũ, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều mê hoặc lòng người, phía dưới là một ngọn núi cao ngất và vòng mông cong vút. Nàng mặc một bộ váy dài tố phục khá rộng rãi, nhưng ngọn núi như muốn trào ra kia vẫn khiến bộ quần áo căng đến mức như muốn nứt ra. Tiểu Bích Dạng nhìn thấy Hoa Như Mộng đến, hai mắt bắn ra tia sáng nóng bỏng, ánh mắt như muốn lột quần áo của Hoa Như Mộng ra. Hoa Như Mộng tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Bích Dạng, lông mày không khỏi nhíu lại, nàng rất không thích ánh mắt của Tiểu Bích Dạng, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như vậy, nàng đều không nhịn được muốn tát Tiểu Bích Dạng mấy cái. Nhưng lý trí lại nói cho nàng biết không thể làm như vậy, nếu nàng thật sự ra tay, vậy thì có thể sẽ mang đến vô tận phiền phức cho gia tộc, mặc dù hồ tộc của các nàng cũng có cường giả đạo tổ cảnh, hơn nữa là hai vị, nhưng đó chỉ là một vị tứ giai, một vị ngũ giai mà thôi, so với đạo tổ cảnh bát giai vẫn còn cách một khoảng khá xa. "Tiểu thiếu gia, nghe nói ngươi lại đến đây gây rối." Hoa Như Mộng đến gần, liền mở miệng hỏi. Tiểu Bích Dạng nhìn Hoa Như Mộng ở ngay trước mắt, nuốt nước bọt nói, "Như Mộng, ngươi như vậy là oan uổng ta rồi, người trong khách sạn của các ngươi rõ ràng biết ta thích phòng tổng thống số 2, nhưng lại cho người khác ở, đây không phải là coi thường ta sao?" Hoa Như Mộng đảo mắt nói, "Tiểu thiếu gia, khách sạn của ta là mở cửa làm ăn, phòng tổng thống số 2 không thể cứ trống không chờ ngươi đến được, nếu ngươi thật sự thích, vậy thì ngươi có thể bao cho năm, chúng ta sẽ không cần sắp xếp khách khác vào ở phòng tổng thống số 2 nữa." "Như Mộng, ngươi nói vậy là không thể nào, ta lại không thường xuyên ở đây, chỉ cần ta đến, ngươi cứ bảo người nhà ngươi điều phối căn phòng tổng thống này ra là được rồi. Hơn nữa, ta cũng không phải là người không biết lý lẽ, thông thường ta đều sẽ bồi thường cho người ta." Hoa Như Mộng sắp bị lời nói của Tiểu Bích Dạng chọc cười, "Ngươi mà còn biết lý lẽ, nếu ngươi biết lý lẽ, trên thế giới này sẽ không có người không biết lý lẽ nữa." "Tiểu thiếu gia, vì khách của phòng tổng thống số 2 lần này không muốn đổi, vậy xin ngươi chọn một phòng khác đi." Hoa Như Mộng nói. Tiểu Bích Dạng nói, "Điều đó không được, hai tiện nhân bên trong kia dám không cho ta mặt mũi, ta dù thế nào cũng phải dạy dỗ bọn họ một chút, nếu không, mặt mũi của ta để ở đâu? Hoa Như Mộng có chút tức giận nói, Tiểu thiếu gia, ngươi muốn thế nào thì chuyện này mới xong. Tiểu Bích Dạng Sờ cầm lộ ra một nụ cười tà ác nói, muốn ta bỏ qua chuyện này cũng không phải là không thể, nhưng ta có điều kiện. Hoa Như Mộng mặt như băng sương nói, điều kiện gì? Nàng biết Tiểu Bích Dạng chắc chắn sẽ không đưa ra điều kiện tốt đẹp gì, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên nhẫn xem xét trước. Thứ nhất, ngươi phải cùng ta ăn một bữa cơm. Tiểu Bích Dạng cười tủm tỉm nhìn Hoa Như Mộng chậm rãi nói. Hoa Như Mộng cau mày, nói thật, chỉ riêng điều kiện này nàng đã không muốn đồng ý rồi, nàng nhìn thấy Tiểu Bích Dạng đã thấy phiền, làm sao còn ăn nổi cơm. Nhưng vì việc kinh doanh của khách sạn mình, nàng lại không thể không đồng ý. Hoa Như Mộng miễn cưỡng gật đầu nói, được, nhưng chỉ ăn một bữa, nhiều hơn thì miễn bàn. Tiểu Bích Dạng cũng biết một chút tính cách của Hoa Như Mộng, nếu mình ép quá chặt, Hoa Như Mộng chắc chắn sẽ không đồng ý, vì vậy cười gật đầu. Thứ hai, phải để người bên trong ra xin lỗi ta và nhường phòng ra cho ta. Cái này Hoa Như Mộng có chút do dự, nếu người trong phòng này chịu nhường ra thì đã nhường từ lâu rồi, cũng không cần đợi nàng đến đàm phán điều kiện với Tiểu Bích Dạng. Tiểu thiếu gia, ngươi biết điều này là không thể. Hoa Như Mộng suy nghĩ một chút, vẫn từ chối Tiểu Bích Dạng, bởi vì từ việc hai vị khách này không sợ thân phận và bối cảnh của Tiểu Bích Dạng mà xem, thì biết hai vị này cũng nên có bối cảnh không tầm thường, vạn nhất đắc tội, vậy thì càng được không bù mất. Vậy xin lỗi, không phải ta không nể mặt ngươi, nếu ngươi không làm được, ta có thể tự mình ra tay. Tiểu Bích Dạng nói với vẻ mặt tâm trầm, chưa từng có ai dám không nể mặt hắn như vậy, nếu hắn không lấy lại chút mặt mũi, vậy thì sau này hắn sẽ không còn mặt mũi ra ngoài gặp người. Tiểu thiếu gia, ngươi nhất định phải gây rối như vậy sao? Hoa Như Mộng cũng nói với giọng lạnh dần. Không sai, chưa từng có ai dám không nể mặt Tiểu Bích Dạng ta như vậy, nếu ta không cho bọn họ chút màu sắc xem, đều cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Tiểu Bích Dạng tức giận nói. Hoa Như Mộng cả lời, rõ ràng là ngươi tự mình chạy đến muốn người ta nhường phòng, bây giờ người ta không chịu nhường cho ngươi thì thành bắt nạt ngươi rồi, đây là cái lo dịp gì vậy? Nếu bản thân có hậu bối như vậy, đều muốn một tát vỗ chết, thật sự quá mất mặt, không, bản thân không thể nào có hậu bối như vậy được. Nhưng nàng cũng không muốn đắc tội Tiểu Bích Dạng đến chết, chỉ có thể nói, được, ta vào trong nói chuyện với người bên trong trước, ngươi đợi ở đây. Nàng cũng rất bất đắc dĩ, đành phải dùng quyền hạn của mình giải phong ấn trận pháp, rồi gõ cửa phòng nói, khách bên trong, ta là chủ khách sạn này, có thể mở cửa cho ta vào nói chuyện với các ngươi không? Trần Phàm và Trần Băng nghe thấy tiếng động ở cửa và nghe thấy giọng nói của chủ khách sạn này, đành phải đi ra khỏi phòng một lần nữa. Trần Phàm quyết định ngày mai sẽ trả phòng này, tiện thể cho khách sạn này một đánh giá tệ, toàn là loại người gì vậy, hết đợt này đến đợt khác, phiền phức không chứ? Trần Phàm kéo mạnh cửa phòng ra nói, các ngươi có xong chưa, có phải cho các ngươi mặt mũi rồi không, cứ ở đây lại mãi mãi, cái khách sạn rách nát gì thế này? Hoa Như Mộng, Tôn Vân Hoa và Kiều Bích Dạng ở cửa đều bị Trần Phàm vừa mở cửa đã chửi bới mà có chút ngây người, không ngờ vị tiên sinh này tính tình nóng nảy như vậy, vừa nãy không phải vẫn rất tốt sao? Tiểu Bích Dạng là người phản ứng đầu tiên, lời nói vừa nãy của Trần Phàm càng khiến hắn khó chịu hơn. "Tiểu tử, xem ra ngươi còn chưa biết ta là ai, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc chọc giận ta." Chương 757 tiên sinh. "Ta đi vào nói với ngươi một chút chương 757 tiên sinh. Ta đi vào nói với ngươi một chút hậu quả gì, ta thật sự không biết." Trần Phàm đối với tên công tử bột này thật sự không sợ hãi chút nào. Nhìn tu vi của hắn cũng chỉ có hôn nguyên cảnh tam giai, còn mấy lao giả phía sau hắn thì không nhìn rõ tu vi, nhưng nghĩ hẳn là có đại đạo cảnh ngũ giai trở lên. Hoa Như Mộng thấy hai người đối chọi gay gắt, không khỏi xoa xoa chán vì đau đầu. Hơn nữa, vừa nãy Trần Phàm vừa mở cửa đã dùng giọng điệu không khách khí, điều này thực sự khiến nàng cũng có chút khó chịu, lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thì chẳng chút lịch thiệp nào. "Như Mộng, ngươi cũng nghe rồi, lần này ngươi không thể ngăn cản ta được nữa." Tiểu Bích Dạng nói với Hoa Như Mộng. Hoa Như Mộng nói, "Ngươi đừng làm loạn, ta trước tiên nói chuyện với vị tiên sinh này đã." Tiểu Bích Dạng cố nén giận nói, "Được, Như Mộng, ta nể mặt ngươi, chỉ cần ngươi bảo hắn quỳ xuống xin lỗi ta, ta có thể cân nhắc tha cho hắn một mạng." Nói xong còn dùng ánh mắt hung ác trừng Trần Phàm. Hoa Như Mộng nhìn Trần Phàm nói, "Tiên sinh, ta vào trong nói chuyện với ngươi." Trần Phàm không có ý định nhường đường, vẫn đứng chắn ở cửa nhàn nhạt nói, "Không có gì đáng nói, ngươi mau bảo hắn cút đi là được." Hoa Như Mộng hình như bị lời nói của Trần Phàm chọc cười, nói, "Tiên sinh, ngươi có biết ngươi làm như vậy rất dễ đắc tội với người không nên đắc tội không? Cho dù ngươi không nghĩ cho bản thân, ngươi cũng phải nghĩ cho vị tiểu thư xinh đẹp phía sau ngươi chứ." Trần Phàm cũng cười nói, "Ngươi không thấy ngươi nói chuyện rất buồn cười sao? Ta đàng hoàng ở đây, là hắn lên gây sự, khách sạn của các ngươi không ngăn cản thì thôi, lại còn dám chất vấn ta, với thái độ như vậy, không mở được khách sạn thì đừng mở. Đừng đến lúc có người đến ở, các ngươi một chút bảo vệ cũng không làm được, lại còn giúp người khác chém giết khách hàng, đơn giản cùng ổ trộm không khác gì." Trần Băng cũng ở sau Trần Phàm mở miệng nói, "Đúng vậy, ta vẫn là lần đầu tiên ở một khách sạn như vậy, thật xui xẻo." Nghe lời nói của Trần Phàm và Trần Băng, sắc mặt Hoa Như Mộng lập tức trầm xuống, sắc mặt âm trầm nói, "Hai vị, ta đây là vì các ngươi tốt, sao ngược lại lại trách cứ chúng ta? Các ngươi có biết người phía sau Kiều thiếu gia là ai không? Đó chính là cường giả đạo tổ cảnh bát giai." Nhắc đến cường giả đạo tổ cảnh bát giai kia, sắc mặt Tiểu Bích Dạng đầy kiêu ngạo, đầu không khỏi ngẩng cao vài phần, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trần Phàm và Trần Băng. Trần Phàm cười khẩy một tiếng, "Vậy thì sao, hắn lại không phải đạo tổ cảnh bát giai, loại phế vật chỉ biết dựa vào trưởng bối nhà mình như hắn, ta một tay là có thể nghiền chết hắn." "Ca, không cần huynh ra tay, muội một ngón tay là có thể nghiền nát hắn." Trần Băng nói. Nghe lời nói của Trần Phàm và Trần Băng, Hoa Như Mộng và Tôn Vân Hoa cùng những nhân viên phục vụ kia đều kinh ngạc nhìn Trần Phàm và Trần Băng. Còn những lao giả phía sau Kiều Bích Dạng thì không giống vậy, từng người đều tức giận nhìn Trần Phàm và Trần Băng. Tiêu Bích Dạng càng khoa trương hơn mà cười ha ha, ha ha, ha ha. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người còn kiêu ngạo hơn ta, một tay là có thể nghiền chết ta, một ngón tay là có thể nghiền chết ta, thật sự là cười chết ta rồi. Đến đây, ngươi nghiền chết ta xem. Thiếu gia, giao cho ta, ta muốn bọn chúng sống không bằng chết. Lúc này, một lão giả trên đầu không có một sợi tóc nào nhìn Trần Phàm và Trần Băng âm trầm nói. Được, đừng đánh chết, giữ lại một hơi, ta muốn hành hạ bọn chúng thật tốt. Tiêu Bích Dạng ánh mắt âm lãnh nói. Vâng, thiếu gia, bảo đảm bọn chúng không chết được. Lão giả đầu trọc kia trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nói xong, liền bước lên phía trước, thấy Hoa Như Mộng còn đang chắn trước mặt mình, giọng nói lạnh lùng nói, Hoa tiểu thư, xin mời ngươi nhường đường một chút, lát nữa kẻo làm ngươi bị thương. Hoa Như Mộng có chút tức giận nhìn Trần Phàm nói, được, nếu ngươi tự mình tìm chết, vậy cũng không trách được khách sạn của chúng ta, ta có lòng tốt đến giúp các ngươi hòa giải, lại ngược lại bị coi là lòng lang dạ sói. Nói xong, Hoa Như Mộng liền thẳng thừng bỏ đi, Tôn Vân Hoa cũng đi theo Hoa Như Mộng, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, ông chủ, chúng ta thật sự không quản nữa sao? Hoa Như Mộng trừng mắt nhìn Tôn Vân Hoa nói, ngươi muốn quản? Ngươi nếu có thể quản thì tự mình đi quản. Tôn Vân Hoa bị Hoa Như Mộng trừng mắt một cái, cũng không dám nói gì nữa, chỉ đành im lặng đi theo sau Hoa Như Mộng rời đi. Đợi Hoa Như Mộng bọn họ đi xa một chút, lão giả đầu trọc này liền cười giữ tợn tiến lên nói, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết rốt cuộc mỹ diệu đến mức nào. Nói xong hắn liền phóng thích khí thế của bản thân, áp về phía Trần Phàm, muốn chỉ bằng khí thế của bản thân mà áp đảo Trần Phàm và Trần Băng. Đối mặt với uy áp khí thế như vậy, Trần Phàm một chút cảm giác cũng không có, còn Trần Băng ở phía sau Trần Phàm thì càng không cảm nhận được, những uy áp khí thế kia đều bị Trần Phàm ngăn cản lại. Lão giả đầu chọc có chút bất ngờ nhìn Trần Phàm, "Tiểu tử, không ngờ còn có chút bản lĩnh, nhưng ngươi cho rằng như vậy là xong rồi sao?" Nói xong, hắn nâng tay búng một ngón tay, liền có một luồng linh lực kình phong bắn về phía đùi Trần Phàm, luồng linh lực kình phong kia rất chính xác đánh trúng đùi Trần Phàm. Tuy nhiên, luồng linh lực kình phong kia tuy trúng đùi Trần Phàm, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Lão giả đầu chọc lại ngẩn người, cảm thấy tiểu tử trước mặt này có chút tà môn. Không chỉ có lão giả đầu chọc cảm thấy không đúng, ngay cả Hoa Như Mộng cũng có chút sững sờ nhìn đùi Trần Phàm. Tu vi của nàng Thiên Đạo cảnh bắt giai, nàng vừa nay có thể cảm nhận rất rõ ràng uy lực của luồng linh lực kình phong kia, nếu nàng bị luồng linh lực kình phong này đánh trúng, e rằng cả cái chân đều phải nổ tung. Tuy nhiên Trần Phàm lại không có chút phản ứng nào, điều này đã đủ để nói lên vấn đề. Lão Vũ, ngươi lề mề làm gì? Tiêu Bích Dạng đối với việc lão giả đầu chọc vẫn chưa đánh ngã Trần Phàm tỏ ra rất bất mãn. Lão giả đầu chọc nghe lời nói của Tiêu Bích Dạng, cộng thêm sự quỷ dị của Trần Phàm, cũng không giữ tay nữa. Thằng nhóc này, cho ta nằm xuống. Nói xong, liền vung tay đánh về phía Trần Phàm. Ngay lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ mang theo uy thế vô song đánh về phía Trần Phàm, ngay cả trận pháp được thiết lập trong căn hộ kia cũng rung chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trường lực này đánh nát. Tuy nhiên, ngay khi bàn tay sắp đánh vào vai Trần Phàm liền phản tay tát một cái về phía lão giả đầu trọc, ra đòn sau nhưng đến trước, hơn nữa cái tát này của Trần Phàm không mang theo bất kỳ dao động linh lực nào, đơn thuần là dùng sức mạnh thân thể mà đánh ra. Nhưng sức mạnh thân thể của Trần Phàm mạnh đến mức nào thì Trần Phàm cũng không có một khái niệm cụ thể, dù sao đánh tiên đạo cảnh cũng giống như cha đánh con. Một tiếng bốp, lão giả đầu trọc liền bay nghiêng ra ngoài. Sau đó một tiếng ầm đầu tiên là phá hủy trận pháp của căn hộ bên cạnh, sau đó là toàn bộ căn hộ đều vỡ nát, lão giả đầu chọc cũng không biết bị tát bay đi đâu. Chương 758 như thế nào? Sợ. Chương 758 như thế nào? Sợ. Đối mặt với tình huống như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, há hốc miệng, nhìn cái lỗ trống rỗng có thể nhìn thẳng ra cảnh vật bên ngoài mà không phản ứng gì trong một thời gian dài. Sau một lúc lâu, lão giả đầu chọc mới lại lóe mình bay trở về từ cái lỗ trống của căn hộ đó. Tuy nhiên, lúc này hắn trông thật thảm hại, khóe miệng rỉ máu. Quần áo trên người rất lộn xộn và dính đầy các mảnh vụn. Sau khi hắn trở về, đôi mắt có chút hận thù nhìn Trần Phàm, vừa mới mở miệng nói, ngươi lời còn chưa nói ra, đã có hai cái răng vỡ vụn theo lời hắn rơi ra. Hắn vội vàng túi người nhặt hai cái răng sắp rơi xuống đất, trông có vẻ buồn cười. Nhìn bộ dạng thảm hại của lão giả đầu trọc này, Tiêu Bích Dạng cảm thấy mình thật sự quá mất mặt. Hắn giận dữ quát, về đi, đồ mất mặt. Nghe thấy giọng nói của Tiêu Bích Dạng, lão giả đầu trọc có chút không cam lòng trừng mắt nhìn Trần Phàm một cái, lặng lẽ trở lại phía sau Tiêu Bích Dạng. Tiêu Bích Dạng trừng mắt nhìn lão giả đầu trọc xong, quay sang mấy lão giả khác phía sau nói, cùng lên, sống chết không cần biết. Hắn cũng nhìn ra sự phi phàm của Trần Phàm, không định cho Trần Phàm bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Một người đại đạo cảnh lục giai không đối phó được ngươi, chẳng lẽ 7-8 người đại đạo cảnh thất bát giai còn không đối phó được ngươi sao? 7-8 lão giả phía sau Kiều Bích Dạng nghe lời đều bước ra phía trước. Hoa Như Mộng thấy vậy, đội vàng lên tiếng ngăn cản, các ngươi muốn đánh xin hay ra ngoài đánh, phá hỏng khách sạn của ta các ngươi có bồi thường không? Nhưng Trần Phàm và mấy vị lão giả đó không hề lay chuyển. Trần Phàm căn bản là lười để ý đến người phụ nữ này, cho dù phá hủy nơi này, hắn cũng không định bồi thường. Mà 7-8 lão giả kia càng không nghe Hoa Như Mộng, bọn họ chỉ nghe lệnh của Kiều Bích Dạng. Hoa Như Mộng thấy hai bên đều không để ý đến nàng lập tức cũng có chút tức giận. Vừa lúc này, có mấy vị lão giả đội thái cáo đội vã chạy tới. Thấy có hai bên đối đầu, mà một căn phòng bên cạnh đã bị phá một lỗ lớn, và lúc này bên ngoài cái lỗ lớn đó cũng có không ít người đang quan sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. "Tiểu thư, đây là chuyện gì vậy?" Một trong số mấy lão giả có hai lông màu đỏ lên tiếng hỏi. Hoa Như Mộng không muốn trở thành kẻ thù của Kiều Bích Dạng, hơn nữa đối với Trần Phàm, nàng có một cảm xúc vô cùng chán ghét, cho nên chỉ tay vào Trần Phàm nói, người này gây rối ở đây, hãy bắt giữ hai người bọn họ, bắt họ bồi thường những tổn thất đã gây ra ở đây. Trần Phàm nghe lời của Hoa Như Mộng, lập tức giận quá hóa cười, "Tốt, tốt tốt, thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Hôm nay xem ta có phá nát cái khách sạn của các ngươi không? Băng Nhi, ngươi tự chăm sóc tốt cho mình, ta chuẩn bị ra tay rồi." Trần Băng gật đầu nói, "Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình." Nói xong, Trần Băng là người đầu tiên sử dụng một tấm ngũ thánh bá thể phù cho mình, trước tiên tự bảo vệ bản thân. Trần Phàm gật đầu, nhìn về phía những lao giả kia, lộ ra nụ cười khinh thường, "Các ngươi muốn từng người một lên, hay là định đánh luân phiên đây?" 7-8 lao giả dưới trướng Kiều Bích Dạng và 4-5 lão giả bên Hoa Như Mộng nghe lời Trần Phàm, đều giận dữ trừng mắt nhìn Trần Phàm. "Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngu dốt của mình. Chỉ bằng ngươi một mình, cũng xứng để chúng ta cùng lên sao?" Trần Phàm không muốn nói thêm lời vô nghĩa nào với bọn họ nữa, trực tiếp thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở trước mặt một lão giả. Sau đó là một quyền vung ra, đánh vào bụng lão giả này cả phần lưng dưới đều lồi ra, nửa thân trên và chân tạo thành hình vòng cung, miệng há to phát ra một tiếng á, sau đó cả người như một quả pháo bay ra ngoài. Một tiếng ầm lại phá ra một cái lỗ lớn hình người ở một căn phòng khác trong khách sạn. Lão giả này bay ra ngoài, liên tiếp ầm ầm đâm đổ mấy tòa kiến trúc. Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, thân hình Trần Phàm lại lóe lên, lại đến trước mặt một lão giả, một quyền vung ra, lão giả kia cũng theo đó bay ra ngoài, lại đâm ra một cái lỗ lớn trong một căn phòng. Tiếp đó, thân hình Trần Phàm như lóe lên mấy cái, bất kể là lão giả bên Hoa Như Mộng hay lão giả do Kiều Bích Dạng mang đến, tất cả đều bay ra ngoài. Tiếng ầm 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 vang lên liên tục rất nhanh, khách sạn đã có thêm hơn 10 cái lỗ lớn, tan nát không thể tả. Mấy lao giả bay ra ngoài đồng thời còn đâm trúng những người đang xem náo nhiệt bên ngoài, đâm trúng khiến những người đó thổ huyết không ngừng, có người thậm chí bị đâm trọng thương. Điều này cũng khiến những người vây xem không dám đứng quá gần. Và rất nhiều kiến trúc xung quanh cũng gặp tai ương, vô duyên vô cớ lại có một người đập vào, sau đó xuất hiện một cái lô lớn hình người. Và động tĩnh ở đây cũng rất nhanh thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, đều lũ lượt kéo đến xem náo nhiệt. Đương nhiên, cũng không thiếu những chấp pháp giả trong cứ điểm ngũ hành giới, lập tức, không ít quân sĩ mặc giáp màu vàng đất đã bao vây khách sạn Như Mộng và đuổi những người xem náo nhiệt ra vào ngoài. Điều này cũng khiến những người vây xem càng thêm tò mò trong khách sạn này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại dám công khai đánh nhau gây rối trong thành. Từng người đều dùng thần thức dò xét vào bên trong, thông thường, khách sạn này có trận pháp bảo vệ, thần thức không thể dò xét vào được, nhưng bây giờ trận pháp trong khách sạn đã bị Trần Phàm mấy quyền phá hủy, cho nên thần thức của mọi người đều dễ dàng dò xét vào được. Bọn họ rất nhanh đều phát hiện ra tình huống bất thường, Hoa Như Mộng của khách sạn Như Mộng nhiều người đều biết, Hoa Như Mộng hiện tại cả người đều sức sở, nhìn bóng dáng cao lớn của Trần Phàm, há hốc miệng lâu không nói nên lời. Mà Kiều Bích Dạng thì khỏi phải nói, nhiều người đều biết hai tiếng xấu xa, mà lúc này cũng há hốc miệng nhìn Trần Phàm, không hiểu tại sao Trần Phàm lại mạnh như vậy. Trần Phàm thì vẻ mặt bình thản nhìn Hoa Như Mộng và Kiều Bích Dạng, sau đó chậm rãi bước về phía Kiều Bích Dạng. Kiều Bích Dạng thấy Trần Phàm đi về phía mình, từ sự kinh ngạc giật mình tỉnh lại, chỉ vào Trần Phàm giận dữ nói: "Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, dám động thủ trong thành này, đợi đội chấp pháp đến, nhất định sẽ khiến ngươi ăn không hết chịu không xuể." Nhưng lời nói của hắn một chút cũng không ảnh hưởng đến Trần Phàm, vẫn chậm rãi tiến lại gần hắn. Lúc này, Kiều Bích Dạng cũng bắt đầu có chút hoảng sợ, những người hắn mang đến đều bị Trần Phàm một quyền một người đánh bay ra ngoài, cũng không biết tình hình bây giờ thế nào, bên cạnh chỉ còn lại lão giả đầu trọc, một chút cảm giác an toàn cũng không có. Ngươi đứng lại cho ta. Tiêu Bích Dạng có chút hoảng loạn nói. Sau đó một tay kéo lão giả đầu trọc ra, chắn hắn trước mặt mình, hắn cũng sợ mình bị Trần Phàm một quyền đánh bay. Trần Phàm chế nhạo nhìn Tiêu Bích Dạng nói, sao? Sợ rồi sao? Chương 759 làm sao có thể? Hoa. Chương 759 làm sao có thể? Hoa. Nhưng Trần Phàm nào có để ý nhiều như vậy, hôm nay dù thế nào hắn cũng phải cho cái tên thiếu gia kiểu này một bài học đơn giản. Nhìn lão giả đầu chọc chắn trước mắt mình, Trần Phàm nhàn nhạt mở miệng, "Cút đi." Ánh mắt lão giả đầu chọc nhìn Trần Phàm đã tràn đầy sợ hãi, hắn đã hiểu người trước mắt là một tu sĩ luyện thể, tuy rằng cảnh giới của người này nhìn có vẻ chỉ là đại đạo cảnh nhất giai, nhưng sức mạnh thân thể của hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là đại đạo cảnh nhất giai, ít nhất cũng phải trên đại đạo cảnh bát giai. Nhưng hắn cũng không thể vì sợ hãi mà bỏ mặc Kiều Bích Dạng, nếu không hắn sẽ chết thảm hơn. "Ngươi đừng hòng làm tổn thương thiếu gia, trừ khi bước qua sát ta." Lão giả đầu chọc nói xong, thúc dục pháp bảo của mình ném về phía Trần Phàm. Pháp bảo của hắn là một chuỗi niệm châu khổng lồ, mà chuỗi niệm châu này lại được luyện chế từ các loại đầu lâu, bất kể là đầu lâu yêu thú, linh thú, hung thú hay con người đều có, những đầu lâu này được hàm vào nhau, tạo thành từng viên niệm châu có kích thước tương tự. Chuỗi niệm châu này còn phát ra hoán lực cực lớn, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống mấy chục độ, như muốn đóng băng. Hoán lực này không chỉ có hiệu quả tấn công vật lý, thậm chí còn có hiệu quả mê hoặc, nếu người có tâm trí không kiên định, sẽ lập tức bị hoán lực này cuốn lấy kéo vào ảo cảnh vô tận. Nhưng đối với Trần Phàm, điều này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Không nói đến việc chỉ dựa vào uy thế của Hồng Mông Thánh Thể đã khiến những oán lực này không thể tiếp cận, hơn nữa Trần Phàm bọn họ còn tu luyện tiên hồn quyết, thần hồn càng thêm mạnh mẽ vô cùng, thậm chí trong thần hồn còn dựng lên từng tầng phòng ngự và hồn binh, không phải thứ oán khí này có thể đột phá. Đối mặt với chuỗi niệm châu đang bay tới, Trần Phàm trực tiếp vươn tay tóm lấy. Khoảnh khắc Trần Phàm nắm lấy chuỗi niệm châu này, cả tòa tiểu lâu đều rung chuyển. Lão giả đầu chọc càng thất thanh kêu lên, sao có thể? Sau đó Trần Phàm dùng hai tay nắm lấy hai đầu của chuỗi niệm châu, dùng sức kéo mạnh, chuỗi niệm châu này lập tức bị Trần Phàm kéo đứt, những viên niệm châu đó còn bắn tung tóe ra. Rầm rầm rầm, tất cả những viên niệm châu đều bắn ra xung quanh, lại phá tung thêm mười mấy lô lớn trong tiểu lâu. Các quân sĩ canh gác bên ngoài đều lớn tiếng hô, kết trận. Bọn họ mỗi người lấy ra một lá cờ, đứng vào các vị trí khác nhau, lập tức một màn ánh sáng trận pháp bao trùm toàn bộ tiểu lâu. Ngay khi màn ánh sáng trận pháp bao trùm toàn bộ tiểu lâu, từng viên niệm châu cũng bắn ra, liên tục va chạm vào màn ánh sáng trận pháp. Phát ra tiếng đùng đùng đùng, đồng thời màn ánh sáng trận pháp cũng phát ra từng đợt gợn sóng, nhưng dù sao cũng đã chặn được những viên niệm châu bắn ra, không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người hoặc vật ngoài tiểu lâu. Lão giả đầu chọc còn không thể tin được hơn lúc nãy, thất thanh kêu lên, sao có thể? Hoa hắn phun ra một ngụm máu tươi, đây chính là bản mệnh pháp bảo của hắn, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng cũng là do hắn từng bước luyện chế ra bản mệnh pháp bảo này, khó khăn lắm mới luyện chế thành cấp bậc hạ phẩm hỗn độn tiên thiên chí bảo, giờ đây lại bị Trần Phàm dùng hai tay xé nát. Sức mạnh thân thể của một người sao có thể mạnh đến mức độ này? Không chỉ hắn đầy mặt không thể tin được, ngay cả Hoa Như Mộng, Tôn Vân Hoa, Tiêu Bích Dạng cũng đều kinh ngạc nhìn Trần Phàm. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một tu sĩ đại đạo cảnh nhất giai bình thường, kết quả lại là một tu sĩ luyện thể cường hãn, với sức mạnh luyện thể này của hắn, trong đại đạo cảnh e rằng khó có ai là địch thủ của hắn. Những người vây xem náo nhiệt bên ngoài cũng đều kinh ngạc tột độ, đây là đâu ra một người mạnh mẽ như vậy, hạ phẩm hỗn độn chí bảo lại bị xé đứt trực tiếp. Người này là ai vậy? Sao ta chưa từng thấy? Đừng nói ngươi, ta cũng chưa từng thấy, quá mạnh mẽ. Tu sĩ luyện thể lợi hại như vậy, không nên vô danh tiểu tốt như vậy chứ. Thật sự quá mạnh, trong đại đạo cảnh có thể không có mấy người là đối thủ của hắn. Vậy chẳng phải là vô địch cùng cảnh giới sao? Nhưng hắn đã chọc giận tiểu thiếu gia, với thế lực sau lưng tiểu thiếu gia, e rằng sau này sẽ không dễ dàng gì. Mặc kệ hắn, chúng ta cứ xem náo nhiệt thôi. Ngay cả các quân sĩ đang bố trí trận pháp cũng đều nhíu mày, bọn họ cũng không ngờ rằng hôm nay lại có một người mạnh mẽ như vậy, dám đối đầu với Kiều Bích Dạng. Tuy rằng bọn họ cũng cực kỳ khó chịu với Kiều Bích Dạng, nhưng chỉ cần Kiều Bích Dạng không quá đáng, bọn họ cũng không có cách nào đối phó Kiều Bích Dạng, hơn nữa Kiều Bích Dạng làm việc vẫn có chừng mực, thường sẽ không làm ra chuyện quá đáng. Nhưng chuyện hôm nay lại là một chuyện khác, dù thế nào đi nữa, hôm nay cứ điểm ngũ hành giới của bọn họ sẽ đuổi Kiều Bích Dạng và tu sĩ luyện thể kia ra khỏi cứ điểm ngũ thành giới, hiện tại bọn họ chỉ chờ cấp trên đến. Thực ra, cấp trên của cứ điểm ngũ thành giới đã đến từ lâu, chỉ là bọn họ muốn xem tu sĩ luyện thể trước mắt rốt cuộc có thể bức bách Kiều Bích Dạng đến mức độ nào, bọn họ cũng muốn xem kết quả Kiều Bích Dạng bị tu sĩ luyện thể trước mắt đánh cho một trận. Trần Phàm sau khi xé đứt pháp bảo niệm châu, lại đá một cước vào lão giả đầu trọc, lão giả đầu trọc phản ứng lại muốn tránh, nhưng cảm giác chân của Trần Phàm như có gắn thiết bị theo dõi, làm sao cũng không tránh được. Một cước của Trần Phàm chính xác đá vào eo của lão giả đầu trọc lại như một viên đạn pháo đâm xuyên một bức tường bay ra ngoài. Cả người hắn đâm vào màn ánh sáng trận pháp, phát ra tiếng đùng sau đó trượt xuống theo màn ánh sáng trận pháp. Cảnh tượng này khiến không ít người cười thầm. Mà những lão giả đã bay ra trước đó, giờ phút này cũng từng người một với vẻ mặt có chút chật vật bay trở về, thấy khách sạn Như Mộng lúc này bị quân sĩ dùng trận pháp bao vây, từng người một sắc mặt đều có chút khó coi. Ngay khi bọn họ muốn giao thiệp với quân sĩ, những quân sĩ đó lại rất thông tình đạt lý mở ra một cánh cửa, cho phép những lão giả này đi vào. Những lão giả đó thấy quân sĩ thông tình đạt lý như vậy, cũng không chút do dự, đều nhanh chóng bay vào. Vừa vào trong tiểu lâu, liền thấy Trần Phàm lại đang chậm rãi đi về phía Kiều thiếu gia, trong đó hai hộ đạo giả của Kiều Bích Dạng cũng không còn do dự, đều lần lượt tế ra pháp bảo của mình, một đao một kiếm lần lượt chém về phía Trần Phàm. Ánh đao ánh kiếm như hai tia chớp xẹt qua bầu trời, với tốc độ cực nhanh chém về phía Trần Phàm. Trần Phàm tự nhiên cũng phát hiện những lão giả bị mình đánh bay đã trở về, không khỏi nhíu mày, vừa rồi hắn đã lợi dụng lúc những lão giả kia còn chưa kịp phản ứng, phát động chiến thuật chớp nhoáng, mới lập tức đánh bay những lão giả này. Giờ đây những người này đã có phòng bị, muốn đánh gục những người này e rằng không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, hiện tại muốn ra tay với Kiều Bích Dạng thì không thể không giết những người này trước, vậy thì mình không thể không ra tay thật rồi. Nhìn một đao một kiếm đang lao về phía mình, Trần Phàm vươn tay vô ra, đánh bật cả đao và kiếm. Chương 760 đi, chơi với bọn hắn chơi chương 760 đi, chơi với bọn hắn chơi một đao một kiếm bị Trần Phàm vỗ bay ra ngoài, nhưng cũng để lại một vết hằn trắng nhạt trên tay Trần Phàm, nhưng sau đó liền biến mất. Nhưng Trần Phàm cũng bị một đao một kiếm này cản bước. Ngay lập tức, mấy vị hộ đạo giả của Kiều Bích Loa Dạng đã xuất hiện trước mặt Kiều Bích Dạng. Kiều Bích Dạng cũng lại khôi phục trạng thái kiêu ngạo hững hách, không còn sự hoảng loạn như trước. Hai tiện nhân các ngươi chết chắc rồi, tất cả xông lên, sống chết mà bay. Kiều Bích Dạng cảm thấy vừa rồi sự hoảng loạn của mình hơi mất mặt, đặc biệt là trước mặt Hoa Như Mộng, cho nên hắn muốn Trần Phàm và Trần Băng hai người chết, như vậy mới có thể rửa sạch sự hoảng loạn vừa rồi của mình. Nghe được lời phân phó của Kiều Bích Dạng, 7-8 lao giả cũng không còn giữ tay, đều thi triển thần thông hoặc pháp bảo của mình, xông về phía Trần Phàm. Nhưng bọn họ cũng không dám dùng công kích phạm vi quá lớn, khách sạn bị phá hủy thì không sao, nếu bọn họ dám phá hủy hành tinh này, vậy thì bọn họ tuyệt đối sẽ chết, không còn gì khác, cho dù là người phía sau Kiều Bích Dạng cũng không dám nói đắc tội một thế giới. Mà mấy lao giả bên phía Hoa Như Mộng cũng xuất hiện trước mặt Hoa Như Mộng, tóc hai bù xù, quần áo dính đầy bụi bẩn, trông rất chật vật. "Tiểu thư, chúng ta phải làm sao, có nên cùng lên không?" Một trong số các lão giả nhìn chiến trường 7-8 người vây công Trần Phàm một mình mà hỏi. Hoa Như Mộng nhìn khách sạn của mình dưới sự chiến đấu của Trần Phàm và hộ đạo giả của Kiều Bích Dạng, bên trái một lỗ, bên phải sụp đổ một mảng, trong lòng vừa lo vừa tức, bây giờ nàng cũng không biết phải làm sao, cục diện này nàng căn bản không thể khống chế. Chẳng lẽ cũng để người của mình cùng tham gia đội phá dỡ để phá hủy khách sạn này sao? Nàng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy thôi đi, người của mình không nên xem vào, đến lúc đó tất cả tổn thất đều để Kiều Bích Dạng và Trần Phàm chịu, nếu người của mình cũng ra tay, vậy đến lúc đó mình có phải cũng phải tính một phần không? Chúng ta rút. Hoa Như Mộng nói. Mấy lao giả nghe xong, cũng không chút do dự, liền cùng Hoa Như Mộng rút ra khỏi trận pháp, Tôn Vân Hoa thì thông báo cho các nhân viên phục vụ còn lại trong khách sạn, cùng nhau rút khỏi khách sạn. Mà bên phía Trần Phàm, Theo sự ra tay của mấy người, khách sạn từng tầng bị công kích của bọn họ gặp đi, tòa nhà cao tầng mấy chục tầng ban đầu, bây giờ chỉ còn lại mười mấy tầng. Trần Băng và Kiều Bích Dạng đều lùi sang một bên, Kiều Bích Dạng đang nhìn chằm chằm Trần Băng và ánh mắt không ngừng lóe lên, như thể đang tính toán điều gì đó. Hai bên đều khống chế lực đạo, không sử dụng pháp thuật thần thông quy mô lớn. Người của Kiều Bích Dạng biết rằng trong ngũ hành giới này có những nhân vật mà người phía sau Kiều Bích Dạng không thể đắc tội, mặc dù bình thường sẽ nể mặt nhất định nhưng nếu thực sự phá hủy hành tinh này, bọn họ tuyệt đối là những người đầu tiên bị đẩy ra, cho nên đều khống chế không ra tay toàn lực. Mà Trần Phàm cũng có sự cân nhắc của riêng mình, hắn cũng không muốn vừa đến di tích viễn cổ này đã đắc tội quá nhiều người, huống hồ người của ngũ hành giới này cũng không nói vừa lên đã kéo bè kéo cánh, cho nên đều khống chế lực đạo, có thể khống chế thì cố gắng khống chế. Về phần khách sạn này, Trần Phàm không quản nhiều như vậy, phá hủy thì cứ phá hủy, dù sao cũng không phải đồ của mình, cũng tiện thể cho cái gì đó như mộng một chút giáo huấn. Tốc độ của Trần Phàm cực nhanh, nhục thân càng vô địch, những pháp bảo đó đánh vào người hắn, giống như gai ngứa vậy, huống hồ hắn còn mặc ngũ hành thần y, đánh vào ngũ hành thần y, càng không thể tạo thành một chút tổn thương nào cho hắn. Mà mỗi lần Trần Phàm ra tay, đều có một lão giả bị Trần Phàm đánh bay ra ngoài, đụng vào màn sáng trận pháp, mặc dù bọn họ có phòng bị, nhưng lực lượng của Trần Phàm quá lớn, cho dù bọn họ lấy ra pháp bảo phòng ngự cũng sẽ bị Trần Phàm một quyền đánh bay ra ngoài. Theo sự chiến đấu của mấy người, khách sạn liên tục sụp đổ xuống, rất nhanh cả tòa khách sạn đã trực tiếp sụp đổ thành một đống đổ nát. Hoa Như Mộng ở bên ngoài trận pháp trơ mắt nhìn khách sạn của mình sụp đổ thành một đống đổ nát, trong lòng vừa lo vừa tức, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ xem lát nữa làm thế nào mới có thể đòi Trần Phàm và Kiều Bích Dạng bồi thường thiệt hại của khách sạn này. Theo cả tòa nhà sụp đổ, Trần Phàm và 7-8 lão giả cũng lần lượt lùi lại. Trần Phàm thì không sao cả, vẫn không dính bụi trần. Nhưng 7-8 lão giả kia thì không giống vậy, từng người tóc hai bù xù, mặt mũi bầm dập, quần áo không biết nhăn nhúm đến mức nào, đều dính đầy bụi bẩn, vô cùng chật vật. Nếu có thể buông tay buông chân, Trần Phàm ước chừng đã đánh cho những người này không đứng dậy được rồi. Mà đúng lúc bọn họ dừng tay, trong trận pháp đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên mặc áo choàng màu vàng đất. Hắn nhìn hai bên người và nói: "Mấy vị, đã hết hứng chưa? Nếu chưa thì xin mời di chuyển đến hư không, nơi này của chúng tôi không hoan nghênh các vị." Hắn nói xong, phóng ra một luồng khí tức mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt lại biến mất không dấu vết. Nhưng bất kể là Trần Phàm và mấy lão giả kia, đều biết sự mạnh mẽ của người trước mắt, ít nhất cũng là trên đạo tổ cảnh. Mấy lão giả kia từ từ lùi về phía sau Kiều Bích Dạng, bọn họ biết, trước mắt cũng không phải là bọn họ có thể quyết định được. Trần Phàm thì vô tư, nếu đối phương muốn tiếp tục, hắn cũng có thể tiếp tục phục hồi đến cùng. Kiều Bích Dạng làm sao có thể nuốt trôi cục tức này, giận dữ nói: "Tiểu tử, có bản lĩnh thì đến hư không chiến một trận, nếu không đến thì quỳ xuống xin lỗi." Hắn nói xong, liền dẫn mấy lão giả bay ra khỏi hành tinh này, hướng về hư không không xa. Trần Phàm nhìn Trần Băng nói: "Đi, chơi với bọn họ một chút." Nói xong, kéo tay Trần Băng, cũng là một hư không thuần gì, liền xuất hiện trong hư không. Những người vây xem nghe nói muốn đến hư không đại chiến, từng người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng biết, trận chiến vừa rồi chẳng qua là món khai vị, hai bên đều không buông tay buông chân, bây giờ đi đến hư không chiến đấu, vậy thì không giống nữa rồi. Trong hư không này có thể buông tay buông chân mà đánh, vậy thì không phải ngươi chết thì ta vong. Từng người đều bay theo đến hư không, Hoa Như Mộng cũng đi theo, nàng mặc kệ hai bên ai thắng ai thua, nhưng khách sạn mà bọn họ phá hủy, nhất định phải bồi thường. Những quân sĩ kia thấy những người chiến đấu của hai bên đều bay ra khỏi hành tinh này, có một đội trưởng đến bên cạnh nam tử trung niên mặc áo choàng màu vàng đất hỏi: "Diệp chấp sự, chúng ta có nên đi theo xem không?" Diệp chấp sự gật đầu nói: "Có thể đi xem, để phòng bọn họ vô tình làm tổn thương hành tinh của chúng ta." Đội trưởng gật đầu xong lại hỏi: "Diệp chấp sự, ngài nói giữa hai bên bọn họ ai sẽ thắng?" Diệp chấp sự cười nhìn hắn một cái nói: "Ngươi nghĩ sao?" Đội trưởng gãi đầu nói ra suy nghĩ của mình: "Ta nghĩ thanh niên kia có khả năng thắng lớn hơn một chút, nhưng tên họ Kiều kia ước chừng có hậu chiêu, dù sao cũng là đích hệ của vị kia." Diệp chấp sự gật đầu nói: "Nhưng xét về thực lực trên bề mặt, vị thanh niên kia có ưu thế hơn một chút, nhưng ai biết vị kia có cho tên họ Kiều thủ đoạn bảo mệnh gì không?" Chương 761 một cái tắt một cái tiểu bằng hưu chương 761 một cái tắt một cái tiểu bằng hưu Trần Phàm dẫn Trần Băng một cái hư không tuấn gì, đã xuất hiện trước mặt Kiều Bích Dạng và mấy vị hộ đạo giả của hắn. Nhìn Kiều Bích Dạng và mấy lao giả chậm rãi tới, ta không khỏi mở miệng nói: "Các ngươi đúng là chậm thật, lề mề như vậy là không muốn chết nhanh sao?" Kiều Bích Dạng và các hộ đạo giả của hắn đều kinh ngạc nhìn Trần Phàm và Trần Băng, hiển nhiên không ngờ họ lại đến nhanh như vậy. Sở dĩ họ chậm như vậy là vì không thấy Trần Phàm và Trần Băng ra, vẫn luôn chờ đợi Trần Phàm, nhưng Trần Phàm đã đi trước họ rồi. Ngươi sao ngươi lại nhanh như vậy?" Tiểu Bích Dạng lắp bắp hỏi. Trần Phàm không thèm để ý đến hắn, điều này khiến Tiểu Bích Dạng càng thêm tức giận. "Tốc độ nhanh thì có ích gì, vừa rồi ở cứ điểm ngũ hành giới không thể ra tay thoải mái, nếu không ngươi nghĩ ngươi thật sự có thể đánh thắng bọn họ sao?" Tiểu Bích Dạng quả thực nghĩ như vậy, hắn cho rằng Trần Phàm chỉ dựa vào việc bọn họ không dám đại chiến ở cứ điểm ngũ hành giới, cho nên mới có thể đánh hòa với hộ đạo giả của hắn, bây giờ đến hư không, không cần lo lắng gì. Vậy thì chính là tai họa của Trần Phàm và Trần Băng. Các ngươi đều cùng lên, không cần lưu thủ, trực tiếp giết chết. Tiêu Bích Dạng vung tay, ra lệnh cho tất cả mọi người, trừ lão giả đầu trọc, đều cùng lên. Sở dĩ hắn giữ lại lão giả đầu trọc là vì hắn có những dặn dò khác. Những người vây xem cùng đến đều đứng cách rất xa mà quan sát, đến đây, họ không dám lại gần quan chiến nữa, không cẩn thận, có thể sẽ gặp tai họa lây, đến lúc đó chết cũng là chết uổng, ai bảo mình không biết điều, xông vào vòng chiến của người khác. Trước đây đã xảy ra rất nhiều chuyện tương tự. Các ngươi nói, đến hư không, ai có phần thắng lớn hơn một chút? Cái này thì khó nói lắm, trước đây là vì ở trong cứ điểm, hai bên đều có chút kiêng dè, cho nên không ra tay hết sức, bây giờ ở hư không, ai thắng ai thua thì khó nói rồi. Ta nói này, vẫn là bên tiểu thiếu gia có phần thắng lớn hơn một chút, các ngươi nghĩ mà xem, thanh niên kia là tu sĩ luyện thể, ở trong cứ điểm, sự khắc chế đối với hắn tương đối nhỏ, cho nên mới có thể một mình đánh mấy người mà vẫn chiếm thượng phong. Còn những người bên tiểu thiếu gia thì mỗi người đều có bản lĩnh nhưng không dám thi triển, cho nên mới để thanh niên kia chiếm tiện nghi, bây giờ đến hư không, những người đó không còn kiêng dè gì, thanh niên này phần lớn là lành ít dữ nhiều. Cái đó chưa chắc, ngươi đã bao giờ thấy người có nhục thân mạnh như vậy chưa? Hơn nữa hắn đã dám đối đầu với tiểu thiếu gia, điều đó chứng tỏ hắn cũng có bối cảnh vững chắc, đến lúc đó thì xem ai có bối cảnh cứng rắn hơn thôi. Có lý, hiệu chết về tay ai thì thật sự chưa biết được. Những người đến đều bắt đầu nói chuyện phiếm, đồng thời họ cũng rất tò mò về bối cảnh của Trần Phàm. Còn ở chiến trường bên kia, 7-8 lao giả của Kiều Bích Dạng đã lao về phía Trần Phàm. Giờ đây, họ không cần phải kiêng dè gì nữa, vừa ra tay là đủ loại thần thông pháp thuật và pháp bảo uy lực lớn. Đối mặt với 7-8 người từ đại đạo cảnh lục giai đến bát giai cùng lao tới, Trần Phàm không hề hoảng sợ chút nào. Hắn trực tiếp thi triển pháp tướng thiên địa, thân hình không ngừng lớn lên, trong chớp mắt, cả người đã biến thành một siêu người khổng lồ cao 3 mét. Mặc dù toàn bộ thân thể lớn đến mức đó, nhưng thân hình lại không hề cồng kềnh chút nào, vẫn linh hoạt và biến hóa như trước. Đối mặt với những thần thông pháp thuật và pháp bảo đang lao tới, Trần Phàm đều một trường vô xuống, liền đánh tan những thần thông pháp thuật đang tấn công. Pháp bảo cũng bị Trần Phàm một trường vô bay ra ngoài. Trong chốc lát, những thần thông pháp thuật và pháp bảo đó căn bản không thể đến gần Trần Phàm, ngược lại, thân hình của Trần Phàm vô cùng nhanh nhẹn, thỉnh thoảng còn rút tay ra, vỗ một trường về phía đối phương. Đối mặt với bàn tay khổng lồ như vậy, các lão giả kia không dám chống cự, tên biến thái này ngay cả Hỗn Độn Tiên Tiên Chí Bảo cũng có thể dùng tay không đỡ được, bọn họ làm sao dám so sánh với Hỗn Độn Tiên Tiên Chí Bảo. Vì vậy, khi Trần Phàm vỗ một trường tới, bọn họ đều nhanh chóng lùi lại, chậm một chút có thể sẽ bị vỗ chết như là muỗi. Nhưng bọn họ không phải lúc nào cũng có thể kịp thời lùi lại, như hiện tại có một lão giả, chỉ vì phản ứng chậm một chút, đã trực tiếp bị Trần Phàm một trường vỗ trúng. Cả người lập tức nổ tung, hóa thành một đám xương máu, từ từ tiêu tan trong hư không, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không thể thoát ra. Khi lão giả đó lập tức hóa thành xương máu, những người vây xem đều há hốc mồm, hít một hơi khí lạnh. Thật sự quá chấn động, họ không thể ngờ rằng trưởng này của Trần Phàm lại nặng đến thế, vậy mà có thể trực tiếp đánh nát cả người lẫn thần hồn. Phải biết rằng thần hồn là một thứ tương đối hư vô mờ ảo, thông thường các đòn tấn công vật lý đều vô hiệu, cần có những thủ đoạn đặc biệt và tấn công thần hồn mới có thể tiêu diệt được. Nhưng khi tấn công vật lý đột phá đến một mức độ nhất định, thì cũng có thể tiêu diệt thần hồn. Và lúc này, trưởng của Trần Phàm hiển nhiên đã đột phá đến mức độ đó, hơn nữa còn là mức độ rất cao. Mọi người đều lạnh cả miệng, lúc này mới phản ứng lại. Cái này rốt cuộc là quái vật gì? Một trưởng đã đánh chết một cường giả đại đạo cảnh thất giai. Đây đâu phải là đánh chết, đây là trực tiếp đánh cho đến cả trò cũng không còn. Sức mạnh nhục thân này thật sự quá khủng khiếp, vô địch cùng cảnh giới thật sự không quá lời. Cái này có thể đối đầu với người đạo tổ cảnh rồi, trách gì hắn một chút cũng không sợ tiểu thiếu gia. Đây chắc chắn là thiên kiêu được một thế lực lớn bồi dưỡng, lần này tiểu thiếu gia coi như đã đụng phải thiết bản rồi. Đừng nói là những người vây xem, ngay cả những lao giả đang vây công Trần Phàm, khi thấy Trần Phàm một trưởng đã đánh chết một đồng bạn của họ, ai nấy đều ngây người. Trước đây khi Trần Phàm giao thủ với họ, không phải như vậy, đánh họ nhiều nhất cũng chỉ bị đánh bay ra ngoài, bây giờ lại như một trưởng một đứa trẻ, ngay cả người đạo tổ cảnh nhất giai, nhị giai cũng không thể nói một trưởng đã đánh họ thành xương máu được. Lúc này, trong lòng mỗi người bọn họ đều dâng lên nỗi sợ hãi, người có thể một trưởng đánh chết bọn họ, căn bản không phải là đối thủ mà bọn họ có thể chống lại. Nhưng bọn họ cũng không thể lùi lại, nếu lùi lại thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn, lúc đó, cả gia tộc của bọn họ có thể sẽ gặp tai ương, vì vậy, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể cứng rắn mà lên. Trần Phàm sau khi đánh chết một người, đã có nhận thức hoàn toàn mới về sức mạnh của mình, trước đây hắn chưa bao giờ thực sự dùng hết sức để chiến đấu. Hắn thậm chí còn thích loại sức mạnh này, lúc này hắn cũng hiểu tại sao lại nói Hồng Mông Thánh Thể là lấy lực phá và pháp. Trước sức mạnh tuyệt đối, những thần thông pháp thuật đó, tất cả đều là rác rưởi. Thân hình hắn lóe lên, lại lao về phía những lao giả kia. Những lao giả kia trở nên cẩn thận hơn, chỉ cần thân hình Trần Phàm động, họ chắc chắn sẽ không đứng yên tại chỗ, đứng yên tại chỗ chẳng khác nào tìm chết. Chương 762 đó là phụ lục. Chương 762 đó là phụ lục. Bất quá, cho dù bọn họ có di chuyển theo Trần Phàm khi thân hình hắn biến mất, nhưng tốc độ của bọn họ rõ ràng không nhanh bằng Trần Phàm. Có mấy lần, có người suýt chút nữa đã bị bàn tay của Trần Phàm vỗ bay đi, nếu chậm hơn một chút, có lẽ đã hóa thành huyết vụ giống như người đầu tiên bị Trần Phàm vỗ chết. Tiêu Bích Dạng đang đứng ngoài quan chiến đương nhiên cũng nhận ra điều bất thường, biết rằng cứ tiếp tục như vậy, có lẽ mấy lão giả kia cũng sẽ thảm chết dưới tay Trần Phàm. Hắn truyền âm cho lão giả đầu chọc bên cạnh, người lén lút đến sau lưng tiện nữ nhân kia, bắt nàng lại cho ta, dùng để uy hiếp, có hiểu không? Lão giả đầu chọc vốn dĩ vẫn còn đang kinh ngạc vì Trần Phàm vừa rồi một bàn tay đã vỗ chết một đồng bạn của mình, đồng thời trong lòng thầm mừng là thiếu gia không để hắn cũng lên, nếu không, với tu vi của hắn, e rằng người chết đầu tiên chính là hắn. Cho dù người chết đầu tiên không phải hắn, thì người thứ hai cũng sẽ là hắn. Bây giờ hắn nghe thấy lời của thiếu gia mình, cũng không khỏi sáng mắt lên, khó trách thiếu gia lại muốn giữ hắn lại, hóa ra đã có kế hoạch từ trước. Thế là hắn khẽ gật đầu với Kiều Bích Dạng, sau đó liền lén lút tiếp cận Trần Băng. Tình hình chiến đấu bên phía Trần Phàm cũng càng lúc càng kịch liệt hơn, lại có một lao giả chậm nửa nhịp, bị Trần Phàm một bàn tay vô thành huyết vụ, mọi người lại lần nữa hít một hơi khí lạnh, quả thực quá hung hãn. Trần Phàm thi triển pháp tướng thiên địa xong, thân cao 3 mét, một bàn tay vô xuống, phạm vi bao phủ rộng lớn, không phải người bình thường có thể né tránh. Mà những đòn tấn công của các lao giả đánh vào người Trần Phàm, phần lớn đều bị Trần Phàm né tránh, một số đòn tấn công không đau không ngứa, Trần Phạm lười biếng không né. Và lão giả đầu chọc cũng nhanh chóng tiếp cận Trần Băng, đột nhiên ra tay tóm lấy Trần Băng, sau đó Trần Băng như đã có phòng bị từ trước, thân hình xoẹt một tiếng đã biến mất tại chỗ. Lão giả đầu chọc hiển nhiên cũng không ngờ tốc độ của Trần Băng lại nhanh đến vậy, nhất thời có chút ngạc nhiên. Và Kiều Bích Dạng đang chú ý động tĩnh của lão giả đầu chọc, thấy lão giả đầu chọc lại thất thủ, trong lòng đại mang phế vật, ngay cả một tu sĩ hôn nguyên cảnh cũng không bắt được, hưởng cho đại đạo cảnh. Và những người vây xem cũng phát hiện ra động tĩnh bên phía lão giả đầu chọc, thấy một người đại đạo cảnh ngũ giai, lại ngay cả một người hôn nguyên cảnh ngũ giai cũng không bắt được, đều thầm cười không ngớt, cũng đủ làm mất mặt cường giả đại đạo cảnh. Hơn nữa còn là đánh lén người ta, lại còn không bắt được người. Trần Phàm đương nhiên cũng chú ý đến tình hình bên phía Trần Băng, nhưng hắn cũng không quay người lại cứu Trần Băng, hắn biết Trần Băng tự có chừng mực, không cần hắn lo lắng. Sắc mặt của lão giả đầu chọc sau khi ngạc nhiên cũng không khỏi đỏ bừng, hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề, nếu lần này hắn thật sự không thể bắt được Trần Băng, vậy thì hắn thật sự không còn mặt mũi nào để xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn gầm lên một tiếng, nha đầu chết tiệt, đứng lại cho ra. Nói xong, hắn lại lao về phía Trần Băng biết mình vẫn còn khoảng cách rất lớn với đại đạo cảnh, nếu chỉ có thiên đạo cảnh đến bắt nàng, vậy thì nàng còn có thể dây dưa một phen. Nhưng đại đạo cảnh dù sao cũng là đại đạo cảnh, mình nếu không cẩn thận, thật sự có thể bị bắt. Trần Băng nhìn lão giả đầu chọc đang lao về phía mình, không hoảng không vội vàng tự mình đeo lên một tấm ngũ thánh bá thể phù. Trong khoảnh khắc, một tầng quang mạc xuất hiện, bao phủ toàn bộ thân hình của Trần Băng. Và lão giả đầu chọc cũng xuất hiện trước mặt Trần Băng, vươn tay tóm lấy Trần Băng, mặc dù hắn nhìn thấy trước người Trần Băng xuất hiện một tầng hộ cháo, nhưng hắn không để ý hộ cháo này có thể ngăn cản mình sao? Đùa à, mình đường đường là một cường giả đại đạo cảnh ngũ giai, lại không thể đánh vỡ một hộ cháo của hôn nguyên cảnh, vậy thì chi bằng. Đợi đã, cái quái gì thế này? Tại sao lại cứng như vậy? Ngón tay của mình đều cảm thấy muốn gãy rồi, nhưng hộ cháo trước mắt tại sao lại không hề nhúc nhích? Và Trần Băng ở trong hộ cháo thì với vẻ mặt giễu cợt nhìn lão giả đầu chọc. Lão giả đầu chọc nhìn thấy vẻ mặt giễu cợt của Trần Băng, cảm thấy mình bị sỉ nhục chưa từng có. Hắn gầm lên một tiếng, ngay lập tức mất đi lý trí. Sau đó hai tay không ngừng vỗ vào hộ cháo mặc dù bị hắn vỗ đến siêu mèo, nhưng Trần Băng ở trong hộ cháo lại không hề hấn gì, vẫn dùng vẻ mặt châm biếm nhìn lão giả đầu chọc. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Băng, không hiểu tại sao Trần Băng một tu sĩ hỗn nguyên cảnh lại có thể tạo ra một hộ cháo có khả năng phòng ngự mạnh mẽ đến vậy. Chẳng lẽ trên người Trần Băng có bảo bối gì lợi hại, rốt cuộc là bảo bối gì mà lại mạnh đến mức này? Nhưng cũng có không ít người đã nhìn ra được manh mối, kinh hô lên, đó là phù lục. Phù lục? Sao có thể? Phù lục gì mà mạnh đến mức này? Tiếng kinh hô của hắn đã khiến không ít người kinh ngạc, dù sao thì những tấm phù lục mạnh mẽ như vậy họ thực sự rất khó có cơ hội nhìn thấy, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Tinh lão, ngươi có phải nhìn nhầm rồi không? Một tấm khiên mạnh như vậy làm sao có thể là phù lục? Một người trong số đó quen biết người vừa kinh hô hỏi. Không thể nhầm lẫn, đúng là phù lục, tuyệt đối là phù lục không sai, hơn nữa còn là phù lục cấp hồng ông, các ngươi cũng biết, ta chỉ còn cách đại tông sư phù lục một bước, cho nên đối với phù lục ta quen thuộc vô cùng. Tinh lão lắc đầu nói. Lúc này, lại có một nữ tử trung niên phụ họa nói, đúng vậy, tinh lão nói không sai, quả thực là phù lục, ta vừa rồi cũng cảm nhận được. Phó tông sư, ngươi cũng cho là phù lục. Có người lại lần nữa đặt câu hỏi. Nếu tinh lão và phó tông sư đều cho là phù lục, ta thấy không giả được. Dù sao hai vị này đều là tông sư phụ lục, tinh lão càng là một chân đã bước vào hàng ngũ đại tông sư phụ lục. Có người nói, vậy xem ra đây hẳn là phụ lục không sai rồi, nhưng có ai có thể chế tạo ra phụ lục mạnh mẽ như vậy không? Đúng vậy, thật sự có người nào có thể chế tạo ra phụ lục mạnh mẽ như vậy không? Tinh lão quát, vô tri, trên đời này người tài giỏi nhiều vô kể, đừng dùng ánh mắt vô tri của các ngươi mà nhìn nhận thế giới. Bất kể những người vây xem bàn tán thế nào, lão giả đầu chọc điên cuồng tấn công hộ cháo trước người Trần Băng, thậm chí còn lấy pháp bảo ra ném vào hộ cháo, ngoại trừ việc có thể đánh bay cả hộ cháo ra xa, thì không gây ra một chút tổn hại nào cho Trần Băng. Còn bên phía Trần Phạm đã giết thêm hai người, hiện tại chỉ còn lại bốn lão giả đang khổ sở chống đỡ. Tiêu Bích Dạng thấy lão giả đầu chọc lâu như vậy vẫn chưa phá vỡ được hộ cháo trước người Trần Băng, không khỏi thầm mắng một tiếng phế vật. Hắn hiện tại cũng bắt đầu sốt ruột, không ngờ Trần Phạm lại dũng manh đến vậy. Ban đầu ở cứ điểm ngũ hành giới, hắn còn cho rằng thuộc hạ của hắn là vì đó là cứ điểm của ngũ hành giới, không dám dùng pháp thuật thần thông uy lực lớn, sợ phá hủy hành tinh cứ điểm. Chương 763 người này quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Chương 763 người này quá mạnh mẽ. Chúng ta không phải là đối thủ. Giờ xem ra, chó má gì chứ, căn bản là mấy tên phế vật này quá yếu. Ta giờ phải nghĩ cách thoát thân, không thì lát nữa ta chạy sao được. Hắn nghĩ là từ từ lùi lại, tìm cơ hội chuẩn bị trốn khỏi đây. Ngay lúc Tiểu Bích Dạng muốn tìm cơ hội rời đi, bên kia Trần Băng cũng không thể chịu đựng được lão giả đầu chọc như chó điên tấn công tâm chắn trước người mình nữa, trực tiếp rút ra một nắm cửu tiêu lôi kết phù hỗn độn cửu phẩm, toàn bộ đều kích hoạt đánh ra. Trong khoảnh khắc, trên đầu lão giả đầu chọc mây đen giăng kín, sấm sét lóe lên, sau đó lôi kiếp cứ từng đạo chút xuống, bổ về phía lão giả đầu chọc. Trong khoảnh khắc, lão giả đầu chọc bị bổ trúng ngay giữa, hắn cũng phản ứng lại, nhìn đám mây đen kịt trên đầu và sấm sét không ngừng lóe lên, hắn có chút ngây người, đây là ta đột phá sắp độ kiếp sao? Không, không phải, nếu là ta độ kiếp thì uy lực lôi kiếp không thể nhỏ thế này, hơn nữa mật độ lôi kiếp cũng không thể lớn thế này. Ngay lúc hắn đang ngây ngốc, lại có mấy đạo lôi kiếp bổ trúng hắn, khiến hắn không nhịn được run rẩy mấy cái. Hắn vội vàng tế ra pháp bảo phòng ngự của mình, ngăn cản những đạo lôi kiếp không ngừng bổ xuống. Mà những người vây xem cũng thấy động tĩnh bên Trần Băng, vẻ mây đen giăng kín và sấm sét lóe lên, sánh ngang với đại năng độ kiếp, muốn không chú ý cũng khó. Đây là ai sắp độ kiếp? Nhìn vẻ lôi kiếp này, chắc là nữ hoa hoa kia độ kiếp. Đây chắc là không chỉ một người độ kiếp, kiếp vân này cũng quá dày rồi. Không, nữ hoa hoa kia độ kiếp vì sao lôi kiếp không bổ nàng, mà lại bổ người kia? Đây trong chốc lát, tất cả mọi người đều không biết phải nói sao, họ cũng trăm mối tơ vò không hiểu. Tiêu Bích Dạng cũng dừng ý định bỏ chạy lại, nhìn lão giả đầu trọc bị lôi kiếp bổ đến run rẩy không ngừng, hắn cảm thấy quá mất mặt, sao mình lại có thuộc hạ ngu xuẩn đến thế? Mặc dù lôi kiếp đó tạm thời không gây ra tổn thương gì cho lão giả đầu trọc, nhưng cũng không chịu nổi số lượng lôi kiếp nhiều, từng đạo liên tiếp bổ xuống, như mưa bão. Mặc dù hắn có pháp bảo phòng ngự che chắn, nhưng số lượng quá nhiều, pháp lực trong cơ thể hắn không ngừng bị tiêu hao. Nếu theo tốc độ tiêu hao pháp lực này, hắn tự mình cũng biết mình không trụ được bao lâu. Mà để đối phó với lôi kiếp này, lão giả đầu trọc không thể rảnh tay đối phó với Trần Băng nữa. Trần Băng thong dong lùi sang một bên, nhìn lão giả đầu trọc đang cố sức chống đỡ lôi kiếp ở đó. Mặc dù đây chỉ là phụ lục hỗn độn cửu phẩm, nhưng số lượng nhiều, vẫn có thể gây ra tổn thương không nhỏ cho người đại đạo cảnh. Thấy sức mạnh của những phụ lục đó sắp cạn kiệt, Trần Băng lại nắm lấy một nắm phụ lục ném ra. Trong khoảnh khắc, kiếp vân trên không lại dày thêm mấy phần. Lão giả đầu trọc vừa thấy mật độ lôi kiếp cuối cùng cũng bắt đầu giảm bớt, trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm, không ngờ kiếp vân lại bắt đầu cuồn cuộn không ngừng, hắn trong lòng thầm kêu khổ, không hiểu lôi kiếp này sao lại không dứt. Mà những người vây xem lần này nhìn rõ lôi kiếp này là chuyện gì rồi. Trời ơi, ta vừa thấy gì vậy? Nữ tử kia lại ném ra một nắm phù lục lớn, lôi kiếp này chính là do phù lục nàng ném ra mà thành. Ta cũng thấy, phù lục này không cần linh thạch sao? Cứ thế ném ra một nắm lớn ít nhất cũng 70-80 tấm rồi chứ. Hơn nữa uy lực của phù lục này cũng không nhỏ, lại còn nuốt được cả người đại đạo cảnh. Lão Tinh lúc này cũng nói, các ngươi hiểu gì, đó là phù lục hỗn độn cửu phẩm, một lúc ném ra nhiều như vậy, dù là người đại đạo cảnh cũng phải tránh xa ba xá, dù sao không ai muốn dùng pháp lực của mình để tiêu hao sức mạnh của phù lục. Lão Tinh, đây không phải có người dùng pháp lực của mình để tiêu hao sức mạnh của phù lục sao? Lão Tinh một trận cả lời. Một lúc lâu sau, lão Tinh mới lại nặn ra một câu, đó là hắn ngu xuẩn. Mọi người nghe xong đều phá lên cười, mà sắc mặt của Kiều Bích Dạng thì biến thành màu gan heo, mặc dù mọi người cười lão giả đầu trọc, nhưng hắn luôn cảm thấy rất nhiều người đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, đồng thời tiếng cười đó cũng như đang chế nhạo hắn, khiến hắn hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Mẹ kiếp, ban đầu mình làm sao lại chọn phải tên ngu ngốc này, hắn một mình mất mặt thì thôi, giờ lại còn lôi mình cùng mất mặt. Hắn thề, đợi lần này trở về, nhất định phải rút gân lột ra tên này, để hạ mối nhục hôm nay. Mà bên kia, Trần Phàm cũng lại giết thêm hai người, lúc này chỉ còn lại hai người họ hoảng loạn chạy đến trước mặt Kiều Bích Dạng, lớn tiếng kêu lên, thiếu gia, chúng ta mau chạy, người này quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ. Theo tiếng kêu kinh hãi của hai vị lão giả này, mọi người cũng đã chuyển sự chú ý từ bên Trần Băng trở lại, vừa nãy thực sự là khí thế bên Trần Băng quá lớn, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào bên Trần Băng. Không ngờ chớp mắt một cái, Trần Phàm lại giết thêm hai người còn lại thảm hại chạy về, muốn kéo Kiều Bích Dạng cùng chạy trốn. Nhưng Trần Phàm sao có thể để họ chạy thoát, đã đến nước này rồi, để họ chạy thoát, vậy những gì mình đã làm trước đó còn ý nghĩa gì? Thân hình hắn lóe lên đã xuất hiện trước mặt ba người Kiều Bích Dạng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người nói, muốn chạy. Kiều Bích Dạng lúc này đã gan mật run sợ, nhưng vẫn dựa vào thế lực phía sau mình nói, tiểu tử, lần này coi như ta thua, đợi sau này ta nhất định sẽ đòi lại gấp đôi. Hắn không tin Trần Phàm dám giết hắn, nếu Trần Phàm dám giết hắn, thì người phía sau hắn nhất định sẽ không tha cho Trần Phàm. Trần Phàm cạn lời lắc đầu, đã bị giữ lại rồi, còn dám uy hiếp người ta, đây không phải là tìm chết sao? Trần Phàm không nói nhiều lời, trực tiếp vỗ một chưởng xuống, nhìn bàn tay khổng lồ vỗ xuống, hai vị lão giả sợ hãi kéo Kiều Bích Dạng muốn né tránh, nhưng làm sao còn kịp? Họ sở dĩ thấy Trần Phàm đến mà không kịp né tránh, là vì họ cho rằng Trần Phàm sẽ không ra tay giết Kiều thiếu gia, nhưng bạn bạn không ngờ, Trần Phàm vừa lên đã trực tiếp độc thủ. Thấy không thể tránh được, họ đành liều mạng dùng pháp bảo và pháp thuật thần thông của mình để ngăn cản, muốn tranh thủ chút thời gian cho Kiều Bích Dạng chạy thoát. Thiếu gia, mau đi! Thiếu gia của ngươi, ngươi chạy thoát trước đi! Hai người đều lớn tiếng gầm lên, muốn Kiều Bích Dạng chạy thoát, không phải nói họ trung thành đến mức nào, mà là họ không muốn liên lụy gia tộc của mình, giờ họ vì Kiều Bích Dạng mà chết tử, thì người phía sau Kiều Bích Dạng sẽ không làm gì gia tộc của họ. Nếu Kiều Bích Dạng chết trước, thì gia tộc của họ chắc chắn sẽ bị người kia san bằng, vì vậy dù thế nào đi nữa, họ cũng không để Kiều Bích Dạng chết trước họ. Tuy nhiên đối mặt với tiếng gầm của hai người, Kiều Bích Dạng lại như một con rối, trợn tròn mắt, nhìn bàn tay khổng lồ giữa không trung như kẻ ngốc. Chương 764 Kiều Bất Vi chương 764 Kiều Bất Vi hai vị lão giả kia, thấy mình sắp không chống đỡ nổi, mà Kiều thiếu gia của họ vẫn ngây ngốc đứng đó không động đậy, lập tức phun ra một ngụm máu, đó là do tức giận. Ngươi nói xem, hai ta đều liều mạng ngăn cản trưởng này giáng xuống, để ngươi chạy thoát, vậy mà ngươi lại ngây ngốc đứng đó không động đậy, có thể không tức giận sao? Mà những người xung quanh cũng kinh hô không ngớt. Hắn thật sự dám giết Kiều thiếu gia? Vô nghĩa, không thấy người ta đã ra tay rồi sao? Hắn thật sự không sợ người đứng sau Kiều thiếu gia sao? Di tích cổ này e rằng sẽ loạn lên rồi. Cái họ Kiều này coi như đá phải tấm sắt rồi. Có người nghi ngờ, có người lo lắng, có người hả hê, tiếng bàn tán nổi lên không ngừng. Trần Phàm đương nhiên thấy hai vị lão giả liều mạng ngăn cản ý muốn để Kiều Bích Dạng chạy thoát của mình, không khỏi giận dữ nói, đi chết đi. Nói xong, lực đạo trên tay hắn tăng thêm mấy phần, hai vị lão giả kia lập tức không chống đỡ nổi, phun ra từng ngụm máu lớn, sau đó toàn thân bắt đầu xuất hiện vết nứt, máu tươi từ vết nứt phun ra, bắn tung tóe lên người Kiều Bích Dạng đang ở giữa họ. Lúc này, Kiều Bích Dạng cũng bừng tỉnh từ trong đó, thấy hai lão giả toàn thân phun máu, liền kêu lớn, ngươi không thể giết, ngươi không thể giết ta là đích tôn của Kiều Bất Vi tổ gia gia, nếu ngươi dám giết ta, tổ gia gia ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, không chỉ ngươi, ngay cả người nhà, bạn bè thân thích của ngươi, từng người một đều sẽ chết không có chỗ chôn. Chết đến nơi rồi, còn dám nói lời ngông cuồng, đi chết đi. Trần Phàm đối với lời đe dọa của Kiều Bích Dạng là coi thường. Nếu cái gì Kiều Bất Vi đứng sau hắn thật sự dám đến, hắn cũng không ngại để cái gì Kiều Bất Vi này đếm thử sự lợi hại của bữa chú của hắn, một lá không được thì hai lá không được thì 10 lá, 100 lá, 1000 lá, cứ hỏi ngươi có chịu nổi không. Những người vây xem cũng cảm thấy buồn cười trước sự ngu xuẩn của cái gì Kiều Bích Dạng này. Bây giờ ngươi nên nghĩ cách làm sao để sống sót, chứ không phải đe dọa người khác, đây không phải là ép người ta giết ngươi sao? Ngươi dù có bất kỳ hành vi trả thù nào, cũng phải đợi sống sót rồi hay nói. Lực đạo trong tay Trần Phàm lại tăng thêm mấy phần, hung hăng vô xuống. Hai lão giả kia lập tức hóa thành huyết vụ, tưới ướt toàn bộ cơ thể Kiều Bích Dạng, cả người đều biến thành màu đỏ máu, trông cực kỳ đáng sợ. Lòng bàn tay này tiếp tục ép xuống, còn chưa chạm vào Kiều Bích Dạng, Kiều Bích Dạng đã bị áp lực khiến nôn ra một ngụm máu tươi, mà đúng lúc này, một khối ngọc bội trên ngực Kiều Bích Dạng phát ra một luồng bạch quang, sau đó hóa thành một bóng người, vung tay chặn lại bàn tay mà Trần Phàm vỗ tới. Trần Phàm có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy điều đó là hiển nhiên. Một kẻ công tử bột như vậy, làm sao có thể không có bất kỳ thủ đoạn bảo mệnh nào? Khi bóng người đó xuất hiện, một luồng uy áp tỏa ra xung quanh, hắn ngước mắt nhìn bàn tay mà Trần Phàm vỗ xuống, hừ lạnh một tiếng, kẻ tiểu nhân nào, dám ra tay với hậu bối của ta. Nói xong, bàn tay hắn vung lên, Trần Phàm liền không tự chủ lùi lại, hắn vừa lùi thân hình không ngừng thu nhỏ, cuối cùng khôi phục lại chiều cao bình thường. Mà Kiều Bích Dạng nhìn thấy bóng người này, liền quỳ xuống kêu lên, "Tổ gia gia, tổ gia gia cứu mạng." Những người vây xem đầu tiên bị một luồng uy áp quét qua, ai nấy đều dựng tóc gáy, cảm giác như bị thứ gì đó theo dõi, khiến người ta kinh hãi. Sau đó, họ nhìn thấy một lão giả mặc bạch y liễu, tóc và râu bạc trắng xuất hiện, ông ta như một vị tiên nhân giáng trần, khí phách ngút trời. Sự xuất hiện của ông ta khiến hiện trường trở nên tĩnh lặng. Trần Phàm cũng nhìn lão giả mặc bạch y liễu, tóc bạc trắng xuất hiện, nhàn nhạt nói, "Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi." Tiêu Bất Vi cũng nhìn Trần Phàm, vừa rồi Trần Phàm thi triển pháp tướng thần thông, hắn liền biết người trước mắt cũng không đơn giản, nếu không thể có thần thông thuật pháp lợi hại như vậy. "Ngươi là ai?" Tiêu Bất Vi mở miệng hỏi. Trần Phàm lại không trả lời thẳng, "Ta là kẻ giết ngươi." "Vô lễ." Tiêu Bất Vi quát lớn. "Ha ha, ngươi chẳng qua chỉ là một tia thần hồn lực, đừng nói một tia thần hồn lực này của ngươi, cho dù là bản tôn của ngươi đến đây, ta cũng sẽ đối phó với nó như nhau." Trần Phàm khinh thường nói. Nghe lời Trần Phàm nói, những người vây xem đều thầm giơ ngón tay cái cho Trần Phàm, có lẽ trong số những người có mặt, chỉ có ngươi mới dám nói như vậy. Đồng thời họ cũng rất tò mò về thân phận của Trần Phàm, rốt cuộc là thân phận như thế nào mới khiến Trần Phàm tự tin đến vậy. Tiêu Bất Vi nghe Trần Phàm nói lời cuồng ngông như vậy, không khỏi cười lớn, "Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, nhưng ngông cuồng cũng phải có vốn liếng để ngông cuồng, đã vậy, vậy thì ta sẽ thay trưởng bối của ngươi dạy dỗ ngươi cách hành xử khi ra ngoài nên khiêm tốn như thế nào." Nói xong, bóng dáng hắn lập tức biến mất, đã xuất hiện phía sau Trần Phàm, một ngón tay liền điểm vào sau lưng Trần Phàm. Trần Phàm cũng cảm nhận được điều không ổn, khi ngón tay của Kiều Bất Vi sắp chạm vào sau lưng mình, một lần dịch chuyển hư không liền biến mất tại chỗ, khiến cho ngón tay này của Kiều Bất Vi trực tiếp trượt mục tiêu. Kiều Bất Vi kinh ngạc nói, "Ồ, ngươi lại còn biết không gian thần thông, thật không tệ, nhưng ngươi nghĩ dựa vào không gian thần thông này là có thể ngông cuồng như vậy sao?" Những người xung quanh thấy Trần Phàm lại né tránh được một đòn tấn công của cường giả cảnh giới đạo tổ, đều không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Mặc dù đây chỉ là một tia thần hồn lực của Kiều Bất Vi, nhưng tia thần hồn lực này cũng không phải cảnh giới đại đạo có thể chống lại. Mà khi nghe Kiều Bất Vi nói Trần Phàm còn biết không gian thần thông, càng khiến những người vây xem kinh ngạc hơn, bởi vì trước đó Trần Phàm chỉ luôn dùng sức mạnh thân thể, mọi người đều nghĩ hắn chỉ là một tu sĩ luyện thể, không hề nghĩ rằng Trần Phàm còn biết thần thông pháp thuật. Trần Phàm nhìn Kiều Bất Vi khinh thường nói, "Chỉ ngươi thôi, hậu bối của mình không dạy dỗ tốt, còn muốn dạy dỗ người khác, cũng không biết ngươi lấy đâu ra mặt mà nói lời khoác lác như vậy, chỉ dựa vào tu vi cảnh giới của ngươi cao sao? Nếu không phải ngươi là đạo tổ cảnh giới 8 giai, e rằng hậu bối ngu xuẩn như heo của ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi." Kiều Bất Vi khẽ nheo mắt nhìn Trần Phàm, trong mắt tràn đầy sát ý, "Tiểu tử, miệng lưỡi sắc bén, xem ra không cho ngươi một bài học khắc sâu, ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng." Nói xong, lại vươn tay điểm một cái, hướng về vị trí của Trần Phàm. Một ngón tay điểm ra, trên không Trần Phàm xuất hiện một ngón tay khổng lồ, thẳng tắp điểm về phía Trần Phàm, tốc độ nhanh đến mức sánh ngang với dịch chuyển tức thời, rõ ràng mới vừa hình thành một ngón tay trên không, nhưng trong nháy mắt đã ở trên đỉnh đầu Trần Phàm. Trần Phàm trong lòng kinh ngạc, tu vi cảnh giới đạo tổ này thật không giống nhau, Kiều Bất Vi tùy tiện một đòn, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với toàn lực tấn công của tu sĩ đại đạo cảnh giới đại viên mãn, tốc độ cũng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trần Phàm cũng không né tránh nữa, hắn muốn thử xem đũa chú trong tay mình rốt cuộc có thể chống đỡ được tu vi cảnh giới đạo tổ hay không, và có thể chống đỡ được đạo tổ cảnh giới bao nhiêu giai. Chương 765 cút sang một bên, chương 765 cút sang một bên. Ngay khi ngón tay thần thông mà Kiều Bất Vi tung ra sắp nghiền nát Trần Phàm, một lớp hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện trước người Trần Phàm, bao bọc toàn bộ thân thể Trần Phàm. Ngón tay khổng lồ đó chạm vào lớp hộ thuẫn này, toàn bộ thân hình Trần Phàm liền rơi xuống một ngôi sao chết. Mặc dù toàn bộ thân hình Trần Phàm đang rơi xuống ngôi sao chết đó, nhưng Trần Phàm bên trong lớp hộ thuẫn lại không hề hấn gì. Toàn bộ thân hình Trần Phàm như một quả đạn tháo, đâm sầm vào ngôi sao chết đó. Dầm dầm dầm, nửa hành tinh của ngôi sao chết đó đều chìm trong bụi bặm. Tiêu Bích Dạng thấy Trần Phàm bị Kiều Bất Vi đánh bay bằng một đòn, không khỏi hưng phấn kêu lên, "Chết đi, đồ tiện nhân nhà ngươi." Nhưng Trần Phàm vừa đâm vào không lâu, thân hình lại lóe lên, xuất hiện sau lưng Tiêu Bích Dạng, xung quanh toàn bộ cơ thể đều có một lớp hộ thuẫn, lấp lánh rực rỡ. Trần Phàm một cước đá thẳng về phía Kiều Bích Dạng, mặc dù công kích của ta hiện tại không làm gì được Kiều Bất Vi, nhưng đối phó với một hôn nguyên cảnh thì vẫn có thể. Đối mặt với Trần Phàm xuất hiện sau lưng Kiều Bích Dạng, nhấc chân đá về phía Kiều Bích Dạng, Kiều Bích Dạng hoàn toàn không có phản ứng. Thấy chân Trần Phàm sắp đá trúng Kiều Bích Dạng, thân ảnh Kiều Bất Vi lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Kiều Bích Dạng, chặn cú đá của Trần Phàm. "Tiểu tử, ngươi quả nhiên không đơn giản, chỉ riêng lớp hộ thuẫn trước người ngươi đã rất không đơn giản rồi." Kiều Bất Vi vừa nói vừa tung một cú đá, mặc dù động tác của Kiều Bất Vi trông cực kỳ đơn giản, nhưng lại như có thể khóa chặt Trần Phàm, khiến Trần Phàm không thể trốn tránh, ngay cả khi dùng hư không tuấn di cũng vậy. Trần Phàm lại ăn trọn một cú đá, toàn bộ thân hình lại lần nữa rơi xuống một ngôi sao chết. Ngôi sao chết đó lại rầm một tiếng, nửa hành tinh như sụp đổ, bụi bặm cuộn cuộn. Cường giả đạo tổ cảnh này quả nhiên không tầm thường, ngay cả khi Trần Phàm có thần thông không gian, cũng khó mà phản ứng kịp, hơn nữa, mỗi lần cường giả đạo tổ cảnh này ra tay, đều mang theo lực phong tỏa không gian, khiến thần thông không gian của Trần Phàm không dễ thi triển như vậy. Tuy nhiên, Trần Phàm có hộ thuẫn trên người, Tiểu Bất Vi cũng khó mà gây ra tổn thương thực chất nào cho Trần Phàm. Mặc dù Trần Phàm bị Tiểu Bất Vi đánh bay hai lần, nhưng không hề có chút tức giận nào, ngược lại còn có chút hưng phấn. Hắn cảm thấy mình đã gặp được đối thủ, hắn từ ngôi sao chết đó nhảy vọt lên, lập tức lại đến đối diện Tiểu Bất Vi. Ánh mắt nhìn Tiểu Bất Vi đều đầy hưng phấn. Tiểu Bất Vi cũng nhìn Trần Phàm, thấy ánh mắt hưng phấn của Trần Phàm, không khỏi nhíu mày, ánh mắt hưng phấn đó của Trần Phàm khiến hắn rất không vui. Trần Phàm nói: "Ngươi rất mạnh, nhưng ta sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua ngươi." Đối mặt với lời khiêu khích của Trần Phàm, mặc dù Kiều Bất Vi mặt không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại dậy sóng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tự tin vô địch của Trần Phàm, biết rằng nếu Trần Phàm trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kình địch của mình. Giờ phút này, hắn có chút tức giận vì Kiều Bích Dạng đã gây ra một phiền phức như vậy cho hắn, trong lòng cũng có sự kiêng dè đối với Trần Phàm. Nhưng giờ phút này, thù hận đã kết, trừ khi hắn hạ mình cầu hòa, có lẽ có thể hóa giải ân oán, nhưng kiêu ngạo như hắn, sao có thể hạ mình cầu hòa? Nếu không thể cầu hòa, vậy thì chỉ có một cách, đó là vĩnh viễn giữ Trần Phàm lại đây. Sau khi đã quyết định, Tiêu Bất Vi cũng không chuẩn bị giữ tay nữa. Hắn nhìn Tiêu Bích Dạng đang chật vật, gầm lên một tiếng, cút sang một bên. Đối mặt với tiếng gầm của Tiêu Bất Vi, Tiêu Bích Dạng không dám nói thêm lời nào, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Mặc dù bình thường Tiêu Bất Vi đối xử với nàng rất tốt, nhưng khi Tiêu Bất Vi tức giận, nàng cũng không dám làm cản, nếu không sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Trần Phàm cũng không ngăn cản Tiêu Bích Dạng nữa, cũng không thể ngăn cản, hắn bây giờ chỉ muốn cùng Tiêu Bất Vi đại chiến một trận. Tiêu Bất Vi cũng nhìn ra chiến ý đang dâng cao của Trần Phàm, không khỏi nhíu mày lần nữa. Thân hình lóe lên, đã biến mất tại chỗ, lập tức lại xuất hiện sau lưng Trần Phàm, vô ra một trường, lần này hắn sẽ không giữ tay nữa. Trần Phàm trong lòng kinh hãi, tốc độ của Kiều Bất Vi lần này còn nhanh hơn trước, khiến hắn không kịp phản ứng, đã bị Kiều Bất Vi một trường đánh bay. Thân hình Trần Phàm không ngừng đâm xuống một ngôi sao chết bên dưới. Đồng thời, Kiều Bất Vi vung tay liên tiếp 7 lần, lập tức có 7 con mãng xà khổng lồ màu xanh xuất hiện, lao về phía Trần Phàm đang không ngừng rơi xuống với tốc độ cực nhanh, mỗi con mãng xà đều há to miệng, như muốn nuốt chửng Trần Phàm vào bụng. Đối mặt với 7 con mãng xà xanh hung hãn, Trần Phàm ổn định thân hình đang không ngừng rơi xuống, trước khi sắp đâm vào ngôi sao chết, mới kịp ổn định thân hình của mình, không đâm vào ngôi sao chết. Trần Phàm tuy đã dừng lại, nhưng 7 con mãng xà xanh đó cũng nối tiếp nhau đến, trước khi Trần Phàm kịp phản ứng, một trong số đó đã nuốt chửng Trần Phàm vào bụng. Trần Phàm trong lòng không hề hoảng loạn, mà lại lần nữa thi triển pháp tướng thiên địa, muốn dùng pháp tướng thiên địa mà cứng rắn làm nổ tung con mãng xà này. Khi pháp tướng thiên địa của Trần Phàm không ngừng lớn lên, bụng của mãng xà cũng không ngừng phình to, như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Tiêu Bất Vi thấy vậy, lại vung tay phát ra một luồng linh lực cuồng phong khiến mãng xà xanh càng thêm khổng lồ. Nhưng pháp tướng thiên địa của Trần Phàm rõ ràng lớn hơn, chỉ lớn hơn con mãng xà xanh đó một chút, rõ ràng là không đủ. Tiêu Bất Vi thấy vậy, lại vung tay một cái, 7 con mãng xà xanh ban đầu lập tức hợp nhất thành một con mãng xà khổng lồ, thể tích của nó càng lớn hơn. Trần Phàm trong bụng rắn cũng có thể cảm nhận được áp lực truyền đến, nhưng điều này cũng khiến chiến ý của Trần Phàm càng mạnh. Hắn gầm lên một tiếng, pháp tướng thiên địa toàn lực thi triển, mặc dù bụng của con rắn xanh này rất mềm mại, nhưng cũng không chịu nổi pháp tướng thiên địa toàn lực thi triển của Trần Phàm. Tiêu Bất Vi thấy con rắn xanh mà mình biến ảo ra dường như không thể trói được Trần Phàm, không khỏi càng kinh ngạc. Đúng lúc này, bụng của con rắn xanh đột nhiên nổ tung, Trần Phàm từ bên trong xông ra. Vẫn là độ cao vài mét, Trần Phàm vừa ra, trực tiếp vỗ một cái tát vào Kiều Bất Vi. Kiều Bất Vi đối với cái tát khổng lồ vỗ tới không hề lay động, vung tay một cái tát mà Trần Phàm vỗ tới như bị một lực lượng không thể chống cự nào đó kéo đi, vỗ sang một bên. Cái tát khổng lồ đó quét qua vô số thiên thạch nhỏ, tất cả đều bùng bùng nổ tung. Đối với việc Kiều Bất Vi có thể gạt cái tát của mình sang một bên, Trần Phàm không có nhiều bất ngờ. Hắn lại vỗ một cái tát khác vào Kiều Bất Vi. Kiều Bất Vi chỉ đưa tay về phía trước một chút, liền định trụ được bàn tay mà Trần Phàm vỗ tới. Trần Phàm thuận theo bàn tay vừa bị Kiều Bất Vi đặt ra, xoay một vòng, lại vỗ về phía Kiều Bất Vi. Kiều Bất Vi ừ một tiếng, rõ ràng không ngờ thân thể Trần Phàm to lớn như vậy, động tác lại nhanh nhẹn đến thế, không hề chậm chạp một chút nào. Đối mặt với cái tát lại vỗ tới, Kiều Bất Vi vung tay một cái, liền có một luồng lốc xoáy màu xanh khổng lồ xuất hiện, nên đón cái tát của Trần Phàm. Chương 766 ngậm miệng, ngu xuẩn. Chương 766 ngậm miệng, ngu xuẩn. Cái kia rồng màu xanh gió cuốn là càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền trở thành hơn 10 vạn thước cao thanh sắc vòi rồng, hướng về Trần Phàm nên đón. Cái này thanh sắc long quyển những nơi đi qua, mặc kệ là tất cả lớn nhỏ thiên thạch toàn bộ đều trong nháy mắt trở thành bụi. Trần Phàm vạn mét cao thân hình tại cái này mười mấy vạn mét cao thanh sắc vòi rồng trước mặt, liền không lộ vẻ cao biết bao nhiêu. Trần Phàm là trong nháy mắt liền bị cái này thanh sắc long quyển cuốn ra ngoài, cái kia thanh sắc long quyển còn không ngừng tiêu hao Trần Phàm trước người vòng bảo hộ kia, khiến cho vòng bảo hộ sức mạnh không ngừng tiêu hao. Trần Phàm hiện tại có thể cảm thụ được, đã cùng đạo tổ cảnh vẫn còn có chút chênh lệch, chính mình tối thiểu nhất cũng muốn đến đại đạo cảnh bát giai trở lên, mới có đầy đủ lực lượng tới đối phó đạo tổ cảnh nhất giai tu sĩ. Lấy mình bây giờ đại đạo cảnh nhất giai tu vi, đối kháng lên đạo tổ cảnh nhất giai tới, vẫn là quá miễn cưỡng. Công kích của mình Kiều Bất Vi có thể dễ dàng hóa giải, mà Kiều Bất Vi tiện tay đánh ra công kích, liền có thể tùy tiện vây khốn chính mình, để cho chính mình không hề có lực hoàn thủ đồng dạng. Bất quá Trần Phàm cũng không có nhu trí, hắn còn có là thời gian trưởng thành, chủ yếu nhất là trong không gian cái kia mấy chục triệu phụ lục cho hắn đầy đủ sức mạnh. Dù cho bây giờ không địch lại, nhưng Trần Phàm cũng muốn thử một lần mình cùng đạo tổ cảnh chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Hắn là đem chính mình sở hội thần thông toàn bộ đều thi triển đi ra, cùng anh loạn tạc tầm thường hướng về Kiều Bất Vi tới. Đối mặt anh tới đủ loại thần thông phép thuật, Kiều Bất Vi ứng phó cũng là cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì lúc trước hắn cũng vẫn cho là Trần Phàm là luyện thể tu sĩ cộng thêm sẽ không gian thần thông. Nhưng bây giờ Trần Phàm thi triển ra đủ loại thần thông, cũng không phải luyện thể tu sĩ đơn giản như vậy, cái này Trần Phàm rõ ràng là pháp thể song tu yêu nghiệt, hơn nữa pháp thể tu vi đều đến đại đạo cảnh. Cái này nếu như trưởng thành đến đạo tổ cảnh nhất giai, như vậy thì xem như hắn cũng không để ép được. Dung động trong lòng đồng thời, cũng lên sát tâm, hôm nay nhất định phải đem hắn tru sát ở đây, nếu không, chờ tiểu tử này thật trưởng thành đến đạo tổ cảnh, như vậy sẽ là gia tộc bọn họ ác ngộng. Mọi người vây xem cũng là không thua bao nhiêu, người người khiếp sợ trong lòng không thôi, phía trước Trần Phàm thể thuật tu vi liền đã đủ để cho bọn hắn khiếp sợ, tiếp lấy lại là không gian thần thông, bây giờ thậm chí ngay cả pháp thuật thần thông cũng lợi hại như thế. Những pháp thuật này thần thông xem xét liền không đơn giản, cũng không phải cái gì thông thường pháp thuật thần thông, cũng là đại thần thông, mặc dù đối với đạo tổ cảnh mà nói, cũng không tạo được bao lớn uy hiếp, nhưng đối với đạo tổ cảnh phía dưới mà nói, đó chính là trực tiếp miểu sát thần thông. Hơn nữa cái này cũng càng thêm xác định, Trần Phàm chắc chắn là cái gì thế lực lớn siêu cấp dốc hết nhặt bà toại nguyên bồi dưỡng ra được thiên tiêu, bằng không, nhà ai có nhiều tài nguyên như vậy đi bồi dưỡng như thế một vị yêu nghiệt, lấy đại đạo cảnh nhất giai liền có thể chống lại đạo tổ cảnh bát giai một tia thần hồn chi lực. Hắn chuẩn bị tiêu hao hết cái này một tia thần hồn chi lực, đem Trần Phàm triệt để chém giết nơi này. Thế là, hắn chuẩn bị phát động đại chiêu, hai tay huy động, trong nháy mắt, cái kia rồng màu xanh cuốn liền lại nhiều mấy chục đạo, hơn nữa mỗi một đạo đều so vây cuốn Trần Phàm muốn cưỡng bức lớn. Cái này mấy chục đạo thanh sắc long quyển xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Bất Vi thân ảnh cũng là ảm đạm không thiếu, thần sắc cũng mệt mỏi xuống. Thế nhưng mấy chục đạo thanh sắc long quyển là tựa như tia chớp hướng về vây cuốn Trần Phàm long quyển tới gần. Khi đạo thứ nhất long quyển tới gần vây cuốn Trần Phàm long quyển sau, trong nháy mắt liền dung nhập vào, khiến cho vây cuốn Trần Phàm long quyển trong nháy mắt tăng lớn, uy lực cũng là tăng cường không thiếu. Mà bị nhốt tại long quyển bên trong Trần Phàm, vốn định dùng hư không tuấn di ly khai nơi này, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, mảnh không gian này đã là hoàn toàn bị phong tỏa, hắn căn bản là không có cách nào dùng hư không tuấn di rời đi. Hắn cũng muốn dựa vào thân thể mạnh mẽ sức mạnh cưỡng ép rời đi, nhưng cái này long quyển hấp lực thực sự quá mạnh mẽ, hắn miễn cưỡng dừng lại thân hình có chút khó khăn, lại càng không cần phải nói thoát đi long quyển. Bây giờ, gia nhập vào một đạo càng cường đại hơn long quyển, khiến cho cái này long quyển uy lực càng thêm cường đại, đem vòng bảo hộ đều đánh lấp loé không thôi, xem ra đều không kiên trì được bao lâu. Mà Trần Phàm cũng thăm dò ra bản thân cùng đạo tổ cảnh chiến lệnh, do xét xuống cũng không có tất yếu. Lao lấy trước người cái kia lấp loé không dứt vòng bảo hộ, Trần Phàm lại cho chính mình lên 5 cái ngũ thánh bá thể phù, lần nữa chống lên tầng 5 hộ thuẫn. Mà theo từng đạo long quyển hòa tan vào tới, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, rất nhanh, Trần Phàm trước người đạo thứ nhất hộ thuẫn liền trực tiếp bày ra. Mấy chục đạo long quyển cùng một chỗ dung hợp lại cùng nhau sau đó, hắn uy năng căn bản là không cách nào tưởng tượng, cái này long quyển quanh thân những cái kia tử tinh là từng viên bị thu nạp vào long quyển bên trong, trực tiếp bị xoắn thành bụi. Rất nhanh, tại long quyển trung quanh trong một vùng hư không liền trở thành chân chính hư không, trung quanh mặc kệ là tử tinh vẫn là thiên thạch cái gì, toàn bộ đều là bị cái này long quyển xoắn thành một phấn. Thối lui đến bên cạnh Tiểu Bích Dạng thấy thế, không nhịn được khóe miệng lộ ra thống khoái mỉm cười, cái này để cho mình đã bị vô tận nhục nhã người cuối cùng là chết. Liền trung quanh mọi người vây xem, cũng đều là cho là như vậy, bởi vì bọn họ thần thức căn bản là không dò xét được cái kia long quyển bên trong. Duy chỉ có Kiều Bất Vi không giống với Trần Băng. Trần Băng là căn bản liền không có bất luận cái gì lo lắng cùng thương tâm bộ dáng, vẫn là như phía trước một dạng, băng lãnh bình tĩnh. Mà Kiều Bất Vi thì không giống nhau, người khác không rõ ràng, cho là Trần Phàm đã bị mình thần thông rào sát, nhưng hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được, Trần Phàm vẫn tại cái kia long quyển bên trong không có chịu đến tổn thương gì. Bởi vì cái kia long quyển liền Trần Phàm trước người hộ thuẫn cũng không có đánh vỡ, hắn không rõ Trần Phàm trước người hộ thuẫn tại sao sẽ như thế mạnh. Lúc mới bắt đầu, hắn rõ ràng cảm giác được Trần Phàm trước người tầng kia hộ thuẫn đã phá thoái, nhưng không có nghĩ tới là lá chắn bảo vệ này sau khi vỡ vụn, đằng sau lại còn có một tầng hộ thuẫn. Tại cảm giác của hắn phía dưới, Trần Phàm trước người hộ thuẫn rõ ràng đều bể nát hai tầng, nhưng lá chắn bảo vệ này thật giống như vẫn luôn có một dạng. Chờ long quyển uy lực dần dần biến yếu, mãi đến sắp tiêu tan, cũng vẫn như cũ không thể phá vỡ Trần Phàm trước người tầng thứ 3 hộ thuẫn. Tiêu Bất Vi biết, hôm nay sợ rằng không có cách nào giết chết Trần Phàm. Hắn nghĩ quyết định trước tiên mang theo Kiều Bích Dạm rời đi, chờ sau này bản thể đến tại đem Trần Phàm đánh giết. Thế là hắn là thật nhanh lui lại, đi tới Kiều Bích Dạm trước người, nắm lên Kiều Bích Dạm liền muốn rút lui. Tất cả mọi người cho là Kiều Bất Vi đã đem Trần Phàm đánh giết, chuẩn bị mang theo Kiều Bích Dạm ly khai nơi này. Ngay cả Kiều Bích Dạm cũng cho là như vậy, hắn hét lên, lao tổ, còn có người nữ kia cũng là tiểu tử kia người. Kiều Bất Vi nhìn xem Trần Băng trước người mang một cái cùng Trần Phàm trước người giống nhau như lúc hộ thuẫn sau, biết mình bây giờ chắc chắn cũng là giết không được Trần Băng, lời nói liền một cái tát đập vào Kiều Bích Dạng trên đầu phẫn nộ quát, ngậm miệng, ngu xuẩn. Nói xong, liền chuẩn bị nắm lấy Kiều Bích Dạng rời đi. Mà một mực chú ý Trần Phàm tình huống bên kia Trần Băng, chú ý tới Kiều Bất Vi đi tới Kiều Bích Dạng bên cạnh, muốn mang theo Kiều Bích Dạng rời đi, liền biết bọn hắn muốn chạy. Chương 767 thỏa mãn ngươi, chương 767 thỏa mãn ngươi, nàng bây giờ cũng không biết Trần Phàm tình trạng như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì, bằng không Kiều Bất Vi cũng sẽ không muốn mang theo Kiều Bích Dạng rời đi. Nhưng mặc kệ Trần Phàm như thế nào, Trần Băng cũng sẽ không để Kiều Bất Vi cùng Kiều Bích Dạng rời đi. Cho nên, nàng là lấy ra một tấm hồng mông cựu phẩm tù thần phù đi ra, trực tiếp liền kích phát đánh ra ngoài. Ngay tại Kiều Bất Vi muốn mang theo Kiều Bích Dạng tại Trần Phàm còn không có đi ra ngoài rời đi thời điểm, đột nhiên là có từng đạo kim quang đem bọn hắn bao phủ lại, rất nhanh, kim quang này ngay tại hai người quanh thân tạo thành một cái vòng tròn hình trụ kim quang thùng tròn đem bọn hắn vây khốn, liền trên dưới đều có một tầng kim quang. Kiều Bất Vi giật nảy cả mình, hắn có thể cảm thụ được, kim quang này thật không đơn giản, ngay cả thần trí của hắn đều dò xét không xuất ngoại, hơn nữa còn đem lực lượng pháp tắc toàn bộ đều ngăn cách ra, khiến cho kim quang này hình trụ bên trong căn bản là không có bất kỳ cái gì lực lượng pháp tắc. Tiêu Bích Dạng cũng là chú ý tới chung quanh kim quang đem bọn hắn đây, không khỏi có chút hoảng sợ hỏi, lão tổ, này, đây là cái gì a? Nhưng Tiêu Bất Vi bây giờ căn bản liền không có thời gian để ý tới hắn, mà là dùng thần thức cẩn thận dò xét lấy chung quanh màn ánh sáng màu vàng. Mọi người vây xem tự nhiên cũng là thấy được Tiêu Bất Vi cùng Tiêu Bích Dạng bị một vệt kim quang bao phủ lại, cũng là nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Bất Vi bọn hắn. Đây là vật gì? Không biết a. Giống như kim quang kia đem bọn hắn cho khống trụ. Không phải giống như, chính là bị nhốt rồi. Lúc này, Tinh lớn tiếng hoảng sợ nói, cái này cũng là phù lục. Nghe xong Tinh lão mà nói, tất cả mọi người là hô to không có khả năng. Tinh lão, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Đúng vậy à, Tinh lão, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi, là dạng gì phù lục, có thể đem một vị đạo tổ cảnh bát giai cường giả cho vây khốn? Không, tuyệt đối sẽ không sai, chắc chắn là phù lục, mặc dù ta không biết bùa này là cái gì phẩm giai, nhưng chắc chắn là phù lục không tệ, mà lại là hồng mông cấp bậc phù lục, đến nỗi mấy phẩm, ta cũng không biết được. Hai người này đến cùng là bối cảnh gì, vì cái gì có thể lấy ra nhiều cường lực như vậy phù lục tới? Đó còn cần phải nói chắc chắn là cái gì thế lực lớn siêu cấp đi ra ngoài người. Xem ra, lần này tiểu đạo tổ phải ăn thiệt thòi. Ai nói không phải thì sao, cho nên làm người vẫn là phải điệu thấp một điểm, bằng không không cẩn thận liền đá trúng thiết bản. Mà bị kim quang vây lại Kiều Bất Vi, vừa mới dò xét nhiều lần, cũng không có thể từ trong kim quang này ra ngoài, nhưng cùng lúc, kim quang này giống như cũng không có bất kỳ tính công kích, chính là đem hắn cùng Kiều Bích Dạng kẹt ở tại chỗ mà thôi. Hơn nữa hắn vừa mới cũng thử qua kim quang này cường độ, phát hiện liền xem như bản thể của hắn đến, muốn trong thời gian ngắn phá vỡ kim quang này, cũng là không thể nào. Mà Trần Phàm bên kia, theo Long Quyền uy lực dần dần suy yếu, mãi đến tán đi, thân hình của hắn mới lần nữa hiện lên, trước người vẫn là tầng tầng hộ thuẫn. Hắn nhìn về phía trong kim quang Tiểu Bất Vi cùng Tiểu Bích Dạng không khỏi hướng về phía Trần Băng thụ một ngón tay cái. Hắn vừa mới còn tại lo lắng Tiểu Bất Vi phát hiện không giải quyết được hắn sau đó, có thể hay không mang theo Tiểu Bích Dạng chạy. Không nghĩ tới, Tiểu Bất Vi thật đúng là muốn mang Tiểu Bích Dạng chạy trốn, còn tốt chính là Trần Băng đem hắn cho khống trụ. Mọi người thấy xuất hiện Trần Phàm, có người phát ra kinh nghi cùng tiếng kinh hô tới, cái này một số người cũng là cho rằng Trần Phàm đã bị Tiểu Bất Vi đánh giết. Cho nên đối với Trần Phạm xuất hiện cảm thấy kinh nghi. Có người thì đối với Trần Phạm xuất hiện lần nữa không có cảm thấy ngoài ý muốn, trong đó có Tinh lão, kể từ nhìn thấy Trần Băng cùng Trần Phạm trước người có tầng nào vòng bảo hộ sau, là hắn biết Trần Phạm cùng Trần Băng đã là đứng ở thế bất bại, cho nên đối với Trần Phạm xuất hiện tuyệt không ngoài ý muốn. Trần Phạm trong nháy mắt nhặt bạ đất tới kim quang bên ngoài, nhìn xem Tiểu Bất Vi nói, đánh ta chỉ muốn chạy, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá ngươi cũng chỉ là một tia thần hồn chi lực, chưa hết thu chút lợi tức a. Tiểu Bất Vi nghe xong Trần Phạm lời nói, khinh thường nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng cho rằng có thể để giết ta? Ngươi cái này vây khốn ta đồ vật, hẳn là có thời gian hạn chế à, đến lúc đó chờ đã đến giờ, ta còn không phải muốn đi đâu thì đi đó. Trần Phàm cười khẩy nói, ngươi cho là như vậy ta không thể giết ngươi, ngươi tự tin như vậy, cha mẹ ngươi biết không? Ha ha! Tiểu tử, nói mạnh miệng ai không biết, ngươi có bản lãnh liền đến thử một lần. Tiêu Bất Vi cười ha ha đạo, hắn cho rằng Trần Phàm nói đúng là khoác lác. Hắn bây giờ là giết không được Trần Phàm, nhưng Trần Phàm cũng đừng hỏng thương tổn tới hắn. Trần Phàm nói, thỏa mãn ngươi. Nói xong, Trần Phàm là trực tiếp móc ra một tấm cựu long phần tiên phù, liền hướng về phía Kiều Bất Vi cùng Tiểu Bích Dạng vị trí đánh tới. Trong nháy mắt, phù lục biến thành 9 đầu hỏa long, là đem Tiểu Bất Vi bao bọc vây quanh. Tiểu Bất Vi nụ cười trên mặt lập tức đọc lại, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được cái kia 9 đầu hỏa long, tuyệt đối có giết chết hắn cái này một tia thần hồn chi lực khả năng. Nếu như là bản thể ở đây, như vậy cái này 9 đầu hỏa long muốn giết hắn, còn có không quá thực tế. Nhưng hắn làm sao biết, đây chỉ là Trần Phàm đánh ra một tấm đùa chú mà thôi, giống như vậy phù lục Trần Phàm còn nhiều, coi như lại mang tới 100 cái Kiều Bất Vi bản thể, Trần Phàm đều không mang theo sợ. Gặp cái kia 9 đầu hỏa long trong nháy mắt liền đem bọn hắn vây, Tiêu Bất Vi cũng biết hai người mình muốn trốn ra ngoài có thể có chút khó khăn. Tiêu Bích Dạng bây giờ đều bị hù run lẩy bẩy, hắn thanh âm run rẩy hỏi, lão, tổ, như thế nào? Xử lý nghe được Tiêu Bích Dạng phát run đồng thành, Tiêu Bất Vi ánh mắt phức tạp phải xem một mắt Tiêu Bích Dạng hiện tại hắn như thế nào, cảm giác trước mắt hậu bối này cứ như vậy kém cỏi đâu. Nhát gan, không có một chút hướng chết mà thành quyết đoán, chỉ biết ăn uống vui đùa, chỉ có thiên phú cũng không cố gắng tu hành. Nếu như hắn cố gắng một điểm tu luyện, nói không chừng tại tư nguyên của mình trồng chất phía dưới, đều chính mình là đại đạo cảnh tu vi, mà không phải bây giờ hôn nguyên cảnh. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình quá mức dung túng hắn. Mọi người vây xem nhìn thấy Trần Phạm lại là vứt ra một tấm đồ chú, trong nháy mắt hóa thành 9 đầu hỏa long, hơn nữa uy thế hết sức đáng sợ, cho dù là bọn họ cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ cái này 9 đầu hỏa long bên trên truyền đến cái chủng loại kia diệt thế uy thế. Gặp cái kia 9 đầu hỏa long trong nháy mắt liền đem Tiểu Bất Vi cùng Tiểu Bích Dạ vây quanh, bọn họ đều là có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ nói, người trước mắt thật muốn đem Tiểu Bất Vi cái này một tia thần hồn chi lực lưu tại nơi này. Chẳng lẽ hắn liền không sợ phiền phức sau Tiểu Bất Vi bản thể tới tìm hắn báo thù. Tiểu Bất Vi nhìn xem Trần Phạm, tiếp đó lại nhìn một chút Tiểu Bích Dạ thở dài, hướng về phía Trần Phạm nói, "Tiểu Hữu, lần này coi như chúng ta nhận thua, ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta tự nhiên đền bù." Tiểu Bích Dạ nghe được lão tổ nhà mình lời nói, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ, lão tổ lúc nào dùng qua như thế ăn nói khép nép ngựa khí đi cầu người, trong ký ức của hắn, cho tới bây giờ đều chưa từng có, lão tổ tại hắn trong trí nhớ vẫn luôn là bá khí vô cùng, cái kia tử thấp kém như vậy qua.